Chương 01, Quẻ chân huế công chương 01, Quẻ chân huế công đại huyền vương triều, Thanh Châu, Kiến Dương thành. Sáng sớm sương mù chưa tan đi, đã xanh phố lớn đã có vết chân. Tiệu phu khiêng bao tải, sa phu bộ xong gia súc, bên đường ăn tứ chống lên ván cửa sổ, lòng bếp bên trong toát ra luồng thứ nhất khói bếp. Cả tòa thành trì đang từ trong ngủ mê chậm chạp linh hoạt tới. Chết, người chết á. Một tiếng thê lương tiếng kinh hô, giống dao vạch phá sáng sớm yên tĩnh. Góc đường kia ở giữa nhà dân cửa gỗ nửa mở, đỏ sẫm huyết thủy từ trong khe cửa chảy xuống, ở trước cửa đọng lại thành một bãi. Đám người vây xem chen tại mấy bước bên ngoài, xì xào bàn tán, lại không người dám tiến lên. Cánh cửa bên cạnh ngã cái đại hán râu quai nón, hai mắt trừng trừng, sớm đã không có khí tức. Một đạo dữ tợn vết thương từ hắn sườn trái vỡ ra đến vai phải, sâu đủ thấy xương. Trên mặt, trên cổ da chóc thịt bong, một mảnh máu thịt bé bét. Là Trương Đồ Thể. Trong đám người có người kinh hô, nói toạc ra người chết thân phận. Người chết chính là cái này phía tây ngõ bên trong bán thịt Trương Đại Xuyên. Nhanh, nhanh đi báo quan, sợ không phải tình sát. Một người khác hạ giọng. Hắn bà nương sớm cùng Đỗ gia vị kia cấu kết lại, bây giờ danh phận đều không cần, trực tiếp tiếp vào phủ bên trong đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ vẻ hiểu rõ, tiếng nghị luận cũng vang óng óng lên. Cái này Trương Đồ Tể vợ sát thực có được duyên dáng, cùng kia Đỗ gia hán tử sớm đã thật không minh bạch đã lâu. Láng giềng ai không biết, Trương Đại Xuyên từng tại chỗ đánh vỡ hai người tư tình, có thể hán tử kia có vị thành tu hành giả thân huynh trưởng chỗ dựa, không những không hề cố kỵ, ngược lại ngày kế tiếp liền gióng trống khua chiêng đem Đồ Tể vợ con cùng nhau tiếp đi. Bây giờ hắn chết bất ngờ trong nhà, cũng khó trách người bên ngoài làm này phỏng đoán. La yêu ma. Một đạo thanh âm bình tĩnh đánh gãy đám người nghị luận. Một tên mặc vải thô y phục thiếu niên tách ra đám người, trực tiếp đi hướng thi thể. Nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt, hắn lại không hề hay biết, túi người liền xích lại gần cái kia đạo giữ tợn vết thương. Người bên ngoài đều che đứng xa nhìn, chỉ có tên này gọi lên niệm thiếu niên mặt không đổi sắp tới gần. Yêu, yêu ma. Lại có yêu ma vào thành rồi. Thật giả? Yêu ma thế nào không ăn người? Trong đám người lập tức rối loạn tương mừng, cùng hoàng như gợn sóng khuyết tán ra tới. Thế đạo này, yêu ma hoành hành, lấy người làm huyết thực. Bọn hắn những này dân chúng tầm thường nếu là gặp phải, liền cùng đợi làm thịt ra súc không khác. Đám người nghe mà biến sắc, dồn dập rút về phía sau. Lê Niệm rôi ra thô ráp bàn tay, lại trực tiếp tại kia máu thịt bè bét thi thể bên trên dò xét. Vết máu phun tung tóe quý tích duy nhất là một kích mất mạng. Đầu ngón tay hắn xẹt qua vết thương biên giới, dùng sức hướng phía dưới ép ép ngực. Xương sườn đứt hết, bực này lực đạo, không phải sức người có thể làm được. Nói không chừng là Đỗ gia vị kia tu hành giả hạ thủ đâu. Có người nhịn không được chất vấn. Lê Niệm không có tranh luận, chỉ là nhẹ nhàng đem Đồ Tể đầu lâu nghiêng đi, lộ ra chỗ cổ mơ hồ huyết đục, mấy hàng tinh mịn dấu răng bất ngờ lọt vào trong tầm mắt. Chỉ có yêu ma ăn thịt người. Lê Niệm thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người lương mắt lạnh. Ngực là xé rách tổn thương, không thấy vết cào. Hai mắt trợ lên, chết không nhắm mắt, xác nhận đột nhiên mất mạng. Lê Niệm thanh âm bình ổn, lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn. Căn cứ đủ loại tỉ mỉ, cho là dê yêu cách làm. Này yêu thiện buôn tập nhảy lên ba trượng, nhanh như gió táp, càng tinh thông sừng đụng lấy sừng ba chạm, đủ để một kích liệt thạch. Hắn thoại âm rơi xuống, bốn phía lặng ngắt như tờ, rốt cuộc không người lên tiếng chất vấn. Này yêu nên còn chưa nhập cảnh, nghĩ đến là bị sáng sớm viên náo tiếng người dọa sợ, chưa kịp làm ăn hầu như không còn cái này thi thể. Chư vị không cần kinh hoàng, nhanh báo yêu ma ti liền có thể bắt giết trước đó, tận lực 3 năm người kết bạn mà đi. Dê yêu trời sinh tính kiếp được, không dám tập kích quấy rối đám người. Lê Niệm trật tự rõ ràng nói xong, đám người vẻ hoảng sợ hơi chậm. Lúc này có người ứng thanh mà ra, bước nhanh hướng trung tâm thành yêu ma ti đi. Đúng lúc này, một tên thân mang trang phục màu đen, eo đeo trường đao nam tử trung niên long hành hổ bộ mà đến, quanh thân khí thế bất phàm. Hắn đi tới phụ cận, tiếng như hùng trung, nói không sai. Nam tử này ánh mắt đảo qua đám người, cất cao giọng nói, ta chính là trấn ngục vệ Cụ Trường Phong. Bất quá là một đầu chưa nhập cảnh dê yêu, không biết dùng biện pháp gì tiến vào trong thành. Đối đại ta dò xét truy tìm một phen, khoảnh khắc liền có thể tru sát. Lại tán đi đi, nơi đây giao cho ta xử trí. Dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào bên thi thể trên người thiếu niên, mang theo vài phần tò mò dò xét. Đối mặt tử thi, người bên ngoài sớm đã nhượng bộ lui binh. Mà thiếu niên này lại vẫn ngồi xổm ở bên cạnh, một cái tay vững vàng đặt tại thi thể chỗ miệng vết thương, đầu ngón tay thậm chí còn dính lấy đỏ sậm. Kia ánh mắt chuyên chú, không giống tại đụng vào một bộ tử thi, trái ngược với tại nghiên cứu một quyển vô tự thiên thư. Càng làm cho Cụ Trường Phong để ý chính là, thiếu niên mới vừa kia phiên suy đoán, trật tự rõ ràng, thẳng vào chỗ yếu hại. Liền hắn đều âm thầm kinh hãi, trong đó mấy chi tiết chỗ, ngay cả mình đều suýt nữa bỏ qua. Theo Cụ Trường Phong ánh mắt nhìn chăm chú, Lê Niệm chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề uy áp vào đầu trục xuống, huyết dịch cả người giống như đều trong nháy mắt ngưng trệ. Trấn ngục vệ, chí ít cũng là đệ nhất cảnh tu hành giả. Lê Niệm cắn chặt răng, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu mà đứng. Cưỡng chế trong lòng rung động, cung kính hành lễ, đại nhân. Thế gian này đã có yêu ma hoành hành, tự có tu hành giả chạm yêu trừ ma. Tu hành giả địa vị tôn sùng, nắm giữ siêu phàm thủ đoạn, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, càng có thể kéo dài tuổi thọ, ngự không mà đi. Tu hành giả cùng phàm nhân đã là khác nhau một trời một vực. Chính như kia bị đoạt vợ Trương Đô Tể, chỉ vì kia Đô gia có một vị tu hành giả toa chấn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thê ly tử tán, không thể làm gì. Mà muốn trở thành tu hành giả, thì cần phải có nhất định tu hành thiên phú. Nguyên chủ cố này tàn phá thân thể, hiển nhiên cùng này vô duyên. Cụ Trường Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chỉ bằng vào những này vết tích liền có thể kết luận là dễ yêu, người thiếu niên này ngược lại là hảo nhãn lực. Lê Niệm túi đầu cung kính nói, đại nhân quá khen. Tiểu nhân chính là tại Liễm Thi chỗ người hầu, ngày thường thấy nhiều, tự nhiên quen thuộc một chút. Tiếng nói vừa dứt, còn chưa tan đi đi trong đám người liền truyền đến giật mình nói nhỏ. Nguyên lai là Liễm Thi chỗ Huế Công. Khó trách hiểu được những thứ này. Tuổi còn trẻ, làm cái gì không tốt, càng muốn làm bực này công việc. Huế Công, chính là đối nhặt xác người xưng hô. Cả ngày cùng thi thể làm bạn, nhiễm dơ bẩn tanh hôi, cho nên đến tên này. Ở đây Trương Đổ Tể thi thể bên cạnh nấn ná hồi lâu, Lê Niệm cuối cùng nhìn thấy trong chờ mong tin tức, người chết, Trương Bách Xuyên. Nguyện vọng trước khi chết, tại Bách Hương lâu hưởng dụng một trận sơn chân yến. Cái này hai hàng văn tự phiêu phù ở trước mắt, chỉ có Lê Niệm mới có thể trông thấy. Đây chính là hắn xuyên qua mà tới thu hoạch đặc biệt năng lực. Tiếp xúc người chết, có thể thấy được hắn chưa lại chi nguyện vọng. Một khi hoàn thành về sau, liền có thể rút ra đối phương khi còn sống nhất tinh xảo một phần kỹ nghệ. Mục đích đã đạt, Lê Niệm không còn lưu lại. Hắn hướng Cử Trường Phong túi người hành lễ, đại nhân, canh giờ sắp tới, tiểu nhân nên hồi trong sở trực. Nguyện đại nhân sớm ngày chu trừ này yêu. Đợi Cử Trường Phong gật đầu, hắn liền quay người xuyên qua đám người. Lúc này mọi người mới thấy rõ, thiếu niên này đi trên đường không chỉ có khập khiễng, chân trụi trên cánh tay trái còn che kín tím đen băng ấn, cơ bắp héo rút đến cực liệt. Nguyên lai là người tàn phế, một bộ dê yêu thi thể, nên có thể bán ra cái giá tốt ta. Cử Trường Phong vô ý thức liếm môi một cái, đáy mắt nổi lên một tia tham lam ánh sáng. Yêu ma toàn thân là bảo, mỗi một tấc máu thịt gân cốt đều là bày ra lắc lắc tiền bạc. Chương 2, Liễm Thi Sở chương 2, Liễm Thi Sở Lê Niệm khập khiễng đi tại đá xanh trên đường phố, tầm mắt bên trong vẫn nổi kia hai hàng chữ nhỏ, người chết, Trương Bách Xuyên. Nguyện vọng trước khi chết, tại Bách Hương lâu hưởng dụng một trận sơn chân yến. Xuyên qua đến nay đã một năm có thừa, hắn sớm thăm dò năng lực này là tính. Nếu là tâm niệm tự tuyệt, cái này văn tự sẽ tán đi. Một cái đồ tể, có thể có gì ghê gớm kỹ nghệ? Đơn giản là mấy chục năm mổ heo cạo xương tay mày thôi. Hắn hơi chần chờ, hồi tưởng đến tự thân hiện nay tình cảnh, cuối cùng là ở trong lòng đáp, cái này tâm nguyện, ta thay ngươi hoàn thành. Tiếng nói vừa dứt, kia hai hàng chữ viết liền hóa thành một đạo bóng tối lồng chạy lên não. Chỉ một thoáng, một cố khát vọng mãnh liệt trong đầu của cuộn, thúc giục hắn lập tức chạy tới Bách Hương lâu, điểm lên cả bản chân tu, thông thông khoái khoái ăn liên tục một trận. Năng lực này phiền toái nhất chỗ, chính là sẽ đem người chết chấp niệm chuyển đến bản thân. Hôm nay còn phải đi Liễm Thi Sở làm việc phải làm, không thể bị dở dang. Lê Niệm cưỡng chế cố này nội tâm xúc động, kéo lê heo rút chân trái tiếp tục tiến lên. Mới đi ra một đoạn đường, kia chân trái liền ẩn ẩn làm đau, khiến cho hắn dừng ở bên đường tạm nghỉ. Mười năm trước trận kia yêu họa bên trong, bắt yêu dạ tập kiến Dương Thành. Nguyên chủ phụ mẫu mất mạng yêu miệng, thân thể này cũng vào lúc đó tổn thương chân trái cánh tay trái, gân cốt heo rút, lại không làm được gì. Một năm trước Lê Niệm vừa xuyên qua mà đến thời điểm, cái này đưa mắt không quen thiếu niên, liền con đường sống tìm khắp không được. Bây giờ hồi tưởng lại, cũng coi là số một số hai thê thảm bắt đầu. Thậm chí Lê Niệm một trận chỉ có thể tại đầu đường ăn xin, sơ soạn lần mò, cũng tính là cái gì khổ sở đều nếm khắp. Thằng đến ngẫu nhiên đụng vào một vị lão một tượng thi thể, lúc này mới phát hiện phần này năng lực. Tại hoàn thành đối phương chưa hoàn thành tâm nguyện về sau, thu được 20 năm nghề một tay nghề, mới tính có sống tạm bản sự. Mà bây giờ phần này người người tránh không kịp nhặt xác công việc, lại là Lê Niệm phí hết tâm tư mới mưu tới. Một tháng trước, hắn cất ngân lượng cầu đến Liễm Thi Sở trước cửa. Quản sự mới đầu còn chê hắn tàn phế, thằng đến bạc nhét vào lòng bàn tay, mới miễn cưỡng gật đầu. Nhân viên điếm tiểu nhị, người phu xe, ai cũng ngại cái này nhặt xác việc dơ bẩn tanh hôi. Chỉ có Lê Niệm rõ ràng, cái này Liễm Thi Sở là hắn dễ dàng nhất tiếp xúc các loại thi thể địa phương, thậm chí còn có cơ hội đụng phải tu hành giả cùng yêu ma vệ di thể. Hắn cái này một thân tàn khu, sớm đã cùng tu hành vô duyên. Nhưng nếu là có thể trực tiếp từ cỗ thi thể kia bên trên lấy được tu hành giả suốt đời sở học đâu? Lê Niệm đã từng nghe thấy, thế gian tu hành phân cửu trọng cảnh giới, tu vi mỗi tinh tiến một tầng, liền có thể chạm đến càng nhiều huyền diệu thần thông. Truyền thuyết kia đăng lâm tuyệt đỉnh người, thậm chí có thể nghịch chuyển âm dương, điên đảo sinh tử. Lê Niệm cũng không yêu cầu xa vời một bước lên trời, chỉ mong có thể tiếp xúc đến mấy vị nhập cảnh tu hành giả di thể, thu được một chút thần dị. Đến lúc đó, chữa trị cái này thân tàn khu, chắc hẳn cũng chuyện nhỏ nhặt. Kiến Dương thành trung tâm, một mảnh liên miên huyền hắc kiến trúc sừng sững đứng sững. Cao ngất trước thềm đá, là ba phiến to lớn sơn son đồng đính cửa, trước cửa có thể thấy được đông đảo thân mang trang phục màu đen, eo đội chế thức trường đao thân ảnh vãng lai xuyên qua. Nơi này chính là Yêu Ma Ti, đại lượng tu hành giả hội tụ chi địa, trấn áp cả tòa thành trì an bình. Liễm Thi Sở chính là Yêu Ma Ti thuộc hạ một chỗ bộ ngành, chuyên đi xử lý yêu ma cùng bộ phận xác người. Lê Niệm rủ xuống ánh mắt, ngắm nhìn một cái cửa chính bên kia, liền đi vòng đi. Kia là tu hành giả các đại nhân xuất nhập thông đạo. Lê Niệm kéo lây không tiện chân, yên lặng vây quanh khu kiến trúc phía sau, tại một chỗ thấp bé nhỏ hẹp cửa hông trước dừng lại. Pha tạp cửa gỗ, mơ hồ bay ra khí tức hôi thối, nơi này mới là Liễm Thi Sở chỗ. Tiến vào về sau, dọc theo thềm đá xoay quanh mà xuống, không khí dần dần trở nên khô ráo nóng rực, nồng đậm huyết tinh cùng mùi hôi hỗn tạp cùng một chỗ, đập vào mặt. Đây là một chỗ thâm tàng lòng đất không gian. Hai bên trên vách tường treo rất nhiều hòng khô yêu ma khối thịt, hình dạng quái dị, tản ra khó nói lên lời mùi. Đại sảnh trung ương, một chỗ địa hỏa trong hố sâu liệt diễm bốc lên, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Trung quanh giải lấy hàng trăm tấm bệ đá, mỗi tấm trên đài đều chỉnh tề trưng bày đủ loại kiểu dáng dùng cho phá giải, xử lý đao cụ, hàn quang lập lòe. Lê Niệm im lặng không lên tiếng đi hướng vị trí của mình. Phu cận đã có mấy thân ảnh ngay tại bận rộn xử lý trên đài máu thịt bè bét sự vật. Nghe được tiếng bước chân, một cái cao lớn và bỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử ngẩng đầu, khoe miệng quét ra một cái không che giấu chút nào mỉa mai độ cong. Nha, người thọ hôm nay ngược lại là đúng giờ. Người này tên là Lương Hành. Hắn ánh mắt không chút kiêng kỵ trên người Lê Niệm liếc nhìn, tràn đầy đùa cợt chi ý, chỉ bằng ngươi bộ này tàn phế thân thể, hôm nay có thể đem những này hắc bối lang yêu huyết nhục xử lý sạch sẽ. Chờ một lúc làm xong việc, nhìn đại nhân như thế nào chỉ ngươi. Cái này Lương Hành trước đó là cái chơi bời lêu lổng lưu manh, không biết dùng cái gì phương pháp, cũng trà trộn vào cái này Liễm Thi Sở mưu sinh. Ỷ vào thân thể cường tráng, lại từng luyện qua mấy tay thô thiện quyền cước, tại trong sở từ trước đến nay hoành hành bá đạo, chuyên lấy ước hiếp kẻ yếu làm vui. Bên cạnh mấy cái mế công bị hắn ánh mắt âm lãnh quét qua, miễn cương từ trên mặt gạt ra phụ họa vài tiếng cười, sợ cái này lưu manh giận lây sang bọn hắn. Lê Niệm im lặng mặc túi đầu xuống, co rúm lại lấy thân thể, bày ra e ngại bộ dáng, không có trả lời. Đánh thì đánh cũng lại, chỉ có thể trước chịu đựng. So với đã từng bụng ăn không no, bị người khác khinh khỉnh ăn xin thời gian, cái này vài câu đùa cợt thực sự không tính là gì. Nội tâm của hắn bình tĩnh, cũng không cảm thấy nửa phần quất đủ. Tạm chờ một bộ tu hành giả thi thể. Thứ, không có tí sức lực nào. Lương Hành thấy Lê Niệm như vậy nhẫn nhục chịu đựng, chợt cảm thấy không thú vị, gắt một cái, rời ánh mắt. Đúng vào lúc này, Lê Niệm bên trái vị trí cũng tới người. Thiếu niên kia có được mày rậm mắt to, tướng mạo đoan chính, tên là Thiệu Vũ Trạch. Ơ. Lương Hành nhãn tình sáng lên, giọng lập tức cất cao. Đây không phải chúng ta muốn vào yêu ma ti Thiệu đại nhân sao? Thế nào, hôm nay tu đến đệ nhất cảnh rồi. Hắn cố ý đem Thiệu đại nhân ba chữ cắn đến cực nặng, dẫn tới bốn phía một trận cười nhẹ. Thiệu Vũ Trạch nghe vậy, lúc này trợn tròn trong mắt, cứng cổ chọc trở về, liên quan gì đến ngươi? Cái này Thiệu Vũ Trạch một lòng muốn gia nhập yêu ma vệ, từng lô mãng chạy đến yêu ma ti trước cổng chính cao giọng tự tiến cử, kết quả tự nhiên là bị thủ vệ không khách khí chút nào vênh đi ra. Rơi vào đường cùng, mới chuyển tới cái này Liễm Thi Sở mưu cái đầu ra. Việc này thành Lương Hành thường xuyên giễu cợt hắn trôi. Thế nào, ra lại ngứa rồi? Còn muốn cùng ngươi Lương gia so chiều một chút. Lương Hành ôm cánh tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hai người bọn họ sát thực động đậy nhiều lần tay. Lương Hành so Thiệu Vũ Trạch thiếu niên này trọn vẹn lớn tuổi 7-8 tuổi, chính vào khí lực đỉnh phong, lại luyện qua quyền cước. Thiệu Vũ Trạch tại hắn thủ hạ chưa từng chiếm được quá tốt. Có thể thiếu niên này xương cốt rất cứng, dù là bị đánh mặt mũi bầm dập, ngày kế tiếp như cũ cứng cổ chừng trở về. Mắt thấy xung đột hết sức căng thẳng lúc. Náo cái gì? Một đạo khàn khàn quát lớn từ cửa ra vào truyền đến. Mọi người nhất thời im lặng. Chỉ thấy một người có mái tóc xám trắng, sắc mặt vàng như nến trung niên nam nhân dạo bước tiến đến. Hắn mí mắt cụ xuống, thân hình gầy gò, giống như một trận gió liền có thể thổi ngã, có thể cặp kia híp lại con mắt quét tới lúc, lại mang theo một cô loáng thoáng lệ khí. Người đủ rồi. Hắn ho khan hai tiếng, thanh âm giống như là ống bế hỏng, đều quay lại đây học quý củ. Lương Hành lập tức gạt ra một bộ định nọ tiểu dung, chuyển đến một cái băng ghế, Triệu đại nhân, ngài ngồi. Nam nhân này tên là Triệu Hành, từng là yêu ma vệ, đệ nhất cảnh khai nguyên cảnh tu vi. Nghe nói tại một lần tiêu trừ hành động bên trong tổn thương căn bản, rốt cuộc sách không động đao, lúc này mới bị an trí đến Liễm Thi Sở đường cái tiểu tổ trưởng. Trong sở chừng trăm người, phân làm 10 cái tổ, phần lớn là từ như vậy từ tiền tuyến lui ra tới lao tốt trông coi. Tất cả Liễm Thi Sở thì từ một vị tên là Sầm Cẩm Xuyên lão chỗ thừa quản lý. Bọn hắn cái này mười mấy người mới đều là gần mấy tháng mới tiến vào. Trong đó có xanh sao vàng bọn thiếu niên, cũng không thiếu thân hình còn lưng láo giả, ngư long muốn tạp. Nhắc tới cũng là, nếu không phải thực sự không có khác đường sống, ai sẽ nguyện ý bước vào cái này Liễm Thi Sở đại môn? Người mới theo quy củ, mỗi ngày đầu một canh giờ, trước tiên cần phải đi theo lão tổ trưởng học nơi này sinh tồn chi đạo. Cái kia loại yêu huyết kịch độc dính không được, loại kia tạng khí cần trước lấy, nơi nào bên dưới đao không tổn hại tài, vật liệu như thế nào nhập kho giao tiếp, cùng người nào, tuyệt không thể là tội. Chương 3, một cái đồ tể nguyện vọng trước khi chết chương 3, một cái đồ tể nguyện vọng trước khi chết trừ xử lý yêu thi kiến thức căn bản, Triệu Hành còn truyền thụ hai bộ kỹ pháp. Một bộ bách luyện phục yêu quyền chính là yêu ma ti cơ sở phương pháp tu hành. Kiên trì bền bỉ, có thể cường kiện thể phách, khai thác kinh mạch, có hy vọng bước vào đệ nhất cảnh khai nguyên cảnh. Bất quá Triệu Hành dạy được cực kỳ qua loa, chỉ tùy ý bày ra mấy cái tư thế, một bên giảng giải tu hành kiến thức căn bản. Những người mới cũng nhiều không chút để ý, dù sao chính Triệu Hành cũng không tin bọn này vì kiếm miếng cơm mà tới giả yếu tàn tật có thể luyện ra trò gì. Tu hành một đạo, thủ trọng thiên phú, tiếp theo chính là tài nguyên bổ ích. Những người này nếu có nửa phần thiên phú hoặc bổ liếng, làm sao về phần luân lạc tới cái này Liễm Thi Sở bên trong pha trộn. Trong đám người, chỉ có thiếu niên kia Thiệu Vũ Trạch luyện được đâu ra đấy, hành cấp ở giữa kinh lực 10 phần, thần thái cực kỳ nghiêm túc. Một bên Lương Hành thấy thế, không khỏi thấp giọng hừ lạnh, giả vờ giả vịt, thật sự coi chính mình là có cái gì thiên phú. Mà lên niệm bộ này tàn cu, đừng nói diễn luyện quyền giá, chính là đứng vững đều đã miễn cưỡng. Dù vậy, hắn vẫn như cũ nghe được cực kỳ chuyên chú. Theo Triệu Hành nói, tại chính thức bước vào đệ nhất cảnh khai nguyên cảnh trước đó, còn có tam trọng cơ sở quan hải, xưng là võ phu tam quan. Tu lực kỳ, gen luyện thể phách, đem lực khí toàn thân tập hợp thành một luồng, xuất thủ càng có bộc phát. Nội trang kỳ, từ ngoài vào trong, tầm bộ ngũ tạng lục phủ, khí huyết trở nên tràn đầy kéo dài. Quán thông kỳ, đã thông thể nội mấu chốt huyệt thiếu, thân thể cân đối biến mãn, lực tùy tâm phát. Đợi quán thông kỳ biến mãn, mới có thể tại thể nội vận dưỡng ra một thanh chân nguyên, như vậy bước vào khai nguyên cảnh trở thành chân chính tu hành giả. Nhưng mà, riêng là trước đây tam trọng cơ sở, liền đã sinh sinh kẹp lại hơn 9 thành người, nhìn cửa mà vào không được. Một phen quyền pháp qua loa dạy xong, Triệu Hành bắt đầu trọng truyền thụ cửa thứ 2 kỹ nghệ. Giải yêu phá xương 27 pháp. Đây cũng không phải là phương pháp tu hành, mà là một môn thuần túy tay nghề, giảng cứu như thế nào lấy hiệu suất cao nhất, hoàn chỉnh nhất phương thức, phá giải yêu ma thi thể, phân loại. Yêu ma ti bên ngoài tiêu trừ yêu ma, những này trở về thi thể chính là cực lớn tài nguyên. Lấy bọn hắn chính xử lý hắc bối lang yêu làm thí dụ. Giang sói có thể mài làm thuốc, hoặc chế thành mũi tên, truy thủ, sắc bén vô cùng, thịt sói cần kinh đặc thù xử lý mới có thể cung cấp tu hành giả dùng ăn, tăng thêm khí huyết, da sói càng là thượng giai vật liệu, thuộc da sau có thể bán cho phú hộ trang trí, có giá trị không nhỏ. Yêu lấy người làm ăn, người cũng lấy yêu vì tư. Cái này giải yêu phá xương 27 pháp mới là bọn hắn những này huế công ở chỗ này sống yên vận, đổi lấy đồng lộc bản lãnh chân chính. Nên truyền, đều đã theo quy củ truyền cho các ngươi. Có thể học được bao nhiêu, nhìn chính các ngươi. Từ ngày mai, lại không giảng bài. Triệu Hành ngữ khí đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây mỗi một khuôn mặt. Hôm nay yêu ma ti vừa trở về nhóm này hắc bối lang yêu, thời tiết khô nóng, thi thể dễ mục nát. Nội trong hôm nay, nhất định phải xử lý hoàn tất. Giờ này ngày mai còn chưa hoàn thành, liền không cần lại đến. Liễm thi sở cấp cho đồng lộc, là để các ngươi làm việc, không phải nuôi người rảnh rỗi. Nếu các ngươi làm không được, thành nội những cái kia quỷ nghèo, an mày có rất nhiều người chờ lấy thay thế. Dứt lời, Triệu Hành quay người liền rời đi chỗ này không gian dưới đất. Lòng đất canh hôi nóng rực, nhưng hắn thân là đệ nhất cảnh tổ trưởng, tại yêu ma ti trên mặt đất tự có gian phòng nghỉ ngơi. Giống bực này chưa nhập cảnh yêu thi, còn không đáng đến hắn tự mình xuất thủ. Trừ phi là những cái kia đã nhập cảnh yêu vật, mới cần hắn bực này tu vi người tự mình xử lý. Lê Niệm theo đám người trở lại riêng phần mình băng lãnh trước bệ đá. Mỗi tấm trên đài đều đã chất lên như ngọn núi lang yêu khối thịt, mùi tanh sông và mũi. Da sói sớm bị lão thủ lột đi, còn lại huyết nhục đang chờ bọn hắn xử lý. Nhiều như vậy, làm sao làm cho hết? Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến thấp giọng oán trách. Lê Niệm trầm mặc cầm lấy đao. Tay phải của hắn coi như ổn, có thể giải yêu phá xương 27 pháp vốn là phức tạp. Hắn bởi vì thân thể có hạn, học được so người bên ngoài chậm hơn rất nhiều. Lang yêu huyết nhục cứng cỏi khó cắt, hắn động tác không tiện, hiệu suất càng là thấp. Động tác khẽ hở, hắn dương mắt nhìn hướng tổ khác. Có người chính đem thành nội trở tới đây vô danh thi thể đẩy vào trung ương địa hỏa hố sâu, liệt diễm một quyển, hóa thành cho bụi, để phòng dịch bệnh. Mấy ngày quan sát, hắn đã thăm dò chút môn đạo, khác biệt tiểu tổ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bọn hắn nhóm này bởi vì thuộc về người mới, làm là đê đẳng nhất, bẩn nhất mẹ sống. Nếu có yêu ma vệ chiến tử, hắn thi thể nhất định phải trải qua nơi đây xử lý. Tu vi càng cao thâm tu hành giả, thi thể càng dễ sinh sôi tên là ma đáng sợ quái vật, cho nên xử trí cực kỳ nghiêm ngặt, nghiêm cấm tùy ý tiếp xúc, tất nhiên lấy địa hỏa thiêu tận. Lê Niệm rủ xuống mắt, lưỡi đao tại huyết nhục ở giữa chậm chạp đẩy tới. Hắn trước tiên cần phải lưu lại. Vô luận như thế nào, trước cầu ở chỉ có trước cầu, mới có thể tìm cơ hội tiếp xúc đến những cái kia tu hành giả thi thể. Long đất u ám, không phân biệt canh giờ, đợi đến phát giác lúc đã là ngày thường tan tầm chợ tối. Nhưng mà bọn hắn nhóm này không người rời đi, tất cả mọi người còn tại xử lý như ngọn núi lang yêu huyết đủ. Nửa đường, Lê Niệm chỉ móc ra mấy cái khô cứng mô vội vàng no bụng. Có thể hắn hiệu suất thực sự quá chậm, trên bệ đá còn thừa khối thịt vẫn như cũ chồng chất như núi. Hắn chậm rãi thả ra trong tay đao. Lê Niệm, đừng nản chí. Một bên Thiệu Vũ Trạch thấy thế, lên tiếng an ủi. Chờ ta làm xong, liền tới giúp ngươi. Nói thế nào? Đây cũng là nguyệt lệ ba lượng bạc việc cần làm. Hắn động tác nhanh nhẹn, trên bệ đá còn thừa không có mấy. Hai người niên kỷ tương tự, công vị liền nhau, xem như lòng đất này số lượng không nhiều có thể nói lên lời nói. Thiệu Vũ Trạch tâm tư đơn thuần, làm người lương thiện. Lê Niệm lại chưa nói tiếp, ngược lại thấp giọng, tay ngươi đầu nhưng có tiền dư. Có thể hay không cho ta mượn một chút? Thanh âm hắn không lưu loát, có chút túi đầu, ta chân này thực sự đau đớn khó nhịn, cần đi mua chút dược cao. Thiệu Vũ Trạch nghe vậy sững sờ, ánh mắt rơi vào Lê Niệm không tiện chân bên trên mặt lướt qua vẻ bất nhẫn, do dự một chút, vẫn là từ trong ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ, ta hiện tại chỉ có hai lượng, đầy đủ. Lê Niệm tiếp nhận còn mang nhiệt độ cơ thể tiền bạc, trong lòng thầm than, hắn sớm đoán được người này mềm lòng, lại chưa nghĩ lại dễ dàng như thế liền mượn đến ngân lượng. Hai bọn họ cũng mới liền nhận biết một tháng có thừa. Lê Niệm không tiếp tục để ý trên bệ đá chưa hoàn thành công việc, quay người kéo lê không tiện chân, trực tiếp đi ra ngoài. Giấu trong lòng Thiệu Vũ Trạch hai lượng, tăng thêm chính mình góp nhặt hồi lâu sáu lượng tàn thoái bạc. Lê Niệm mục tiêu minh xác, thẳng đến trong thành cái kia tên là Bách Hương Lâu tiểu lâu đi. Bách Hương Lâu sơn chân yến vô cùng cậy nổi danh, một bộ cần tám lượng bạc, là rất nhiều bình dân bách tính cả một đời cũng không dám nghĩ xa hoa lãng phí. Điếm tiểu nhị thấy Lê Niệm quần áo đơn sơ, quanh thân còn mang theo một cỗ như có như không tanh hôi, vừa nhíu mày muốn ngăn cản, Lê Niệm cũng đã đem tám lượng bạc đập vào cửa hàng, thanh âm bình tĩnh, tới một bàn sơn chân yến. Tìm trương nơi hẻo lánh cái bàn ngồi xuống chờ đợi mang thức ăn lên khẽ hở. Lê Niệm bình tĩnh lại tâm thần, tinh tế cảm giác ở sâu trong nội tâm cái kia đạo thuộc về trương đồ tể chấp niệm. Trong thoáng chốc, hắn giống như cũng cảm thấy được cái này chấp niệm tồn tại. Một cái đồ tể, có thể có cái gì kinh thiên nguyện vọng? Kia trương đồ tể mặt mũi tràn đầy râu và nón, lại là cái lại trung hậu bất quá người. Tự thân 17-18 tuổi lên liền cầm đao đồ heo bán thịt, cần cù chăm chỉ lao lực hơn nửa cuộc đời, lấy vợ sinh con, vốn cho rằng có thể an ổn sống qua ngày. Thế nhưng, cuối cùng đúng là như vậy kết cục. Vợ con bởi vì kia họ Đỗ nam tử rời hắn mà đi, chính hắn lại đã chết tại dê yêu chi thủ, thậm chí còn chưa kịp sợ hãi liền đột nhiên mà chết. Thời khắc hấp hối, xoay quanh ở đây chân chất hắn tử trong lòng, lại không phải cừu hận cũng không cam lòng, chỉ có một tiếng thở dài nặng nề. Hắn lao lực cả một đời, nghe Bách Hương Lâu mùi thịt qua nửa đời, nhưng lại chưa bao giờ bỏ được bước vào, nếm thử kia giàu có danh khí sơn chân yến đến tuột cùng là loại nào tư vị. Chương 4, 30 năm mổ heo đao pháp chương 4, 30 năm mổ heo đao pháp cái này sơn chân yến lấy ý sơn chân hải vị bên trong sơn chân hai chữ, chủ đánh chính là thợ săn giả trong miệng tương truyền sơn chân bảy kiện, tay gấu, voi voi, gân hiệu, điệu lạc đà, tổ yến, nấm trúc cùng nấm đầu khỉ. Cái này bảy dạng nguyên liệu nấu ăn, nhất là gấu, theo các loại thịt rừng, đều cần mạo hiểm xâm nhập thành Tây Minh Mông Đại Tang Sơn săn bắt. Trong núi chỗ sâu yêu ma chiếm cứ, nguy cơ từ phía, phải là tu vi đến nội trắng kỳ, thậm chí là quán thông kỳ lão luyện thợ săn mới dám xâm nhập trong đó đi săn. Nguyên nhân chính là như thế, một bàn này đến hội giá tiền, có thể chống đỡ không ít dân chúng tầm thường hơn nửa năm thu nhập. Không bao lâu, điếm tiểu nhị liền hét lớn đem từng đạo chân tu đã bưng lên, bày đầy cả cái bàn. Hầm đến thối nát tay gấu vào miệng tan đi, đặt dính gân hiệu hút no bụng nước canh, tinh tế đẽo lạc đà tại răng ở giữa tóe ra dầu chân cháy xém hương. Lê Niệm cơ hồ là chật vật chú tâm vào trên bàn, phong quyển tàn vân ăn như gió cuốn. Lê Niệm mệt nhọc cả ngày, trong bụng sớm đã giống tuyết, mà ở sâu trong nội tâm cái kia đạo tới từ Trương Đồ Tể chấp niệm, giờ phút này càng giống là một đầu bị cầm tù đã lâu thao thiết, điên cuồng thúc giục hắn, đem trước mắt sở hữu mỹ vị thôn phệ hầu như không còn. Thẳng đến cuối cùng một thanh năm chúc canh gà và bụng, kia cô chiếm cư ở trong lòng, sao động không ngớt chấp niệm, mới như mây khói lặng yên tan đi. Từ nơi sâu xa, hắn giống như trông thấy một cái mơ hồ, dâu quai nón chất phát thân ảnh đứng tại bên cạnh bàn. Hai lòng vô bụng, mang theo một tia giải thoát thở dài nói nhỏ, đời này, giá trị. Cái này ý niệm mới vừa nuốt, Lê Niệm liền cảm giác trong đầu ông một tiếng, khổng lồ tin tức dòng lũ nháy mắt tràn vào trong đầu. 30 năm mổ heo đao pháp. Hắn cảnh tượng trước mắt kỳ biến, không còn là lịch sự tao nhã bao sương, mà là mùi máu tươi xông vào mũi hàn thịt. Giống như chính mình biến thành Trương Đồ Tể, tại vô số cái sáng sớm cùng hoàng hôn, tái diễn động tác giống nhau. Ngày đầu tiên nơm nớp lo sợ nắm chặt đồ đao, lần thứ nhất một mình hoàn thành lấy máu, bỏng ra, phân thịt hồi hộp, thẳng đến thứ 1000 lần bên dưới đao lúc loại kia nhắm mắt lại cũng có thể thăm dò xương cốt khớp nối tinh chuẩn. Theo mỗi một chỗ kết cấu, mỗi một tấc vân ra, đều như là xem vân tay trên bàn tay rõ ràng. Như thế nào dùng xảo kình kéo xuống hoàn chỉnh mỡ lá, như thế nào hoàn chỉnh không tổn hao gì gạt ra thận, như thế nào nước chảy mây trôi đem xương sườn, móng trước, vũ hoa tách ra tới. 30 năm mồ hôi, 30 năm kinh nghiệm, 30 năm đau quàng, tại thời khắc này, đều là cấn tại Lê Niệm chỗ sâu trong óc. Sau một lúc lâu, Lê Niệm bỗng nhiên một cái giật mình, từ kia đoạn dài rằng giặc nhân sinh huyễn cảnh bên trong tránh ra, trở lại thực tế. Hắn vô ý thức nắm chặt tay phải, một cỗ trầm ổn, vững chắc lực lượng cảm giác tự thân trong bàn tay truyền đến, ngũ chỉ giống như cũng biến thành càng thêm linh hoạt, hữu lực. Đây là lâu dài cầm đao, cùng nặng mấy trăm cân gia súc đấu sức mới có thể rèn luyện ra lực cánh tay cùng chỉ bình. So với trước đó cái kia gầy yếu chính mình, sát thực cường tráng không ít. Lê Niệm vô ý thức nhìn mình héo rút trên cánh tay trái, vẫn như cũ khô gầy vô cùng, không có nửa phần thay đổi. Cánh tay trái chân trái đều là 10 năm trước trận kia yêu họa bên trong, bị yêu độc ăn mòn tạo nên. Cái này 30 năm mổ heo đao pháp dù diệu, chung quy là phạm tục kỹ nghệ, chỉ không được yêu ma lưu lại thương tích. Xem ra, chỉ có thu được tu hành giả kỹ nghệ, mới có thể chân chính chữa trị cái này thân tàn tật. Bất quá có cái này tay mổ heo đao pháp, hôm nay Liệm Thi sở việc cần làm, ngược lại là có thể nhẹ nhõm không ít. Lê Niệm đứng người lên, nhìn xem đầy bàn không có ăn xong thức ăn, cửa trước bên ngoài kêu, tiểu nhị, đóng gói. Trở lại Liệm Thi sở lúc, đã là bóng đêm thâm trầm. Lê Niệm chỗ tiểu tổ bên trong, không ít người còn tại dưới đèn đội vàng phá giải lang yêu thi thể. Triệu hành quy củ xưa nay không là cho đùa. Như thật không làm được hạng ngạch, nhẹ thì răn dạy quất rồi, nặng thì chụp tận quân tiền, trục xuất Liễm Thi sở. Nhưng cái này vẫn còn không tính là xấu nhất hạ tràng. Chân chính tối kỵ là tổn hại có giá trị yêu ma vật liệu, nhất là như da lông như vậy chân phẩm. Một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Trong sở một mực lưu truyền cái nào đó lời đồn, từng có cái lao nhân tại bóc ra một trường chân quý ra sói lúc, vô ý vạch ra một đường vết rách. Ngày kế tiếp, người liền bị tống giam, từ đó tin tức hoàn toàn không có. Nhưng nói tóm lại, tuy nói công việc này vừa dơ vừa thối, cả ngày cùng thi hài làm bạn, nhưng đối rất nhiều không có tốt hơn đường ra người mà nói, đã là phần khó được an ổn việc phải làm. Chỉ cần cần cù chăm chỉ làm việc, không đáng sai lầm lớn, chí ít có thể được cái ấm no, có tiền cũng đầy đủ nuôi sống gia đình. Mà lại ngày bình thường, Liễm Thi sở cũng là không tổng như vậy bận rộn. Chỉ là trước đó vài ngày tại Đại Tang Sơn chỗ sâu phát hiện một tổ hắc bối lang yêu, yêu ma vệ xuất động tiêu trừ, lúc này mới trở về số lớn lang yêu thi thể, để bọn hắn loay hoay chân không chạm đất. Lê Niệm trở lại chính mình trước bệ đá, bắt đầu động thủ xử lý. Trong tổ đám người nhiệm vụ đều là chia đều, giờ phút này người bên ngoài phần lớn đã chuẩn bị kết thúc, thêm ít sức mạnh liền có thể hoàn thành. Duy chỉ có Lê Niệm bởi vì thân thể không tiện, trên đài còn chất đống không ít. Bất quá, có kia 30 năm mổ heo thâm hậu kinh nghiệm, lại đến nghiên cứu cái này giải yêu phá xương 27 pháp phá giải lang yêu, lại có loại suy luận cảm giác. Dù lang yêu xương cốt cơ bắp cùng lợn nhà khác nhau rất lớn, nhưng hạch tâm vận đao pháp môn, tìm gân tìm khe hở quyết khiếu lại ẩn ẩn tương thông. Thật giống như học xong cắt sợi khoai tây về sau, lại đi cắt cả rốt đi đồng dạng. Mặc dù chất liệu khác biệt, nhưng vận đao bản lĩnh cùng tiết tấu đều tại, vào tay tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Nếu đem cái này phá giải yêu ma kỹ nghệ cũng chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn ba cảnh, giờ phút này Lê Niệm bằng vào kia 30 năm đao công nội tình, không ngờ vững vàng bước vào đại thành chi cảnh. Thêm nữa tay phải thu được đồ tể khí lực, giờ phút này bên dưới đao càng là vừa nhanh vừa chuẩn. Chỉ thấy lưỡi đao dán ra thịt du tẩu, xảo kinh phun một cái, khối lớn huyết nhục liền gọn gàng cùng xương cốt tách rời. Lê Niệm, chân ngươi thương thế tốt lên chút rồi sao? Bên cạnh truyền đến Thiệu Vũ Trạch thanh âm. Hắn vừa làm xong chính mình việc, thấy Lê Niệm trở về, không nói hai lời liền đem Lê Niệm trên đài lớn nhất một khối thịt sói chuyển tới chính mình trên bàn. Nhóm này người mới bên trong là thuộc hai người bọn họ trẻ tuổi nhất. Từ lúc tiếng cái này Liễm Thi sở, hai người liền chiếu ứng lẫn nhau. Lê Niệm xem sớm minh bạch, Thiệu Vũ Trạch người này tính tình thuần túy đến gần như ngu đần, nói chuyện làm việc thẳng đến phát xuẩn, đối với người nào đều không đề phòng. Như vậy chân thành tâm tính cố nhiên có được, nhưng tại thế đạo này, có lẽ sớm muộn phải ăn thiệt thòi. Nhìn xem hắn vùi đầu giúp tự mình xử lý thịt sói, Lê Niệm không có ra vẻ chối từ, chỉ đem phần tình nghĩa này yên lặng ghi tạc đáy lòng. Có hắn hỗ trợ, đêm nay nên có thể sớm chút kết thúc công việc. Dụng đã không còn đáng ngại. Lê Niệm trong tay công việc không ngừng, đáp lại Thiệu Vũ Trạch lúc trước tra hỏi, đa tạ. Đợi cuối tháng phát quân tiền, ta liền trả lại ngươi. Không đổi, ta cũng không nóng nảy dùng. Thiệu Vũ Trạch cũng không ngẩng đầu lên, lưới đao lưu loát xẹt qua cơ bắp, tháng sau muội muội ta cần thay mới đơn thuốc, đến lúc đó trả ta là được. Thiệu Vũ Trạch có cái muội muội, ốm yếu từ nhỏ, lâu dài ho xuyễn không thể rời đi chén thuốc. Hai người chính thấp giọng nói chuyện, cách đó không xa đột nhiên truyền đến loảng xoảng một tiếng, Lương Hành Thanh đao hung hăng ngã tại trên đất, hùng hùng hổ hổ nói, mà nó, nhóm này thịt sói còn không ngừng không nghỉ. Phá giải sát sói coi trọng nhất tỉ mỉ kiên nhẫn, hắn tính tình vội vàng sao động, càng làm càng là phiền muộn, trên bàn còn lại lấy hơn phân nửa. Liếc mắt thoáng nhìn Lê Niệm bên kia tiến triển nhanh chóng, hắn tức giận trong lòng, cái này tàn phế thế nào đột nhiên gọn gàng rồi. Nguyên bản tính toán có người tàn phế hạng chót, thế nào cũng không tới phiên chính mình chịu vấn. Chiếu tình hình này, ngày mai Triệu Hành truy cứu tới, xui xẻo sợ là muốn biến thành chính mình. Lương Hành không nói hai lời, ôm lấy chính mình trên bàn chồng chất khối thịt, đập ầm ầm tại Lê Niệm trên bệ đá, chấn động đến đao cụ đều nhảy dựng lên. Hai ngươi không phải yêu hỗ trợ sao? Hắn biết môi, lộ ra một thanh răng vàng, thuận tiện đem ngươi lương ra phần này cũng tiện thể bên trên. Chương 05, Thiệu Vũ Trạch chương 05, Thiệu Vũ Trạch ngươi, khinh người quá đáng. Thiệu Vũ Trạch đột nhiên đứng lên, trong mắt cơ hồ phun ra lửa, ngón tay trực chỉ Lương Hành. Phần lệ đều là chia đều, chính mình việc chính mình làm. Ngươi làm không hết, dựa vào cái gì cột cho chúng ta? Chúng ta tuyệt không rút. Lương Hành không những không giận mà còn cười, toét miệng nói, đều là cho trong sở người hầu, phân cái gì ngươi ta? Nhóm này sát sói nếu là xử lý không hết, chúng ta ai cũng trốn không được liên quan, đều phải chịu đại nhân gian dạy. Hắn âm dương quái khí nói tiếp, các ngươi không phải yêu hô bang hỗ trợ sao? Giúp lương gia ta chia sẻ điểm, thế nào rồi? Phần nhân tình này, lương gia ta nhớ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không làm chính là không được. Thiệu Vũ Trạch cứng cổ đạo, ngữ khí kịch liệt, có bản lĩnh liền để Triệu đại nhân tới phân xử thử. Lương Hành sầm mặt lại, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Thiệu Vũ Trạch lại không thối lui chút nào. Ở đây Liễm Thi sở bên trong, Lương Hành sát thực không dám thật độc thủ. Lúc trước mấy lần cùng Thiệu Vũ Trạch đổ đá đánh nhau, đều là tại hạ công trên đường về nhà. Như ở chỗ này làm lớn chuyện, kinh động Triệu Hành, hai người đều không chiếm được lợi ích. Lông còn chưa mọc đủ đồ vật, ngươi gấp cái gì mà gấp? Lương Hành bỗng nhiên cười nạo một tiếng, lao tử lại không có tìm người hỗ trợ. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng lên niệm, trong tay đồ đao đông một tiếng trùng điệp chém vào tớt, thân đao rung động không chỉ. Lê tiểu đệ, hắn nhìn chằm chằm lên niệm, trên mặt chất lên giả cười, ta nhìn ngươi hôm nay thủ pháp gọn gàng cực kỳ, giúp lương ca chuyện này. Về sau tan tầm về nhà, ca ca ta che chở ngươi, cái này Kiến Dương thành bên trong, lưu manh cũng không ít, miễn cho bị chút đồ không có mắt cho nhớ thương. Trong lời nói lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Nhóm này người mới bên trong, không phục quản giáo đều sớm bị hắn tại tan ca trên đường dùng quyền cước thu thập qua. Lê Niệm, đừng nghe hắn. Thiệu Vũ Trạch vội la lên. Lương Hành trong lòng cười lạnh. Chỉ bằng Thiệu Vũ Trạch tiểu tử này, có thể bảo vệ được ai? Hắn chắc chắn nhìn về phía Lê Niệm. Cái này mười mấy tuổi tàn phế, từ trước đến nay nhu nhược có thể lớn, thêm chút đe dọa, còn sợ hắn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lê Niệm chậm rãi dương mắt. Lương Hành 27-28 niên kỷ, ăn nhiều mười mấy năm cơm, dáng dấp cao lớn và mỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xác thực có mấy phần hung tướng. Hắn ở đây nhóm người mới bên trong tới sớm nhất, đối Triệu Hành cực điểm định nội, rất được coi trọng. Ngày bình thường bốn phía lập uy, nghiễm nhiên đem mình làm nhóm này ở bụng. Lê Niệm mới đầu né tránh, là bởi vì tự thân không có gì cả, chỉ câu trước an ổn cầu ở không nghĩ tới, phần này nhượng bộ ngược lại cổ vũ Lương Hành người này khí diễm. Nhìn xem trên bàn đống kia thành núi nhỏ khối thịt, như Lê Niệm coi là thật đoán lấy, đêm nay sợ là đừng nghĩ cho mắt. Bây giờ 30 năm đồ tể khí lực cùng kỹ nghệ mang theo, Lê Niệm đấy lòng đã nhiều hơn bao nhiêu có mấy phần lực lượng. Mổ heo cùng người am hiểu lại có gì dị? Lưỡi đao chỗ đến, bất quá đều là huyết đục chi khu. Hắn đột nhiên nhấc lên trong tay một khối mang xương thịt sói, tay phải bỗng nhiên phát lực, tạch tạch. Đao quang lóe lên, khối thịt tướng thanh mà đức, liền xương mang gân đều bị chém ra. Dư thế chưa tiêu, lưỡi đao thật sâu chém vào tớt, lại so Lương Hành mới vừa kia một chút khảm đến càng sâu. Lương ta chớ có mở bực này cho đùa. Đây là muốn đem ta hướng tử lộ bên trên bước sao? Lê Niệm dương mắt, thẳng tắp đối bên trên Lương Hành ánh mắt, ngựa khí bình tĩnh làm cho người khác phát lạnh. Vẫn là mời ngươi lấy về đi, ta thực sự là làm không hết. Lương Hành nhìn chằm chằm trôi này còn tại rung động đao, giật mình trong lòng. Tiểu tử này, khi nào có như vậy khí lực? Lại đối bên trên Lê Niệm cặp kia bình tĩnh không lay động con mắt, hắn lại không khỏi vì đó lưng mắt lạnh. Giống như bị cái gì khát máu hung bật chằm chằm thượng, hạ một khắc liền muốn bị ấn lên đất, như cái này sát sói đồng dạng bị phá giải chi cách. Lương Hành tiến Liễm Thi sở trước, tại mặt đường bên trên hôn quá nhiều năm, đòi nợ thu lệ, ức hiếp lương thiện, được chứng kiến các loại người. Hắn không sợ Thiệu Vũ Trạch loại này lăng đầu thành, thì nộ đều hiện ra sắc, ngược lại tốt lắm. Hắn chân chính kiên kỵ là Lê Niệm loại này ngày thường buồn bực không lên tiếng lại âm thầm có một câu ngoan kình người thành thật. Lương Hành từng đi theo hai cái huynh đệ đi một gia đình tu lệ tiền. Nhà kia nam nhân quỷ bệnh lao, nằm ở trên giường liền đứng dậy cũng khó khăn, giao tiền lúc cũng là không đúng, luôn luôn ngoan ngoan phục tùng. Nhưng khi một cái huynh đệ muốn đối hắn thê nữ động thủ lúc, kia bệnh quỷ lại bỗng nhiên bạo khởi, cắn một cái xuyên lưu manh nhất hầu. Mặc dù một người khác vung đao đâm xuyên bộ ngực của hắn, hắn vẫn gắt gao cắn mặt của người kia, sinh sinh kéo xuống một miếng thịt tới. Người thành thật một khi bị buộc đến tuyệt lộ, so với ai khác đều đáng sợ. Lương Hành lập tức ý thức được, như thật đem cái này chồng chất thịt toàn ép cho Lê Niệm, chính là đoạn hắn đường sống. Thật đem người bước đến phần kia bên trên. có rất nhiều biện pháp trị tiểu tử này, không cần thiết lúc này, trong sở hai mắt đông đảo cũng không tiện lắm. Ha ha, Lương Hành cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, có khí phách. Hắn ôm lấy đống kia khối thịt, quay người gánh vác cho bên cạnh cái khác người mới. Mỗi bản không nhiều không ít, không đến mức để người làm không hết. Những người kia đều là đã không dám giận cũng không dám nói, chỉ có thể cúi vùi đầu làm việc, cuối cùng không có một người dám lên tiếng. Những ngày này, tại Lương Hành quyền cước lập uy phía dưới, mỗi người đối với hắn đều là vừa run vừa sợ. Không phải mỗi người cũng giống như Thiệu Vũ Trạch như thế, thực chất bên trong còn giữ không chịu vốn con huyết tính. Trăng treo đầu cánh lúc, Lê Niệm tại Thiệu Vũ Trạch giúp đỡ bên dưới, cuối cùng xử lý xong sở hữu sát sói. Lương Hành đem phân ngạch của mình mạnh đút cho người bên ngoài, đã sớm bản thân lui về nhà nghỉ ngơi. Lê Niệm, hôm nay ta tiễn ngươi một đoạn đường đường, Thiệu cho phép lau sạch máu trên tay ô, miễn cho Lương Hành trên đường chắn ngươi. Hai người đều ở tại ngoại thành chỗ hẻo lánh, có một đoạn đường tiện đường. Muội muội của ngươi một mình ở nhà không ngại a? Lê Niệm hỏi, thuận tay đem một thanh cạo xương đoạn đao dắt ở sau lưng. Như Lương Hành thực có can đảm đến, dù sao cũng phải có cái phòng thân ra hỏa. Thiệu Vũ Trạch vào đầu cười nói, ta đưa nàng đi Hán Hải thư phủ đọc sách, bây giờ ở tại học xá bên trong, không cần phải lo lắng. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn lóe ánh sáng, ta nghĩ kỹ, để nàng tập văn, ta luyện võ. Đợi nàng biết chữ, tương lai vô luận là giúp ta tham tưởng võ học bí tịch, có lẽ còn có thể có cơ hội gả cho cái người tốt, tóm lại là có thể tìm tốt kết cục. Hán Hải thư phủ là trong thành truyền thụ kinh nghĩa, tập luyện sách văn địa phương. Thời đại này yêu ma hoành hành, thế nhân trọng võ khinh văn, có thể an tâm đọc sách, hơn phân nửa là con em nhà giàu. Thư phủ đề phòng nghiêm, an nguy tự nhiên không ngại. Lê Niệm nghe vậy lại có chút nhíu mày, thúc tu không rẻ a. Một tháng năm lượng. Thiệu Vũ Trạch nết nết miệng, lộ ra thịt đau thần sắc. Liên để nàng trước học 2-3 tháng, nhận biết chút chữ, hiểu chút đạo lý là xong. Cha mẹ ta mặc dù đi đến sớm, may mắn lưu lại chút đồ trang sức, bán thành tiền được hơn 200 lượng, cũng đủ chúng ta hai huynh muội chi tiêu. Lê Niệm cảm thấy khẽ động. Thiệu Vũ Trạch phụ mẫu, đồng dạng vẫn tại 10 năm trước trận kia yêu họa. Bất quá cái này hơn 200 lượng từ thiếu niên này trong miệng nói ra, lại như thế hời hợt. Lê Niệm lúc này nghiêm mặt nói, nhà có thừa tài, việc này sau này không được lại đối người bên ngoài nhắc lên. Hắn nhìn chằm chằm Thiệu Vũ Trạch mờ mịt con mắt, gàn từng chữ, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Như bị Lương Hành như vậy người biết được, khó đảm bảo sẽ không động cái gì ý đồ xấu. Các ngươi huynh muội không chôn nước tựa, bị người nhớ thương liền phiền phức. Thiệu Vũ Trạch giật mình gật đầu, tốt, ta đi lại. Cũng chính là ngươi, ta mới nói. Nếu ta đem tin tức này để lộ ra đi đâu? Lê Niệm bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi lại. Hai người quen biết bất quá hơn tháng. Lê Niệm so Thiệu Vũ Trạch sớm tới Liễm Thi sở mấy ngày. Thiệu Vũ Trạch lúc mới tới chân tay long nóng, phá giải thi thể lúc tổng không bắt được trọng điểm, làm việc có mấy phần lỗ mãng, vì thế không ít chịu Triệu Hành trách cứ. Ngược lại là Lê Niệm thường tại bên cạnh đề điểm, hắn mới dần dần thăm dò môn đạo. Thiệu Vũ Trạch vỗ vỗ lồng ngực, cười đến bằng thẳng, ta nhìn người rất chuẩn. Ngươi là người tốt, ta tin ngươi. Chương 6, dễ yêu Lê Niệm cùng Thiệu Vũ Trạch sóng vai đi tại Kiến Dương thành trong bóng đêm. Vào đêm sau trên đường người đi đường tưa tớt. Hai người từ trung tâm thành một đường đi tới ngoại thành, dưới chân bàn đá xanh dần dần biến thành đường đất, hai bên cao ngất tường biển cũng đổi lại thấp bé nhà dân. Kỳ thật Kiến Dương thành cũng không minh xác trong ngoài thành phân chia, chỉ là thế gia phú hộ nhiều tụ cư tại trung tâm thành, dân chúng tầm thường thì ở tại xung quanh, dần dà liền có thuyết pháp như vậy. Đi tới chỗ ngã ba, đến lúc nên chia tay. Hôm nay Lương Hành từ đầu đến cuối không có lộ diện, chắc là sớm về nhà nghỉ. Như hắn thật muốn tìm phiền toái, cũng nên tại Liễm Thi sở phụ cận liền động thủ, không đến mức chạy đến cái này ngoại thành chỗ hẻo lánh tới ngồi chờ. Hôm nay bận đến như vậy canh giờ, sau khi trở về sợ là không giành luyện quyền. Thiệu Vũ Trạch nhịn không được phàn nàn, lập tức lại thắn nói, nghe nói lần này yêu ma vệ ra khỏi thành tiêu sát hắc bối lang yêu rất là uy phong, không biết ta khi nào mới có thể như thế. Lúc trước trong sở thông thả lúc, Thiệu Vũ Trạch thường dành thời gian khổ luyện bộ kia bách luyện phục yêu quyền, còn 3 ngày 2 đầu hướng Triệu Hành thỉnh giáo, trêu đến vị đại nhân này phiền phức vô cùng. Hắn một lòng muốn trở thành yêu ma vệ. Yêu ma ti hàng năm 3 tháng gặp mặt hướng toàn thành tuyển nhận vừa độ tuổi người, kinh sở xương kiểm nghiệm về sau, chúng tuyển người liền trở thành võ tốt mỗi ngày diễn võ luyện công, tôi luyện gần cốt. Nếu có thể đột phá tới đệ nhất cảnh, liền có thể tấn thăng làm chân chính yêu ma vệ. Thiệu Vũ Trạch bỏ lỡ tháng 3 năm nay chiêu lục, lại không muốn đợi không một năm. Không biết từ chỗ nào nghe nói Liễm Thi sở cũng lệ thuộc yêu ma ti giới trướng, đồng dạng chuyển thụ võ học, lúc này mới tiến nơi này. Hai người đang muốn phân biệt, Lê Niệm tính thai bỗng nhiên khẽ động. Tính mịch ngõ sâu bên trong, bên cạnh một hộ dân cư bên trong truyền đến một trận tiếng vang kỳ quái, giống như là lão ngưu nhai thảo đồng dạng, lại lẫn vào ướt sũng nuốt âm thanh. Trong gió đêm, mơ hồ mang tới một cỗ mùi máu tươi. Lê Niệm trong lòng siết chặt, lập tức đè lại Thiệu Vũ Trạch bả vai, ra hiệu hắn im lặng, lập tức chỉ hướng cách đó không xa kia phiến hở khép cửa gỗ. Nơi đây đã là ngoại thành vắng vẻ ngõ hẻm mạch, chung quanh không thấy bóng dáng, bốn phía tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có kia dinh dính nuốt tiếng vang phá lệ rõ ràng. Thiệu Vũ Trạch cũng phát giác được kia dân cư bên trong dị dạng, lúc này ngừng thở, vô ý thức liền muốn cất bước tiến lên điều tra. Lê Niệm lại bỗng nhiên níu lại cánh tay của hắn, dùng sức đem hắn về sau xé. Mặc kệ môn kia sau ẩn giấu cái gì, lách qua đường mới là thượng sách. Không hiếu kỳ, liền không sẽ rước họa vào thân. Ngay tại hai người nín hơi ngưng thần thời khắc, cái kia quỷ dị nhấm nuốt âm thanh im bặt mà dừng, giống như vật kia phát giác được động tĩnh ngoài cửa. Không được. Lê Niệm lưng phát lạnh, chỉ nghe oanh một tiếng, cửa gỗ chia 5 x 7. Một đạo bóng đen to lớn như trọng truy bay thẳng mà đến, nhanh đến mức để người thấy không rõ hình dạng. Thiệu Vũ Trạch đứng núi chịu sào, bị bóng đen kia rắn rắn chắc chắc đâm vào ngực. Kêu thảm một tiếng sau cả người bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, nhất thời lại không đứng dậy được. Lê Niệm dù chưa bị chính diện đánh trúng, lại bị dư thế kéo ngã, ngoại trừ bả vai đau nhức, cũng không có gì đáng ngại. Trắng bệnh dưới ánh trăng, một thân ảnh đứng thẳng người lên, đúng là đầu cường tráng dê rừng. Nó trừng trưởng thành chiều cao, toàn thân lông tóc xoắn xuýt, dính đầy đỏ sẫm vết bẩn. Kinh người nhất chính là cặp kia xích hồng con mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm hai người, khóe miệng không ngừng tả hữu nhai nuốt lấy, đặc dính huyết đục cặn bã thuận cầm nhỏ xuống, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị con trạch. Yêu vật khát máu, không phân giống loài, tuy là dê yêu cũng ăn thịt người. Dê yêu dù tính e sợ, sẽ tránh đi đám người. Nhưng ở cái này đêm khuya tịch ngõ hẻm, chỉ Lê Niệm hai người ở đây, nó tuyệt sẽ không bỏ qua bữa này huyết thực. Đáng chết, là ban ngày cái kia dê yêu. Lê Niệm trong lòng trầm xuống, yêu ma vệ trong thành lục soát một ngày, lại vẫn không có cầm xuống nó. Yêu ma cũng có cảnh giới phân chia. Phàm vật lột xác thành yêu, cần kinh tam biến, đệ nhất biến, xương là khát máu đạm thịt, lực lớn vô cùng, nhất là hung man, đệ nhị biến, xương là thuế hình, chỉ phân hóa, lông cởi nhân hóa, tứ chi càng thêm linh hoạt, đệ tam biến, xương là khai trí, linh trí dần mở, không còn ngây ngô, hơi thông nhân tính. Đợi tam biến viên mãn, mới có thể bước vào khai nguyên cảnh, đến lúc đó liền có thể miệng nói tiếng người. Yêu ma tam biến, đối diện ứng võ giả nhập cảnh trước tụ lực, nội tráng, quán thông ba cái giai đoạn. Trước mắt cái này dê yêu bất quá đệ nhất biến tu vi, mà yêu ma vệ đều là đệ nhất cảnh hảo thủ, không có đạo lý hao phí cả một ngày còn chưa đem nó tiêu sát. Lê Niệm trở tay rút ra rắc ở sau lưng cạo xương đòn đao, đây vốn là vì lương hành chuẩn bị, giờ phút này lại muốn chống lại càng đáng sợ đồ vật. Tay phải cầm thật chặt chuôi đao, đốt ngón tay trắng bệnh. Đã kinh động cái này miến xúc, liền lại không quan nhượng. Đệ nhất biến yêu ma nhất là khát máu hung tàn, đã gặp được, liền tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mà cái này dê yêu khó giải quyết nhất, chính là nó cặp kia dị hóa chân sau, có thể nhảy lên 3 năm trượng, nhanh như thiểm điện, chính là hắn thiên phú yêu thuật, bùn tập. Mới vừa đánh vỡ cửa gỗ, tung bay Thiệu Vũ Trạch, dựa vào chính là chiêu này. Trốn là trốn không thoát, chỉ có liều mạng một lần. Thật con mẹ nó xui xẻo. Lê Niệm thầm mắng. Buổi sáng Trương Đồ Tể ngộ hại chỗ dù cũng bên ngoài thành, lại cách 3-4 con phố. Hắn đêm nay cố ý tuyển đầu này đường xa cuốn về nhà, ai ngờ lại vẫn là đụng vào đầu này yêu vật. Có yêu ma. Mau tới người. Đi tìm yêu ma bệ. Hắn lên tiếng hô to, ngóng trông phụ cận có thể có gan lớn hộ gia đình nghe thấy, hoặc là vừa bận có tuần tra yêu ma bệ tại phụ cận. Đệ nhất biến yêu ma sẽ không thuật pháp, cũng chính là khí lực lớn thêm không ít, như người đông thế mạnh, chưa hẳn không thể chế phục. Nhưng mà bốn phía tĩnh mịch tí mắng. Nơi này quá lại, mặc dù có người, giờ phút này cũng sớm nuốt ở trong nhà, liền thở mạnh cũng không dám. Yêu ma. Cách đó không xa, Thiệu Vũ Trạch đống nhiên bò lên, trong mắt vằn vện tia máu. Nửa bên gò má sáng bóng máu thịt bé bét, hắn lại không hề hay biết, gắt gao tiếp cận dê yêu, rút ra một thanh giải thi đoạn đao liền giống giận mà tới. Dê yêu hai mắt đỏ ngầu lập tức chuyển hướng Thiệu Vũ Trạch, có lẽ là cảm thấy Lê Niệm cái này tàn phế không đủ gây sợ, nó lại không nhìn thẳng Lê Niệm. Nó mặt hướng Thiệu Vũ Trạch, hai vó câu hơi còn, vận sức chờ phát động. Coi chừng bộ tập. Lê Niệm luôn nóng quát. Tại Liễm Thi sở trực, phân biệt các loại yêu ma đặc tính là kiến thức cơ bản. Lê Niệm rõ ràng nhớ kỹ, dê yêu một thân là bảo, đặc biệt chân sau lớn gần chân quý nhất, là chế tác cường cung ngạnh nọ thượng hạng vật liệu. Mà nó chiêu kia buôn tập dù tấn mãnh như điện, lại có cái chí mạng thiếu hụt, chỉ thiện thẳng tới thẳng lui, khó mà nửa đường chuyển hướng. Chỉ cần hết sức chăm chú, dự phán hắn va chạm quy tích, liền có né tránh cơ hội. Thiệu Vũ Trạch bị một tiếng này bừng tỉnh, từ trong cuồng nộ tìm về hai phần lý trí, đội vàng hướng bên cạnh né tránh. Gần như đồng thời, dê yêu hóa thành một đạo hắc ảnh kề sát đất xung ra, khó khăn lắm sát Thiệu Vũ Trạch góc áo lướt qua, đụng đầu vào hậu phương trên tường đất, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Bất quá một đầu dê yêu, ta tại Liễm Thi sở phá qua không biết bao nhiêu. Thiệu Vũ Trạch giống giận, thừa dịp yêu vật kia chưa trở lại, trong tay giải thi đoạn đao hàn quang lóe lên, hung hăng vào hắn bay. Lưỡi đao cắm thẳng đến chuôi, nóng hổi yêu huyết phun tung tóe mà ra. Thiếu niên này dù niên kỷ còn nhẹ, một thân khí lực nhưng vượt xa người đồng lứa. Ngày bình thường cũng chính là kia lương hành ỷ vào lớn tuổi nhiều lắm, lại luyện qua quyền cước mới có thể vượt qua hắn. Giờ phút này nén giận xuất thủ, càng là ngoan lệ phi thường. Chương 07, giết dê yêu chương 07, giết dê yêu đầu vai bị thương, phát ra một tiếng thê lương chói tai tê mình. Nó đột nhiên quay người, móng trước như trọng truy hung hăng đá vào Thiệu Vũ Trạch ngực, đồng thời mở ra tanh hôi miệng, thẳng hướng hắn mặt tắt tới. Đây chính là dê yêu hung tàn nhất tập tính, yêu nhất từ người mềm mại ra mặt ngậm ăn, xé rách da thịt. Chẳng biết tại sao, bọn chúng tựa hồ đối với mặt người có gần như chấp niệm đặc biệt thích. Có lẽ là mặt người da nhất mỏng thịt mềm nhất, có lẽ là dê miệng nhỏ hẹp lại răng phong như mài, tấm kia mọc lên miệng mũi chân mày ra mặt, đối bọn chúng có chí mạng lực hấp dẫn. Cho nên phạm bị dê yêu độc thủ, tử trạng đều cực điểm thảm liệt. Thường thường bị sinh sinh đè ngã trên mặt đất, tại ý thức thanh tỉnh lúc, bị tươi sống xé đi cả khuôn mặt ra, cuối cùng đang đau nhức cùng mất máu bên trong tắt thở. Chôi này giải thi đoạn đao đã thật sâu kẹt tại dê yêu cốt đục ở giữa, nhất thời khó mà rút ra. Thiệu Vũ Trạch dứt khoát vứt bỏ đao không cần, một cái trọng quyền nện lại đầu dê, tay kia gắt gao chống chọi đạp tới mong trước. Hán thuận thế thi triển ra khổ luyện hơn tháng bách luyện phục yêu quyền phong cương mãnh, chiêu chiêu trực kích yêu vật khớp nối yếu hại. Bộ quyền pháp này vốn là vì Chu Yêu sáng tạo, giờ phút này trong tay hắn lại thật có mấy phần uy thế, đem dê yêu đánh liên tục tê minh tê thảm. Trong lúc nhất thời, một người một yêu chiến đấu tại một chỗ, lại khó phân cao thấp. Lê Niệm dãy rủa đứng dậy, nắm chặt cạo xương đoàn đao, kéo lấy không tiện chân hướng về phía trước tới gần. Hắn nhưng trong lòng thì hiểu được, cái này tuyệt không phải ban ngày sát hại Trương Đồ Tể cái kia. Buổi sáng cái kia dê yêu một kích liền để cường tráng Đồ Tể ngực vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. mà trước mắt cái này buôn tập dù mãnh đánh vỡ sau cửa gỗ lại chỉ làm cho Thiệu Vũ Trạch nhận chút bị thương ngoài ra, uy lực chênh lệch rất xa. Lại nhìn cái này dê yêu đỉnh đầu trọc, cũng không xong rác, xác nhận chỉ dê mẹ. Nếu là sinh ra sừng con công dê, sẽ còn một cái khác yêu thuật sừng đụng có thể tại song rác ngưng tụ yêu lực, phối hợp buôn tập uy lực tăng gấp bội. Như thế xem ra, tập kích Trương Đồ Tể, hơn phân nửa là chỉ hùng hãn công dê yêu. Mà bọn hắn gặp phải đây chỉ là một cái dê mẹ yêu, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Ngay tại lên niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, kia dê yêu điên đạp bóng trước, chợt dãy rủa. Nó bị Thiệu Vũ Trạch tiếp thân chiến đấu đã lâu, bị bách luyện phục yêu quyền áp chế đến xích sao, chỉ có một thân bật lên lực lại không thế nào thi triển. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, vô luận là lại lần nữa lợi dụng buôn tập ba chạm, vẫn là bước ra bỏ chạy, đều rất có triển vọng. Thiệu Vũ Trạch lúc này nhìn thấu ý đồ kia, hai tay như kìm sắt gắt gao chế trụ dê yêu móng trước, toàn thân kình lực ép xuống, ý đồ ngăn cản nó thoát thân. Nào có thể đoán được dê yêu dễ rủa lực đạo viễn siêu đón trước. Ngay tại cái này rằng co nháy mắt, dê yêu có chút uốn gối, hướng lên mánh gọn, Thiệu Vũ Trạch thì gắt gao níu lại móng trước không thả. Hai cỗ lực đạo tương hô đấu sức, lại lấy Thiệu Vũ Trạch vì điểm tựa, đem dê yêu tất cả bung lên, xét qua một đường vòng cung, hung hăng ngã xuống đất. Phanh một tiếng vang trầm, dê yêu ngã xuống đất đồng thời Thiệu Vũ Trạch cũng vai cong chạm đất, nhất thời đau đến quặn mình có lên. Kia dê yêu lảo đảo một lần nữa đứng lên, trong mắt xích hồng hung quang càng tăng lên lúc trước. Nó gầm nhẹ một tiếng, quay người đem Thiệu Vũ Trạch trùng điệp ngăn chặn, tấm kia tản giá huyết tinh hôi thối dê miệng, thẳng tắp hướng phía da mặt của hắn gầm nuốt đi. Thật mẹ hắn thối a. Thiệu Vũ Trạch bị kia đập vào mặt khí tức hôi thối hun đến như muốn buồn nôn. Thiệu Vũ Trạch, khống chế nó. Lên niệm tiếng hô hoán từ xa mà đến gần. Thiệu Vũ Trạch cắn chặt răng, hai tay dùng hết bình sinh khí lực, từ hai bên gắt gao khóa lại ý đồ cắn xé đầu dê. Nhưng mà, dê yêu một đầu chi sau đã nâng lên, vốn gối tụ lực, kia cứng rắn móng đối diện chuẩn hạ thể của hắn. Lấy dê yêu chi dưới lực đạo, như bị đá bên trong, sợ là tại chỗ liền muốn máu thịt bé bét. Mẹ nó, con mẹ nó ngươi. Thiệu Vũ Trạch trên mặt nháy mắt mất máu sắc. Hấp thu Trương Đồ Tể 30 năm mổ heo đào công lên niệm, không chỉ có cánh tay phải thừa kế hắn khí lực, chân phải cũng so dị vãng mạnh mẽ rất nhiều. Còn lại cuối cùng một khoảng cách, hắn chân phải bỗng nhiên phát lực, lăng không nhảy lên, phi thân đánh tới. Cái này yêu cùng người, cuối cùng cùng là huyết nục chi khu. Huyết nục chi khu sao mà mâu thuẫn, có cứng cỏi như bàn thạch, có tướng linh thân chúng trăm sáng tạo, vẫn có thể sống sót, có lại yếu ớt như lưu ly, dù là một đạo mang gỉ vết đao, một trận phong hàn, một lần nghẹn ăn, đều có thể mất mạng. Sinh tử có khác, thường thường chỉ ở thế là không thương tới kia cực kỳ trọng yếu chỗ có lối. Lên niệm bộ này tàn khu, có lại chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, không để cho nửa phần sơ suất. Một đao này, nhất định phải một kích mất mạng. Như giống Thiệu Vũ Trạch như thế, không có thương tổn cùng căn bản yếu hại, chỉ lưu lại một đạo miệng vết thương về sau, lưỡi đao liền kẹt chết tại xương cốt khớp nối ở giữa, không những giết không được dê yêu, ngược lại sẽ triệt để kích phát nó hung tính. Đến lúc đó dê yêu trước hết giết Thiệu Vũ Trạch, lại giết Lê Niệm, hai người tuyệt không sinh cơ. Trong đầu, mổ heo kinh nghiệm như vẽ mặt lưu chuyển, Đồ Tể như thế nào mổ heo. Làm thịt sinh thời điểm, cần đám người hiệp lực đem xúc vật nén trên mặt đất, lại tại chỗ cổ bên dưới đao lấy máu. Giúp câu một kích mất mạng, lưỡi đao nhất định phải đủ sâu, đủ hung ác, tinh chuẩn chặt đứt phần cổ động mạch, dùng đại não nháy mắt mất máu hôn mê. Càng muốn xảo diệu tránh đi cứng rắn xương cốt, yêu cầu một đao xuyên qua. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lê Niệm đã mượn thế xông nhào tới dê yêu phía sau lưng. Hắn nhắm ngay vị trí, trong tay chuôi này cạo xương dao găm cao cao giơ lên, ở dưới ánh trăng chết xạ ra một đạo hàn quang. Mổ heo cùng mổ dê, lại có gì khác biệt? Lê Niệm đem cạo xương dao găm từ dê yêu bên cạnh nơi cổ đâm thật sâu vào. Thân đao không trở ngại chút nào, thông thuận đến làm cho người kinh hãi, cắm thẳng đến chuôi. Lê Niệm nắm chặt chuôi đao, bỗng nhiên ngang kéo một phát. Xoẹt. Lưỡi đao tại dê yêu cần cổ xé mở một đạo dữ tợn miệng máu. Sau một khắc, ấm áp máu tươi như là thác nước phun ra ngoài, đổ ập xuống tới Thiệu Vũ Trạch một thân. A, phi, phi. Thiệu Vũ Trạch thậm chí không kịp phản ứng, canh mặn huyết dịch đã mánh rót vào trong miệng. Dê yêu thân thể kịch liệt run rẩy dãy rủa, chi dưới móng sau vẫn vô ý thức trên mặt đất mánh đạp hai lần. Thiệu Vũ Trạch dọa đến sắc mặt lại lần nữa tái đi, vội vàng co lên hai chân, hướng lên nhuyễn động một đoạn. May mắn, kia mấy lần đá kích tất cả đều rơi vào không trung, chỉ rơi lên một mảnh bụi đất. Ước chừng qua nửa ngày, dê yêu cuối cùng không động đậy được nữa, triệt để đoạt khí. Chỉ có tấm kia dê mặt vẫn thẳng vào đối Thiệu Vũ Trạch, xích hồng trong con ngươi dường như ngưng mấy phần nhân tính hóa hoán động, nhìn thấy người lưng phát lạnh. Thiệu Vũ Trạch mạnh mẽ phát lực, đem đè ở trên người dê thi vén đến một bên. Mẹ, phi, phi. Hắn lung tung bôi trên mặt dê máu, thanh mặn dinh dính xúc cảm để hắn như muốn buồn nôn. Mới vừa bị dê yêu đụng đổ trên mặt đất lúc đều chưa từng có phản ứng lớn như vậy, giờ phút này lại bị cái này tanh hôi vết máu chơi đùa quá chừng. Lê Niệm cũng ngồi liệt trên mặt đất, thở phào một hơi. Thấy Thiệu Vũ Trạch bộ này chật vật lẫn nhau, Lê Niệm không khỏi bật cười. Dê yêu máu nhất là bổ ích khí huyết, người bên ngoài muốn mua còn phải hoa vàng dòng bạc trắng, ngươi ngược lại tốt, được không? Cái này một thân còn ghét bỏ. Hắn nhớ tới Triệu Hành giảng bài lúc từng đề cập qua, cái này dê yêu máu đối không vào khai nguyên cảnh tu hành giả rất có ích lợi, là trên thị trường phổ biến bổ dưỡng chi vật. Triệu Hành giảng bài lúc đối với mấy cái này liên quan đến tu hành tương quan thường thường chỉ là dăm ba câu mang qua, lúc ấy đám người phần lớn là nghe xong liền quên, chỉ có Lê Niệm đem những này vụ vật tri thức đều nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Thiệu Vũ Trạch hiển nhiên sớm đã quên mất không còn một mảnh, nửa tin nửa ngờ nói, chuyện này là thật. Hắn cưỡng chế cổ họng buồn nôn, chật chật lưỡi, tinh tế phẩm vị lên trong miệng lưu lại mùi máu tươi. Chương 8, yêu võ buôn tập chương 8, yêu võ buôn tập Lê Niệm đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất dê yêu thi thể. Có chút yêu vật huyết đủ cẩn chứa yêu độc, sẽ ăn mòn phàm nhân thân thể, chỉ có ngưng tụ ra chân nguyên khai nguyên cảnh tu hành giả mới có thể chống cự. Lê Niệm kia héo rút cánh tay trái chân trái, chính là trước kia gặp yêu độc ăn mòn tạo nên. Mà dê yêu toàn thân không độc, có thể nói toàn thân là bảo. Móng sau lớn gân chân quý nhất, là chế tác cường cung ngạnh nỏ tuyệt hảo vật liệu. Dê là gan, dê thận chờ tạm khí đối với tu hành người rất có ích lợi, có thể ích khí dưỡng huyết, mắt sáng trong hư. Cho dù là tầm thường nhất huyết đủ, phàm là xuất từ yêu vật chi thân, tại quán ăn bên trong cũng có thể bán ra cao hơn bình thường thịt dê giá cả. Thế nhân đều tin tưởng, dùng ăn bực này yêu vật huyết đủ, có thể nhất tráng người đảm phách, thêm người huyết khí. Lê Niệm đưa tay đặt tại dê thi bên trên, lấy con mắt chuyên nghiệp cẩn thận chú đáo. Tuy là vừa hoàn thành đệ nhất biến yêu vật, toàn bộ bán nói ít cũng đáng 15 lượng bạc. Hắn hơi chút dừng lại, lại nói, nếu là công dê, đôi kia sừng thú càng là có giá trị không nhỏ. Lời tuy nói như vậy, trong giọng nói lại nghe không ra nửa điểm tức hận. Như thật gặp phải chính là công dê, giờ phút này ngã trên mặt đất, chỉ sợ sẽ là hai người bọn họ. Thiệu Vũ Trạch nghe vậy vui mừng nhướng mày, nhếch miệng cười nói, vụ đắp được trong sở 5 tháng bổng lộc, đây chính là thật lớn một phen phát tài. A. Lê Niệm đang muốn gọi hắn rút quân vận dê thì, tầm mắt bên trong lại hiện ra hai hàng chữ nhỏ, người chết, dê yêu, đệ nhất biến khát máu kỳ. Nguyện vọng trước khi chết, bảo hộ hắn dòng roi ăn chán chê một trận. Yêu vật lại cũng có thể phát động năng lực. Lê Niệm tại Liễm Thi sở 1 tháng có thừa, sờ qua yêu vật thi thể không phải số ít, lại chưa bao giờ có như vậy cảm ứng. Là bởi vì bị chúng yêu vật chết đã lâu, nguyện vọng trước khi chết đã tán. Vẫn là bởi vì qua tay phần lớn là tàn chi khối vụn, không đủ hoàn chỉnh. Có lẽ cũng có đủ cả. Nhưng rút ra yêu vật kỹ nghệ, có thể được cái gì? Yêu vật kỹ nghệ cũng có thể cho người đến sử dụng sao? Lê Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía kia phiến bị đánh vỡ cửa gỗ. Vũ Trạch, theo ta vào xem. Thiệu Vũ Trạch lúc này hiểu ý, dáng chống đỡ lấy đứng dậy, loạt bước ngăn tại Lê Niệm trước người. Hai người một trước một sau, chậm rãi bước vào dân cư viện lạc. Trong viện ngã một bộ nam thi, trên mặt da thịt đã bị gặm ăn hầu như không còn, chỉ còn lại máu thịt be bét đường nét khuôn mặt, trong tay còn nắm chặt một thanh dao phay. Đầy đất ngưng kết đỏ sầm vết máu, nói lên lúc ấy thảm liệt. Lê Niệm lặng lẽ đảo qua trong viện mỗi một góc, cẩn thận quan sát đến. Thiệu Vũ Trạch quay mặt qua chỗ khác, không đành lòng lại nhìn kia thảm trạng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ lên tiếng, đáng chết yêu ma. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn san bằng Đại Tang Sơn, giết sạch những nghiệt xúc này. Lê Niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn ngưng thần lắng nghe. Thiệu Vũ Trạch nín hơi ngưng thần, lúc này mới bắt được buồng trong truyền đến nhỏ bé động tĩnh. Lại là đồng dạng tiếng vang, ở mức dính nhấm nuốt âm thanh hỗn tạp nuốt vang động. Còn có yêu ma, chỉ bằng hai người bọn họ hiện tại trạng thái, còn có thể tái chiến một trận sao? Thiệu Vũ Trạch lập tức lưng phát lạnh, manh động thoái ý đi qua nhìn một chút. Lê Niệm nói nhỏ, nếu là hung yêu, sớm nên nhào ra tới. Hắn nói, xoay người từ dưới đất cố kia tử thi nắm chắc tay bên trong lấy ra dao phay, đưa tới Thiệu Vũ Trạch trong tay. Tốt. Thiệu Vũ Trạch nắm chặt chuôi đao, hít sâu một hơi, tiến lên chậm rãi đẩy ra buồng trong kia phiến hở khép cửa gỗ. Càng thêm huyết tinh một màn đụng vào trong mắt, một tên phụ nhân cũng nằm trên mặt đất, khuôn mặt hủy hết. Ba con trai trai dê con chính vùi đầu gặm ăn nàng thi thể. Dù chưa người lập, lại đồng dạng mắt hiện xích quang, khóe miệng dính đầy huyết đục. Bọn chúng giống ngai thảo, một chút, xé rách lấy người chết tàn khu. Mặc dù phát giác được hai người xâm nhập, bọn chúng cũng không phản ứng chút nào. Vẫn như cũ điên cuồng gặm ăn, giống như là bị loại nào đó bản năng khu xử, vĩnh viễn điển không đầy bụng. Chấm đã. Lê Niệm đưa tay ngăn lại không nói hai lời liền muốn xông lên trước chém giết Thiệu Vũ Trạch. Người sớm đã chết đấu, trước cho ta cẩn thận quan sát một chút. Thiệu Vũ Trạch nhìn về phía trên mặt đất cố kia hoàn toàn thay đổi phụ nhân thi thể, biết Lê Niệm lời nói không giả, liền cưỡng chế lửa giận dừng bước chân. Dù không hiểu Lê Niệm muốn quan sát cái gì, nhưng hắn biết do đối phương tại yêu vật học thức bên trên hơn xa chính mình. Tại Liễm Thi sở lúc chính là như thế, mỗi khi Thiệu Vũ Trạch đối sách đi vệ sinh pháp lạnh nhạt lúc, Lê Niệm chỉ điểm đều là nhất châm kiến huyết. Càng làm cho hắn bội phục chính là, cái này nhìn tựa như trầm mặc thiếu niên đối vạn sự vạn vật luôn có độc đáo kiến giải, mỗi lần nói ra chút hắn chưa hề nghĩ tới, nhưng lại khiến người hiểu ra đạo lý. Dân gia, cái này ngay thẳng thiếu niên liền nuôi thành thói quen, phàm là Lê Niệm nói, hắn làm theo chính là, chưa từng hỏi nhiều. Đã Lê Niệm muốn chờ, liền nhất định có đạo lý của hắn. Giờ phút này, Lê Niệm nhìn chăm chú tầm mắt bên trong kia hai hàng chữ nhỏ, ở trong lòng mặc niệm, này nguyện, ta đón lấy. Chỉ một thoáng, một cố khó nói lên lời rung động lướt qua trong lòng. Khi hắn lần nữa nhìn về phía kia ba con khát máu dê con lúc, trong lòng trống rông sinh ra một tia không hiểu chịu mến chi tình. Lê Niệm lắc đầu, đem phần kia không thuộc về mình cảm xúc cưỡng ép đè xuống. Hắn mắt lạnh nhìn ba con dê con gặm ăn thi thể. Người chết như đèn diệt, đã phụ nhân kia sớm đã khí tuyệt, sớm một khắc hoặc trễ một khắc chu sát những nghiệt xúc này, cũng không phân biệt. Lại nhìn xem hoàn thành cái này yêu vật nguyện vọng về sau, đến tột cùng có thể rút ra đến loại nào kỹ nghệ. Ước chừng lâu chừng đốt nửa nén nhang, ba con dê con cuối cùng đình chỉ gặm ăn. Bọn chúng bụng phồng lên như bóng, ngay cả đứng tư đều trở nên tập tễnh. Cuối cùng, quên quần tại Lê Niệm trong lòng dê mẹ yêu chấp niệm, cũng như khói nhẹ chậm rãi tiêu tán. Theo nguyện vọng hoàn thành, một cỗ lạ lẫm ký ức dòng lũ ầm vang tràn vào trong đầu, trong chốc lát, hắn giống như hóa thân thành dê, tại dốc đứng vách núi ở giữa nhảy lên lặp đi lặp lại. Trăm ngàn lần nhảy vọt bản năng, kỹ xảo phát lực, rơi xuống đất tá lực quyết hiếu, đều là cấn tại sâu trong linh hồn. Cái này dài dằng dặc kỹ nghệ truyền thừa tại hiện thế bất quá một hơi ở giữa. Lê Niệm đột nhiên hoàn hồn, trong đầu rõ ràng hiện ra thu hoạch kỹ nghệ, yêu võ bút tập, có thể tại trong chớp mắt bộc phát nhảy lên, nhanh như mũi tên. Hắn vô ý thức hoạt động chân phải, chỉ cảm thấy cơ bắp ở giữa trống giống nhiều một cố dư thừa kinh lực, giống như hơi chút phát lực liền có thể nhảy ra mấy trượng. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, liền héo rút chân trái đều ẩn ẩn chuyển đến một tia ấm áp, khi đó thỉnh thoảng đâm nhói lại hòa hoãn một chút. bất quá giờ phút này không tiện thí nghiệm cái này mới đến năng lực. Lê Niệm hắn lặng lẽ đảo qua kia mấy cái ăn chán chê dê con, trầm giọng nói, Vũ Trạch, động thủ đi, giết cái này mấy cái nghiệt xúc. Những này dê con dù chưa có thành tựu, còn không gọi được yêu vật, cũng đã mở ăn thịt người huyết nhục tiền lệ. Như bỏ mặc không quan tâm, đợi hắn hoàn thành đệ nhất biến khát máu kỳ, chắc chắn trở thành mới yêu ma. Tốt. Thiệu Vũ Trạch xách trên đao trước, giơ tay chém xuống, dứt khoát chấm dứt tính mạng của bọn nó. Những này ấu dê dù không bằng yêu ma đáng tiền, nhưng cũng có thể bán cho quán ăn làm dê nướng nguyên con nguyên liệu nấu ăn. Đang lúc hai người tính toán như thế nào vận chuyển dê yêu thi thể lúc, cửa ra vào đông nhiên truyền đến một tiếng tán thưởng, sát phạt quả đoán, ngược lại là thông khoái. Chỉ thấy một cái thân mặc quần áo trong tiệm bảo nam tử trung niên dạo chơi đi tới, trong tay tùy ý dẫn theo một thanh trường đao, chính là ngày ở giữa gặp qua trấn ngục vệ Cụ Trường Phong. Hắn nhìn quanh đầy viện bừa bộn, ánh mắt cuối cùng lạc trên người Lê Niệm, bên ngoài đầu kia dê yêu cũng là hai người các ngươi giải quyết. Lê Niệm vội vàng lôi kéo Thiệu Vũ Trạch không mình hành lễ, gặp qua Cụ đại nhân. Chương 9, trấn ngục vệ Cụ Trường Phong. Chương 9, trấn ngục vệ Cụ Trường Phong. Yêu ma vệ chính là đối tại yêu ma ti bên trong tu hành giả gọi chung. Bọn hắn đều thân mang màu đèn tỷ hưu hoặc toan nghê ám văn trang phục, eo bội chế thức nhạn linh đao, thân đao hẹp đơn giản là như nhạn linh, gần chui chỗ mạ vàng sai bạc, khắc họa lục yêu hai chữ, hành động ở giữa lẫm liệt sinh uy, sát khí bức người. Yêu ma ti bên trong chia làm hai ti, một là tuần san ti, chủ yếu phụ trách tiêu trừ yêu ma, tuần hộ kiến dương thành xung quanh thôn trấn; hai là trấn ngục ti, chấp trưởng yêu ma nhà giam, tra tấn thẩm vấn cùng thành nội tuần thú. Tạ thế người cũng theo hắn ti trước, phân xưng trấn ngục vệ cùng tuần thú vệ. Dù ti chức khác biệt, nhưng phàm là có thể mang theo vệ chi danh, đều là bước vào khai nguyên cảnh tu hành giả. Cụ Trường Phong giờ phút này chỉ mặc quần áo trong tiệm bảo, lộ vẻ mới từ trong nhà vội vàng chạy đến. Có lẽ là mới vừa lên niệm bọn hắn cùng dê yêu vật lộn động tĩnh quá lớn, lại hoặc là lên niệm kia vài tiếng có yêu ma la lên có tác dụng, cuối cùng là có người tiến đến thông báo, mời đến yêu ma vệ. Chỉ là tới chết chút, đợi hắn lúc này lúc chạy đến, lên niệm hai người đã chu sát dê yêu. Cụ Trường Phong ngáp một cái, dạo chơi từ hai người bên cạnh đi qua, trong chiều trong phòng thăm dò lướt qua, khắp không tin thầm nghĩ, buổi sáng ta mới bắt giết một con dê yêu, không nghĩ tới thứ này đúng là mang nhà mang người tới. Lời này nói nên là giết Trương đồ tể cái kia công dê yêu. Cụ Trường Phong ánh mắt tại Lê Niệm cùng Thiệu Vũ Trạch trên người xoay xoay, cuối cùng rơi vào Lê Niệm trên mặt, lộ ra tiểu dung, tiểu tử, ta nhận ra ngươi. Buổi sáng cái kia nghiệm thi có mấy phần nhãn lực với công, bên cạnh cái này là ngươi đồng liêu, làm lấy suối quẹt công việc, vật khí ngược lại không kém. Cụ Trường Phong chỉ ngoài viện dê thi, cái này dê yêu mới vào đệ nhất biến, suy yếu nhất, lại là chỉ mẫu, ngược lại để cho các ngươi nhặt tiện nghi, được không một bộ yêu ma vật liệu. Theo yêu ma ti văn bản rõ ràng chương trình, nếu có yêu ma họa loạn thành nỗi lúc, vô luận người nào chỗ chu, hắn thi hải đều về chu sát người sở hữu, có thể tự động xử trí. Ngược lại là Cù Mô đến chậm một bước, phí công một chuyến. Cù Trường Phong than nhẹ một tiếng, giống như tùy ý hỏi nói, không biết hai người các ngươi dự định xử trí như thế nào cái này dê thi. Không đợi bọn hắn trả lời, hắn lại chậm rãi bồi thêm một câu, Cù Mô nhìn các ngươi trẻ tuổi, không ngại nhiều đề điểm một câu. Hai người các ngươi dù sao cũng là liệm thi sở xuất thần, như đột nhiên không duyên cớ được cố dê yêu thi thể bốn phía bán, khó tránh khỏi làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Cái này lai lịch, sợ là khó mà nói rõ a. Dê yêu thi thể nói ít giá trị 15 lượng bạc, đối Cụ Trường Phong dù không tính số lượng lớn, nhưng đêm khuya tay không mà về tóm lại không thoải mái. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý tứ, không thể minh bạch hơn được nữa. Lê Niệm cảm thấy hiểu rõ, trong lòng thầm than một tiếng, thuận thế nói tiếp, Cụ đại nhân minh giám, ta hai người chỉ là may mắn đụng vào cái này dê yêu. Dù hiểu được như thế nào phá giải dê thi, lại không cái gì bán phương pháp. Hán Dương mắt cung kính hỏi nói, không biết đại nhân có thể chỉ điểm một hai. Cụ Trường Phong trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười, đã như vậy, không bằng đem cái này dê thi bán trao tay cùng ta, để ta tới xử lý là được. Hắn ra vẻ quan sát hình, trầm ngâm nói, cái này dê yêu mới vào đệ nhất biến, chất lượng phổ thông, liền theo 6 lượng bạc kết toán, như thế nào? Một mực trầm mặc Thiệu Vũ Trạch nghe được con số này, cơ hồ là thốt ra, mới 6 lượng, thế nào? Cụ Trường Phong mí mắt khẽ nâng, âm điệu chìm xuống dưới, không hài lòng. Một cỗ như có như không cảm giác gáp bách nháy mắt bao phủ xuống, không khí giống như ngưng kết khiến người ngạt thở, Lê Niệm chỉ cảm thấy ngực khó chịu, liền hô hấp đều bừng hữu. Thiệu Vũ Trạch cũng đem xông lời đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, chỉ là nắm đấm dấu ở bên cạnh thân chăm chú nắm. Khai nguyên cảnh tu hành giả ở đây đêm khuya ngõ hẻm mạch, muốn trừ bỏ hai người bọn họ quả thực là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này nguyện ý chia lãi một chút, đã xem như nhân tử. Lê Niệm đội vàng con người, toàn bằng đại nhân an bài. Làm phiên Cù đại nhân. Tiểu tử, coi như thất thời. Cù Trường Phong tử trong ngực lấy ra 6 lượng bạc vụn bức cho Lê Niệm, tùy ý khoát tay áo, đi thôi, nơi này giao cho Cù Mỗ tới xử trí. Lê Niệm dẫn lấy Trầm Mặc Thiệu Vũ Trạch bước nhanh rời đi, bước nhanh đi qua cố kia hoàn toàn thay đổi thi thể. Như cái này người chết hai người còn có thân quyến, ngày mai tự sẽ tới liệm, tự động hạ táng. Nếu là cơ khổ không nơi nương tựa người, cuối cùng liền muốn bị mang đến liễm thi sở, đầu nhập địa hỏa hóa thành cho bụi. Lần nữa đi tới phân biệt chỗ ngã ba, Lê Niệm đem 4 lượng bạc nhét vào Thiệu Vũ Trạch trong tay, người ta chia đều, trong đó 2 lượng là trả lại ngươi. Thấy Thiệu Vũ Trạch một đường không nói chuyện, Lê Niệm lại nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn có việc phải làm. Vị đại nhân kia nguyện ý phân chúng ta 6 lượng bạc, đã xem như không sai. Thiệu Vũ Trạch lúc này mới rầu rĩ mở miệng, ta không phải đau lòng bạc. Hắn nhìn qua bóng đêm đen kịt, thanh âm trong mang theo khó mà tiêu tan tích tụ, ta chỉ là không hiểu, chẳng yêu trừ ma yêu ma vệ bên trong, vì sao lại có như vậy bẻ lũ xu định chi đồ. Thiệu Vũ Trạch một mực đem gia nhập yêu ma ti, trở thành yêu ma vệ coi như suốt đời chí hướng. Hôm nay tận mắt nhìn đến một vị yêu ma vệ, lại là bực này hành vi, khó tránh khỏi lý tưởng gặp khó. Lê Niệm thản nhiên nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tuy là tu hành giả cũng có ăn mặc chi phí, thế gian này lấy ở đâu nhiều như vậy vô tư người. Hắn không tiếp tục có nhiều. Những đạo lý này, cuối cùng cần chính Thiệu Vũ Trạch đi ngộ ra. Hai người phân biệt về sau, Lê Niệm rất mau trở lại đến chính mình chỗ kia cũ nát tường đất tiểu viện. Hôm nay Dê Thi tổn thất cố nhiên đáng tiếc, nhưng hắn cũng không quá mức lo lắng. Xuyên qua một năm này, hắn cái gì bẩn thỉu sự tình chưa thấy qua. Tới chợt đến lúc đó ăn xin dọc đường, liền cả xin cơm đều phải hướng địa đầu xả giao lệ tiền. Lúc này, Lê Niệm sớm đã không kịp chờ đợi muốn kiểm tra một chút chính mình mới đến yêu võ bộ tập. Lê Niệm đứng ở trong viện, nín hơi ngưng thần, đầu gối hơi cong. Sau một khắc, một cỗ bành trướng lực lượng tự thân chân phải bộc phát, cả người như mũi tên rời cùng bắn nhanh mà ra. Phong thanh bên tai bờ gào thét, cảnh vật trước mắt cấp tốc rút lui. Đợi hắn lấy lại tinh thần, thân hình đã rơi vào ba trượng có hơn, lúc rơi xuống đất lại chỉ kích thích một chút hạt bụi. Nhảy lên ba trượng, khí tức lại chưa gặp hỗn loạn. Hắn cảm thụ được chân phải ở giữa lưu chuyển lực đạo, trong mắt lóe lên kinh hỉ. Không những khoảng cách kinh người, càng khó hơn chính là cái này bộc phát tốc độ. Hắn nhiều lần xê dịch, thân ảnh dưới ánh trăng hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Người bình thường sợ là còn chưa thấy rõ động tác của hắn, liền đã bị cẩn thân. Nếu là gặp phải lương hành, Lê Niệm mơn trớn bên hông cạo xương đòn đao, ánh mắt lạnh dần, mặc hắn cách xa nhau mấy trượng, ta cũng có thể chớp mắt đã tới, thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng, một kích mất mạng. Hắn tinh tế thể ngộ lấy mới vừa thi triển buôn tập lúc cảm thụ. Nhất tộc võ học giảng cứu phát lực phương thức, động tác tư thế, là thiên truy bách luyện ra sức pháp môn. Mà cái này cái gọi là yêu võ, thì hoàn toàn căn cứ vào yêu ma khác lạ thân thể cấu tạo, phát lực phương thức xảo trá quỷ dị, nếu không phải trực tiếp rút ra truyền thừa, người thường căn bản không thể nào luyện thành. Đã bị quy về võ học, Lê Niệm ẩn ẩn cảm thấy, chỉ dựa vào nhục thân man lực tôi động, chỉ sợ còn chưa chạm đến môn này kỹ nghệ chân chính tinh túy. Từng có khai nguyên cảnh dê yêu có thể ngưng tụ yêu lực triển khai phép thuật này, nhảy lên hơn 10 trượng, liền yêu ma vệ đều khó mà bắt giữ. Đối đãi ta ngày sau bước vào khai nguyên cảnh, lấy chân nguyên tôi động cái này bộ tập. Lê Niệm nhìn về phía bóng đêm chỗ sâu, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, đến lúc đó mới là nó uy lực chân chính. Ở đây yêu ma hoành hành nhân gian, cái gì vàng bạc quyền thế đều là hư ảo. Chỉ có nắm trong tay lực lượng, mới thật sự là ỷ bảo. Tu hành giả thi thể. Hắn nhìn về phía yêu ma ti phương hướng, nhẹ giọng tự nói, nhất định muốn tìm cơ hội tiếp xúc đến. Chương 10, võ tốt nguyện vọng trước khi chết chương 10, võ tốt nguyện vọng trước khi chết sáng sớm, đương Lê Niệm bước vào liễm thi sở lúc, một cỗ so những ngày qua càng dày đặc hơn mùi máu tanh đập vào mặt. Không gian dưới đất nhất trung ương ngừng lại hai khung xe ba gác, một xe chất đầy lang yêu thi thể, một cái khác trên xe thì là bỏ mình sĩ tốt. Những cái kia sĩ tốt thân mang nhuốm máu rát ra, trước ngực hộ tâm kính nhiều đã vỡ nứt. Đều là tùy quân võ tốt trang phục, mà không phải yêu ma vệ tỷ hưu, toàn nghề văn phục. Hiển nhiên, đây đều là còn tại tụ lực, nội tráng, quán thông giai đoạn võ tốt. Tuần thú vệ ra khỏi thành tiêu trừ yêu ma lúc, điều gì cũng sẽ dẫn đầu số lớn võ tốt phụ trách hiệp phòng, quét sạch chiến trường chờ tạp vụ, cho nên một khi tao ngộ yêu ma tập kích, thương vong nặng nhất cũng là bọn hắn. Mấy cái có tư lịch hế công chính trong góc thấp giọng trò chuyện, lại là cả xe lang yêu. Hôm nay sợ là lại muốn bận đến trời tối, nên là cuối cùng một nhóm, liền võ tốt thi thể đều trở về. Nói đến trâm trọng, lang yêu thi thể dễ mục nát lại có giá trị không nhỏ, thường thường ưu tiên vận chuyển về thành. Mà võ tốt thi thể từ trước đến nay không tính cần yếu, giờ phút này đã trở về, chính nói rõ ngoài thành giết yêu chiến sự đã hết thảy đều kết thúc. Lúc này, Triệu Hành cùng mấy vị tổ trưởng nói chuyện đi đến. Những tổ trưởng này đều là từ tiền tuyến lui ra tới lao tốt, không phải tuổi tác lớn, chính là giống Triệu Hành như vậy trên người mang súng, không cách nào tái chiến. Mấy người nhìn qua đầy viện thi thể, không khỏi thổn thức. Trong sở nhưng thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Một cái tay của hán tử nết nết miệng, ti bên trong lúc này lại doanh thu không ít yêu ma vật liệu a. Bên cạnh quẹ chân cười nhạo một tiếng, náo nhiệt có làm được cái gì? Công việc bận thịu mệt nhọc đều là chúng ta làm, chờ chúng ta đem ra sói tiêu tốt, thì sói hoang khô, nhân ra một mực ngồi mát ăn bát vàng, còn chưa hẳn để ý ta điểm này tay nghề. Ai? Tay cụt thắn nói, nếu không là năm trước bị cái kia đáng chết cậu yêu tới một đao, lần này việc phải làm ta nói cái gì cũng có thể đi kiếm phần công lao, nói không chừng còn có thể liệu một phen đệ nhị cảnh cơ duyên. Không thể nói như thế. Một vị lớn tuổi nhất lao giả chậm rãi lắc đầu, tại trong sở tốt xấu đồ cái an ổn. Tại bên ngoài kỳ ngộ là lớn, nhưng làm mệnh ném. Còn thiếu a? Đám người đi tới đống xác chết trước, không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu theo lệ cũ phân công hôm nay việc cần làm. Đợi các tổ lĩnh xong số định mức, Triệu Hành chậm rãi bước đi thong thả đến lên niệm bọn hắn cái này một bên. Quy củ cũ, ra sói trước lột. Triệu Hành chỉ đống kia lang yêu thi thể. Hà Trung, ngươi tới phụ trách. Gia nhất là quý giá, khác tổn hại phẩm tướng. Một cái tóc trắng lao tẩu liền đội vàng tiến lên, không người đáp, vâng, đại nhân. Cái này Hà Trung cũng không phải là lê niệm bọn hắn nhóm này người mới, mà là bên cạnh kia tổ có tư lịch, trước kia liền về Triệu Hành quản hạt. Bây giờ nhóm này người mới giảng bài kết thúc, hai tổ liền muốn sáp nhập, thống về Triệu Hành quản lý. Bất quá Triệu Hành bực này để nhất cảnh nhân vật, tự nhiên sẽ không có chuyện việc nào tự thân đi làm, Hà Trung chính là hắn phải dùng phụ tá. Về phần bên này, Triệu Hành chuyển hướng một cái khác trồng chất võ tốt thi thể, thì sói như cũ phá thịt giải xương, chế thành thịt khô. Những cái kia võ tốt đều là vô thân vô cố, không người nhận lãnh, vỡ giáp trụ, cùng nhau đưa vào địa hỏa thiêu. Ánh mắt của hắn trong đám người đảo qua, dừng một chút, cái kia ai? Lương Hành, bên này việc cần làm từ ngươi phân công. Triệu Hành lại đảo mắt cái này hơn 10 vị người mới, thản nhiên nói, ta không tại lúc, các ngươi đều nghe Lương Hành an bài. Lương Hành cái này hơn một tháng qua ân cần định nọt cuối cùng không có bổ phí, cuối cùng để Triệu Hành nhớ kỹ tên của hắn. Cần tuân đại nhân phân phó. Lương Hành liên tục không ngừng không người đồng ý, trên mặt giữ tợn chen làm một đoạn, liền con mắt đều cười thành hai đầu khe hẹp. Đứng tại đám người hậu phương lên niệm ánh mắt ngưng lại. Để cái thằng này được Triệu Hành mắt xanh, về sau sợ là thiếu không được phiền phức. Đợi Triệu Hành chắp tay bước đi thong thả xa, Lương Hành lập tức thẳng tắp sống lưng, trên mặt chất lên tiếu dung chưa cởi tận, đáy mắt cũng đã hiện lên mấy phần tốt sắc. Bốn người các ngươi, đi đem ra sói liên quan huyết đục thô lột xuống, giao cho Hà lão bọn hắn xử lý. Lương Hành giơ cằm bắt đầu ra lệnh. Còn lại, tất cả đều đi xử lý thịt sói. Da sói cần ngay tiếp theo da lông bên dưới huyết đục cùng nhau thô lột bỏ đến, giao cho Hà Trung như vậy lao thủ tiến hành tinh tế xử lý. Còn lại huyết đục, mới đến tiên lên niệm những này tân thủ tới tiến một bước phá giải. Như thế phân công, nhất là đỡ tốn thời gian công sức. Hắn cố ý bước đi thong thả đến lên niệm cùng Triệu Vũ Trạch trước mặt, khoe miệng kéo ra cái giọng niệm mai độ cong, về phần hai người, đi đem đống kia võ tốt thi thể đều xử lý. Nhớ kỹ, muốn siêu kiểm đến sạch sẽ. Hắn cố ý đè thấp tiếng nói, trong lời nói mang theo đâm, hôm nay nhưng còn có lời oán giận. Khương phục. Đây chính là Triệu đại nhân chính miệng để ta an bài việc cần làm. Những này võ tốt thi thể dù sao đều là đồng tộc thi thể, cho dù là tại là trong sở cũng là nhất bị ghét bỏ công việc, huống chi nhiều như vậy toàn ép cho hai người, rõ ràng là có chủ tâm làm khó dễ. Thấy Triệu Vũ Trạch tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Lương Hành hài lòng quay người, nên ngang ngồi trở lại vị trí của mình, lại cứ như vậy có quắp lấy nghỉ ngơi. Hắn căn bản không cho bản thân phải sống. Triệu Vũ Trạch hung hăng quét phương hướng kia một chút, trong tay dao róc xương loạng xoạng ngã tại trên bàn, cái thằng này tại Triệu đại nhân nơi này được thế, về sau không biết muốn cho chúng ta xuyên bao nhiêu tiểu hải. Trước làm việc đi. Lê Niệm ngữ khí bình tĩnh, đáy mắt lại lướt qua một tia lanh mang. Lương Hành người này mị thượng lớn hạ, lại là cái có thủ tất báo tính tình, xác thực nên nghĩ cách giải quyết triệt để rơi. Hai người đi đến đống kia võ tốt thi thể trước, khí tức hôi thối đập vào mặt. Những này thi thể không biết trên chiến trường gác lại bao lâu, da thịt sớm đã biến đen nát giữa, tản ra khiến người buồn nôn mùi. Bọn hắn muốn làm là đem những này tướng sĩ giáp trụ từng cái dỡ xuống, lại cẩn thận siêu tiệm thiếp thân chi vật. Đây là vì phòng ngừa có trọng yếu quân tình hoặc vật phẩm quý giá tùy thi thể tiêu hủy, cũng là trong sở quy củ bất thành văn, miễn cho bỏ sót đáng tiền đồ vật. Lê Niệm lưu loát dỡ xuống một bộ thi thể khôi giáp, cẩn thận tìm đòi. Ngoại trừ mấy đồng tiền cùng nửa khối lương khô, cũng không hắn vật. Đang lúc hắn cùng Triệu Vũ Trạch chuẩn bị đem thi thể đầu nhập trung ương địa hỏa hố sâu lúc, hai hàng chữ nhỏ hiện lên ở tầm mắt bên trong, người chết, Tần Chấn Bang, nội trắng kỳ, nguyện vọng trước khi chết, cho vợ con hắn trăm lượng tiền bạc, hảo hảo an trí. Lê Niệm nhìn xem phần này nguyện vọng trước khi chết, nhớ tới Triệu Hành nói đây đều là vô thân vô cố, không người nhận lãnh thi thể, nhưng trong lòng thì cười lạnh. Cái gọi là vô thân vô cố bất quá là cái này Triệu Hành trong miệng nhẹ nhàng bốn chữ, liền có thể tiết kiệm mấy chục trên trăm hai trợ cấp tiền bạc. Lê Niệm nhìn xem cố kia tên là Tần Chấn Bang thi thể tại trong liệt hỏa của lại, cháy đen, cuối cùng hóa thành cho bụi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, cũng không đáp ứng kia trăm lượng tiền bạc nguyện vọng, chỉ là trầm mặc chuyển hướng bên dưới một bộ thi thể. Tầm mắt bên trong, mới văn tự lại lần nữa hiện hiện, người chết, Sử Thập Ngũ, Tô Lực Kỳ, nguyện vọng trước khi chết, vì trong nhà 80 lão mẫu dưỡng lao tổng trùng. Theo lên được biết, khai nguyên cảnh tu hành giả thi thể dễ dàng sinh sôi tên là ma huế vật, theo quy định cần từ tổ trưởng tự mình xử lý, không để bọn hắn những này phổ thông mế công qua tay. Bởi vậy, những này võ tốt đã là trước mắt hắn có thể tiếp xúc đến tu vi cao nhất thi thể. Lên niệm vùi đầu xử lý thi thể, trước mắt văn tự cũng không ngừng hiện lên. Hắn đang tìm kiếm tu vi cao nhất, lại nguyện vọng dễ dàng nhất hoàn thành. Những cái kia động một tí muốn đưa về đến nhà bên trên trăm lạng bạc dòng, hắn hiện tại thực sự vô lực hoàn thành. Người sống một thế, lúc lâm trung tổng miễn không được chấp niệm. Nhìn xem những này lùn kéo đến nguyện vọng, Lê Niệm trong lòng hiểu rõ, đơn giản đều là vì vợ con, phụ mẫu, thân thuộc. Nhưng cuối cùng, lại đại thể quân không ra tiền bạc hai chữ. Thế gian tuyệt đại đa số người, cả đời bận rộn, doanh doanh dịch dịch, kết quả là lật qua lật lại, sở cầu cũng bất quá là những thứ này. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Liên cả cuối cùng này tưởng niệm, thuần túy vì mình, lại cũng ít đến thương cảm. Đang lúc tâm hắn tự quần quật ở giữa, tầm mắt bên trong lại hiện ra hai hàng chữ nhỏ, người chết, hạ quan phục, quán thông kỳ, nguyện vọng trước khi chết, đem tiếp thân kia phong thư nhà, tại ta vợ trước mộ đọc xong sau tiêu. Lên niệm đầu ngón tay sờ nhẹ băng lãnh thi thể, tâm niệm vừa động, ở trong lòng nói nhỏ, "Này nguyện, ta đón lấy." Chương 11, uy hiếp chương 11, uy hiếp cái này hạ quan phục thân là quán thông kỳ võ tốt, cách rời đi nguyên cảnh bèn bèn cách xa một bước tu vi, nguyện vọng trước khi chết lại đơn giản như vậy sáng tỏ. Nếu là dễ dàng như vậy, hôm nay liền có thể hoàn thành. Điều này thực để Lên Niệm có chút kinh hỉ. Hắn không chút do dự, đón lấy phần này nguyện vọng trước khi chết. Trước mắt cái này hạ quan phục nhìn tuổi tác đã gần đến ngũ tuần, khuôn mặt dãi dầu sương gió. Lên Niệm tại hắn thiếp thân giáp trụ bên trong tìm đòi, quả nhiên tìm được một phong lấy vải dầu cẩn thận phong tốt tin. Phong thư bên trên thu nhận công nhân chỉnh chữ viết viết, như thân ta chết, xin phiền đem này tin đưa đến thành Bắc Bạch Dương sườn núi Vong Thê Lâm thị trước mộ, đọc sau điều, tất nhiên cảm niệm đại ân. Xem ra người này ngược lại là sớm đã có chịu chết giác ngộ, liền thân hậu sự đều sớm an bài thỏa đáng. Lê Niệm cảm thấy hiểu rõ, thừa dịp bốn bề vắng lặng chú ý, đem thư tín thiếp thân giấu kỹ. Trong sở dù mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tư tàng vật phẩm, nhưng quản thúc từ trước đến nay rộng rãi. Có tư lịch hế công mượn gió bẻ mang chút thịt khô tạp vật tình hình nhìn mãi quen mắt. Lê Niệm bất động thanh sắc tiếp tục xử lý thi thể, cảm thấy đã có dự định. Đợi sau khi tan việc, liền đi hoàn thành cái này của nguyện vọng. Nếu có thể công thành, có lẽ liền có thể rút ra đến hạ quan phục suốt đời tu vi. Dù chưa nhập khai nguyên cảnh, nhưng quán thông kỳ đã là phàm nhân võ phu giai đoạn thứ 3. Nay cảnh võ giả đã thông quanh thân mấu chốt huyệt thiếu, thân thể cân đối viên mãn, lực tùy tâm phát. Đặt ở ngoại giới, chính là những cái kia lão luyện tợ săn, tiêu sư khổ luyện nửa đời mới có thể đạt tới cảnh giới, có thể xưng một phương hào thủ. Ý niệm tới đây, Lê Niệm trong lòng không khỏi nhẹ nhàng mấy phần. Những này võ tốt thi thể dù số lượng đông đảo, mùi hôi không chịu nổi, xử lý lại so phá giải những cái kia cơ bắp từng cục lang yêu muốn thoải mái rất nhiều. Vừa mới nửa ngày công phu, Lê Niệm cùng Triệu Vũ Trạch đã đem việc phải làm xử lý thỏa đáng, đem sở hữu thi thể đều đầu nhập địa hỏa bên trong, cho tàn bay lên ở giữa. Việc nơi này, từ cái này trồng chất thi thể bên trong siêu kiểm ra đáng tiền đồ vật không nhiều, thượng vàng hạ cám bạc vụn tổng cộng mới 5 lượng, nghĩ đến những ngày võ tốt ra khỏi thành trừ yêu cũng sẽ không mang theo trọng kim. Trừ cái đó ra, chính là mấy phong chữ viết pha tạp thư nhà, chút lương khô thì khô, lại bình thường bất quá tùy thân tạp vật. Tại vị trí của mình đánh lấy chợp mắt Lương Hành, nửa híp mắt thoáng nhìn Lê Niệm cùng Triệu Vũ Trạch không ngờ xử lý xong sở hữu thi thể, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, chắp lấy tay chậm rãi dạo bước tới, ngoài cười nhưng trong không cười đảo qua trên bàn đống kia tạp vật mất lượng. Nha, tay chân cũng rất gọn gàng. Lương Hành háng giọng một cái, trên mặt giữ tợn chen làm một đoạn, tiếp thành vá trong mắt lóe tinh quang. Nhanh như vậy liền lục soát nhà xong rồi. Đều, cẩn thận kiểm tra thực hư qua rồi. Hắn kéo dài ngữ điệu, ánh mắt trên bàn điểm kia tán toái ngân lượng bên trên đánh một vòng, chợt chợt, nhiều như vậy võ tốt, liền tìm ra như thế chút dầu nước. Lời còn chưa dứt, hắn âm điệu đột nhiên cất cao, nghiêm nghị quát, sẽ không phải. Hướng trong lồng ngực của mình thuận cái gì a? Không đợi Lê Niệm đáp lại, hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Lê Niệm trong mũi, ta rõ ràng trông thấy nhóm này thi thể bên trên nói ít cũng có 7 lượng bạc, chỗ này thế nào chỉ còn 5 lượng? Còn lại 2 lượng, có phải là để ngươi tư tàng? Ngươi chớ có ngậm máu phun người. Thiệu Vũ Trạch sớm tại Lương Hành tiếp cận liền thần kinh căng thẳng, giờ phút này bỗng nhiên đứng dậy, nắm đấm nắm đến trắng bệch. Lương Hành lại nhìn cũng không nhìn hắn, ánh mắt âm lãnh gắt gao khóa lại Lê Niệm, gằn từng chữ, ngươi Lương gia ta nể tình vi phạm lần đầu, có thể mở một mặt lưới. Hiện tại đem 2 lượng bạc tiếp tế ta coi như không có chuyện này. Hắn cúi người tới gần, đệ thấp thanh tuyến uy hiếp nói, nếu để cho ta bẩm báo Triệu đại nhân, lấy đại nhân tính tình, sợ không phải đổi ra Liễm Thi Sở đơn giản như vậy. Cái này đã là trắng trợn dọa dẫm. Lương Hành trong lòng cười lạnh, nhìn chằm chằm trước mắt cái này tàn phế thiếu niên, không phải có cốt khí a? Hôm qua giam trước mặt mọi người lạc ta mặt mũi, hôm nay liền để ngươi biết, ở đây Liễm Thi Sở bên trong mười mấy người này bên trong, ai định đoạt? Hắn không kịp chờ đợi muốn nghiền nát phần này kiên cường, gọi cái này người thọt ngoan ngoãn cúi đầu, hoặc là ngoan ngoãn giao ra bạc, còn có thể lưu ngươi tại cái này Liễm Thi Sở có phần cơm ăn, hoặc là đêm nay liền đợi đến bị bẻ gãy mấy cây xương cốt. Hắn vốn định đêm qua liền động thủ giáo huấn một chút hai người này, chỉ vì nhất thời tham luyến trong nhà giường ấm áp mới coi như thôi. Lương Hành đáy lòng cuộn cuộn lấy ác độc tính toán. Lê Niệm mí mắt hơi nhúc nhích một chút, chậm rãi dương mắt nên tiếp đối phương ánh mắt, trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ sợ hãi. Chớ có lại nói cười. Lê Niệm thanh âm dị thường bình tĩnh, siêu kiểm tâm đắc đều ở đây, chút xu bạc không động. Có lẽ là ngươi nhìn sai rồi. Lương Hành kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà từ Lê Niệm ánh mắt bên trong nhìn không ra một tia e ngại sợ hai chi ý. Cái này người thọt tiến Liễm Thi Sở sau khoảng thời gian này đến nay luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, khi nào trở nên như vậy kiên cường? Đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là báo cáo Triệu đại nhân. Lương Hành nghe răng cười, ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng hậu quả. Lê Niệm lại đột nhiên ngẩng đầu, liền âm thanh đều cao không ít, thật làm được lông gà chính là lợi tiễn, thật làm Triệu đại nhân cho ngươi mặt mũi rồi. Một tiếng này dẫn tới chung quanh mấy cái vùi đầu làm việc huế công đều vụng trộm dương mắt nhìn tới. Đại nhân để ngươi phân công việc phải làm là đổ cái thanh tĩnh. Hắn ngày thường phải xử lý bao nhiêu yêu ma yếu bụ, ngươi thực có can đảm vì điểm này lông gà vỏ tỏi đi quấy rầy. Ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó trước chịu răn dạy đến tuột cùng là ai. Ngươi, thực có can đảm đi sao? Lương Hành nhất thời nghẹn lời, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn bình thường ức hiếp kẻ yếu thủ đoạn, giờ phút này lại hoàn toàn mất hiệu dụng. Thế đạo này, người bình thường cái nào không phải sợ cường quyền như hổ. Hắn chỉ cần làm sơ uy hiếp, người bên ngoài đều nơm nớp lo sợ, ủy khúc cầu toàn. Nhưng trước mắt này người thọn, vì sao một điểm không sợ? Lê Niệm nói tới không sai. Lương Hành là người thông minh, hắn xác thực không dám vì bực này việc nhỏ liền đi quấy rầy Triệu Hành. Như vậy làm việc sẽ chỉ uổng phí gây Triệu Hành phiền chán. Tốt tốt tốt, hảo tiểu tử. Lương Hành không những không giận mà còn cười, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn ánh sáng. Tạm chờ lấy, ta ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không bước ra cái này Liễm Thi Sở được bước. Cái này người thọt chỉ cần dám đi ra cái đại môn này, Lương Hành liền có thể để hắn ngày mai về không được. Lớn như thế một cái Kiến Dương Thành, đột tử một cái tàn phế, tung tóe không nổi cái gì bọt nước. Lương Hành đốt ngón tay bóp trắng bệnh, trong mắt hung quang lấp lóe. Hắn dù lui về tại chỗ, ánh mắt lại vẫn thỉnh thoảng quấn quanh trên người Lê Niệm, mang theo không che giấu chút nào ác ý bên cạnh mấy cái vùi đầu làm việc ế công trao đổi lấy ánh mắt, bàn luận xôn xao, đứa bé kia phải tao đường. Lương Hành thế nhưng là bang phái xuất thân, nói ít cũng phải đoạn hắn mấy cây xương cốt. Tội gì đi trêu chọc cái này sát tinh. Tất cả mọi người là tới kiếm miếng cơm ăn, an an ổn ổn khiêm tốn một chút tốt bao nhiêu. Vẫn là tuổi còn rất trẻ ải, không hiểu nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Thiệu Vũ Trạch xích lại gần thấp giọng nói, Lê Niệm, hôm nay tan tầm ta cùng ngươi đồng hành. Lê Niệm lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí lại hết sức bình tĩnh, không cần. Ta tự có sắp xếp, ngươi trước tạm hồi. Thấy Lê Niệm thần sắc chắc chắn, Thiệu Vũ Trạch dù lòng tràn đầy lo lắng, vẫn gật đầu. Lúc chạm vào tối, tan tầm canh giờ đến. Mắt thấy Lê Niệm kéo lấy không tiện chân một mình đi ra Liễm Thi Sở, nguyên bản chợp mắt Lương Hành lập tức mở mắt, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, lập tức theo đuôi mà lên. Chương 12, hạ quan phục chương 12, hạ quan phục lương hành không nhanh không chậm đi theo sau Lê Niệm, ánh mắt khóa chặt tại kia tập tễnh lương ảnh bên trên. Trong sở nhóm này người mới mười mấy người bên trong, là thuộc Thiệu Vũ Trạch cùng cái này Lê Niệm gần nhất nhiều lần cùng hắn đối nghịch. Hôm nay trước giải quyết cái này người thọn, ngày mai lại thu thập cái kia lăng đầu thanh. Trong liễm thi sở trở ngại quy củ không tiện động thủ, nhưng ra đại môn này, trong thành có rất nhiều không người hỏi đến nơi hẻo lánh. Yêu ma ti thuộc hạ liễm thi sở nghe bị phòng, nhưng bọn hắn những ngày cùng thi thể làm bạn với công, tại quý nhân trong mắt cùng sâu kiến không khác. Chết liền chết rồi, ai sẽ để ý? Thiếu người, lại chiêu là được. Hắn trước kia đã sớm đang bang phái bên trong làm quen cái này công việc bẩn thỉu, xử lý một cái không quan trọng gì tàn phế, bất quá là thuận tay sự tình. Ngay từ đầu vừa ra liễm thi sở, đi tại bằng phẳng bàn đá xanh trên đường, lương hành còn tận lực vẫn duy trì một khoảng cách. Nơi này là trung tâm thành, động thủ dễ dàng kinh động tuần tra yêu ma vệ, lại càng dễ quấy nhiều đến đại nhân vật. Hắn tính toán đợi đến ngoại thành chỗ hẻo lánh mới hạ thủ. Nhìn xem lên niệm kia chậm chạp, khập khiễng dáng đi, lương hành âm thầm cười lạnh, chỉ bằng ngươi cái này đi đứng, có thể chạy trốn tới đâu đây? Đưa hai người một trước một sau đi vào ngoại thành khu vực, lương hành đang chuẩn bị tăng tốc bước chân tiến lên, lại phát hiện tình huống không đúng. Ngay tại hắn chuyển qua một cái cửa ngõ nháy mắt, nguyên bản ngay tại phía trước ba trượng có hơn lên niệm, thân hình lại đột ngột xuất hiện tại cuối hẻm. Lương hành chỉ tới kịp thoáng nhìn một cái bóng mơ hồ tại cuối tầm mắt chợt lóe lên. Cái này người thọ thế nào đột nhiên nhanh như vậy rồi? Lương hành trong lòng dâng lên nghi ngờ, dưới chân lại không tự giác tăng tốc độ. Chờ hắn chạy chậm đến bởi tới bên dưới một cái chỗ cua quẹo, lại như cũng chỉ có thể bắt được lên niệm là sắp biến mất tại góc ngõ một mảnh góc áo. Lương hành quả nhiên theo sau. Lê Niệm dù chưa quay đầu, sau lưng kia một đường suýt lấy tiếng bước chân lại rõ ràng lọt vào tai. Lúc này Lương Hành đã là không che giấu chút nào, đúng là công khai đuổi theo. Lê Niệm sớm coi đoán trước, đáy mắt ngược lại lướt qua một tia lành ý vừa vặn, liền mượn cơ hội này, dẫn đến chỗ hẻo lánh chấm dứt người này. Có gia hỏa này tại Liễm Thi sở một ngày, liền không có một ngày cuộc sống an ổn. Đi tới cửa ngõ, Lê Niệm đầu gối phải hơi trầm xuống, yêu võ buôn tập lại lần nữa thôi động. Chân phải bỗng nhiên dùng sức, thân hình đã nhanh chóng lướt qua đường tắt, trong chớp mắt liền từ ngõ hẻm đầu rời đi cuối hẻm. Cái này buôn tập chi thuật để mà đi đường. Tốc độ đã viễn siêu người thường, chỉ là liên tục thi triển vẫn sẽ có chút mỏi mệt. Trung quy là thân thể này thể chất quá không nên việc. Lê Niệm chỉ cảm thấy chân phải truyền đến trận trận chua xót, có chút thở hổn hển. Hắn cũng không đội tại đi vào hạ cái cửa ngõ, ngược lại tận lực chậm dần bước chân. Đợi Lương Hành thở hồng hộc truy đến cửa ngõ, vừa bạn có thể trông thấy bóng lưng của hắn, Lê Niệm lúc này mới không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa đúng khoảng cách, đã để kẻ theo dõi thấy được đi hướng, lại từ đầu đến cuối không đuổi theo kịp. Tiểu tử này quẹ chân vậy mà là trang. Lương Hành mắt thấy Lê Niệm tốc độ như vậy, lập tức giật mình. Hừ, mặc dù hai chân đều đủ, lại có thể lật lên cái gì bằng nước. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không khỏi quá trễ. Lương Hành không sợ chút nào, chỉ coi Lê Niệm là cùng đồ mạt lộ bên dưới hốt hoảng chạy trốn, tự tin dễ như trở bàn tay. Hắn lúc này để khí nhanh chóng truy đuổi, gắt gao cắn phía trước đạo thân ảnh kia. Hai người một đuổi một chạy, trực tiếp ra cửa thành Bắc, một đường chạy đến mảnh này Bắc ngoại ô hoang dã. Hảo tiểu tử, ngược lại là có thể chạy. Chạy trốn tới cái này Bạch Dương sơn núi tới lại có thể thế nào? Chẳng lẽ sớm cho mình tìm kỹ nghĩa địa? Chết ở đây bãi tha ma, cũng là tránh khỏi ta phí sức xử trí thi thể. Thấy phía trước thân ảnh cuối cùng dừng ở một chỗ mộ hoang trước, Lương Hành lúc này mới đỡ đầu gối thở dốc, trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Hắn chậm xuống bước chân, đưa tay lau trên trán mồ hôi nóng. Ra khỏi thành về sau, Lê Niệm tốc độ đột nhiên tăng tốc, suýt nữa đem hắn vùng thoát khỏi. Một đường này buôn tập, liền Lương Hành như vậy thể trạng cũng không khỏi khí tức thô trọng. Nơi đây chính là thành Bắc ngoài hai dặm Bạch Dương sơn núi, loạn mộ phần bộc phát, đã có bách tính mộ táng, cũng không thiếu vô danh thi thể vứt xác nơi đây. Nơi đây chính là hạ quan phục vong thê Lâm thị chi mộ. Lê Niệm tại một phương đá xanh trước mộ bia đứng vững, cùng bốn phía cỏ dại rậm rạp mộ hoang không giống, chỗ này mộ quanh mình bị xử lý mười phần sạch sẽ, liền cỏ dại cũng trừ bỏ sạch sẽ, hiển nhiên là thường xuyên có người cúng mộ. Tự nhận tiếp đạo này nguyện vọng trước khi chết đến nay, phần chấp niệm kia liền quanh quẩn trong lòng liên đối lấy vụn vặt ký ức cũng hiện hiện não hải, cho nên Lê Niệm có thể cấp tốc tìm đến nơi này. Lê Niệm trở lại nhìn lại, sau lưng nơi xa đáy dốc, Lương Hành thấy Lê Niệm không trốn, chỉ nói là Lê Niệm kiệt lực đường cùng đường mặt lộ, vừa vặn cả dĩ hạ chậm rãi tới gần, cũng là con kịp, có thể trước hoàn thành nguyện vọng trước khi chết. Lê Niệm từ trong ngực lấy ra kia phong thư, tại trước mộ chậm rãi mở ra, thấp giọng xem. Thư này cũng không phải là viết cho vong thê xa nhau sách, ngược lại càng giống là hạ quan phục nói liên miên lại nhải bình sinh tự thuật. Trên tờ giấy chữ viết tinh tế mà dày đặc, tự thuật lấy hạ quan phục lại bình thường bất quá một đời trải qua, trong câu chữ tràn ngập một cỗ cô đơn tiếc nuối chi ý. Hắn vốn là gia đình bình thường xuất thân, tư chất bình bình, lại một lòng muốn tu hành. Gia nhập yêu ma ti đường võ tốt về sau, cần cù chăm chỉ tu luyện 2 năm mới đến tụ lực kỳ, lại hoa 5 năm mới đột phá đến nội trắng cảnh. Dạng này tiến độ tại võ tốt bên trong xem như lại bình thường bất quá thiên phú, tụ lực kỳ còn có thể bằng khổ công mài rũa, nhưng mà nội tráng kỳ lại thiết yếu mượn bảo dược chi lực tầm bổ tạng phủ, tràn đầy khí huyết mới có thể tinh tiến tu vi. Như thế tài nguyên, hoặc là bằng gia tài bạc triệu đi mua, hoặc là dựa vào kinh thế thiên phú dẫn tới quý nhân lọt mắt xanh cho giúp đỡ, mà hắn cả hai đều không, gia cảnh thanh bẩn, bất lực mua, tư chất bình bình, cũng chưa thu được bất luận cái gì đại nhân vật ưu ái. Đường tắt duy nhất chính là tại yêu ma ti bên trong bằng tính mệnh xác nhận nhiệm vụ, năm qua năm chậm rãi góp nhặt công vân, lại đi tại trong ti hối đoái. Hắn cứ như vậy ở bên trong tráng kỳ lại tha mài dòng dã 10 năm, mới vừa gian nan đột phá tới quán thông cảnh giới. Nhưng mà cho đến lần này trừ yêu bất hạnh bỏ mình, hắn thử các loại pháp môn, cuối cùng chưa thể đạp phá kia cuối cùng một đạo huyền quan, đưa thân khai nguyên chi cảnh. Hạ quan phục cả đời chấp nhất ở đây, mộng tưởng siêu thoát phàm tục, đàng vân giá vũ, chứng được trường sinh, cái này thành hắn đời này duy nhất tâm nguyện. Cha mẹ của hắn chết sớm, vợ cả cũng chết, lại chưa từng lưu lại dòng dõi, không giống cái khác võ tốt, trong lòng tổng còn tồn lấy mấy phần với người nhà lo lắng. Lần này trước khi đi, hắn sớm đã dự cảm chuyến này giữ nhiều lành ít, cho nên lưu lại phong thư này, đem suốt đời trải qua, trong lòng cảm ngộ đều thay đổi bất pháp. Cái này cũng là đối giới cựu tuyển bóng thê thổ lộ hết, cũng là đối tương lai ngẫu nhiên được thấy này tin, nguyện vì hắn chuyển lại thư tín người hữu duyên khẩn thiết thổ lộ hết. Thế gian đáng người, phần lớn vì cha mẹ vợ con buôn ba lao lực, trong lòng luôn có một phần ràng buộc. Mà hắn như vậy vô thân vô cấu người, đến sinh mệnh phần cuối, liền kể ra vài câu lời trong lòng, đều chỉ có thể ký thác tại trang này bằng lánh giấy viết thư. Như vậy cảnh ngộ, thực sự để người không biết nên nói cái gì cho phải. Nói đến ngọn nguồn, đây bất quá là một cái tư chất bình thường người bình thường tại yêu ma ti một đời. Lê Niệm Mặc tưởng đến, không vào khai nguyên cảnh, liền cùng trường sinh, thuật pháp những này thần dị thủ đoạn vô duyên, cũng không tính được tu hành giả, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái võ phu thôi. Như vậy người, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ cả đời chỉ vì tránh thoát mệnh số, thành tựu phi phàm, thế nhưng cuối cùng khốn tại bình thường, không được toàn nguyện. Như thế cảnh ngộ, ở đây nhân thế dòng lũ bên trong, thực sự bình thường đến như là hàng hạ xa số. Lê Niệm dĩ vãng bởi vì thân phận có hạn, đối yêu ma ti nội bộ biết rất ít. Hôm nay xem phong thư này, đáy lòng cảm thấy, cái này yêu ma ti kỳ thực vận chuyển lại cũng như một cái khổng lồ tông môn, võ tốt bất quá là tầng dưới chót đệ tử, chỉ có tấn thăng yêu ma vệ mới xem như lực lượng trung kiên. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, hắn liếc mắt thoáng nhìn Lương Hành đã chậm rãi tới gần, liền không chần chờ nữa, lấy ra cây châm lửa đón gió nhoáng một cái, túi người đem lá thư này tại trước mộ phần đốt. Nguyện vọng trước khi chết đã, nhân quả đã tiêu. Cho giấy bay lên bên trong, Lê Niệm trong lòng mặc niệm, lại đưa ngươi suốt đời kỹ nghệ cho ta đi. Ngươi chưa thể đặt chân khai nguyên chi cảnh, ta tự sẽ thay ngươi đi xem một chút. Chương 13, đến Điệp Lãng Đao pháp nhập quán thông cảnh giới. Chương 13, đến Điệp Lãng Đao pháp nhập quán thông cảnh giới. Hoàn thành người khác nguyện vọng trước khi chết, liền có thể từ người chết trên người rút ra một phần khi còn sống nhất là tinh xảo kỹ nghệ. Giờ phút này, hạ quan phục năm này tháng nọ khổ tu thành quả chính như thủy triều vào tới. Lê Niệm chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng chấn động, vô số mảnh vỡ ký ức ùn ùn kéo đến. Đợi hắn một lần nữa mở mắt, phát hiện chính mình lại đưa thân vào một chỗ phong khoáng diễn võ trường, thô ráp bàn tay chính nắm chặt một thanh trường đao. Hạ quan phục nhất tinh xảo kỹ nghệ chính là một môn đao pháp. Đột phá khai nguyên cảnh trước võ phu tam quan đều thuộc ngoại luyện giai đoạn, cần lấy một môn võ học làm căn cơ, tại nhiều lần rèn luyện bên trong cường kiện thể phách. Môn này đao pháp cùng bách luyện phục yêu quyền cùng thuộc ngoại luyện võ học, giờ phút này ngay tại trong trí nhớ từng lần một tái diễn. Chỉ thấy giữa sân chính mình dù mồ hôi đầm địa, lại vẫn cẩn thận vung đao. Bên cạnh đồng tu từng cái tiến cảnh thân tốc, không ngừng có người đột phá cảnh giới, lên làm tiểu đội thủ lĩnh, kỳ quan chờ trước. Liên cả khai nguyên cảnh đại nhân đã từng khuyên nhủ, nói cỗ thân thể này thiên tư bình thường, võ cốt bình thường, không bằng sớm cho kịp từ bỏ. Nhưng chính mình từ đầu đến cuối bất vi sở động, chỉ là ngày qua ngày luyện đao, đã tư chất không đủ, liền lấy cần bổ vụ. Mùa đông khắc nghiệt, lưới đao phá vỡ lạnh thấu xương gió bắc, tam phục nóng bức, ướt đẫm mồ hôi nặng nghề võ phục. Dòng dã 2 năm khổ tu, cuối cùng đem môn này đao pháp luyện tới tiểu thành, toàn thân khí lực cô đọng như một, mỗi chiêu mỗi thức đều có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Đến tận đây, chính thức bước vào tụ lực kỳ, trở thành tụ lực kỳ võ tốt về sau, có thể bắt đầu tiếp nhận trong ti các loại nhiệm vụ. Bất luận là truy nã đạo phỉ, tuần sát hương trấn, vẫn là vây quét yêu ma, đều có thể đổi lấy bổng lộc cùng công văn, thời gian cuối cùng dư giả chút. Có thể chính mình y nguyên tâm vô bằng mụ, ngoại trừ nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài, liền đem tất cả thời gian đều đầu nhập tu luyện, không có nửa điểm giải trí. Đảo mắt lại là 5 năm thời gian trôi qua, đối đao pháp lĩnh nộ cao hơn một tầng, cuối cùng đột phá tới nội tráng kỳ. Nhưng mà nội tráng kỳ tu luyện đã không phải chỉ dựa vào khổ tu có khả năng đột phá. Nay cảnh trọng tại vận dưỡng thể phách, cần mượn bảo dược chi lực tầm bổ ngũ tạng, rèn luyện thể phách, là võ đạo chi lộ bên trên nhất ỷ lại ngoại vật phụ trợ quan hải. Mặc cho chính mình như thế nào chuyên cần không ngừng, như không có chân quý dược liệu cố bản bồi nguyên, tu vi liền khó tiến thêm nữa. Vì đổi lấy Tử Lăng tham gia, tim gấu, gan báo chờ bổ dưỡng vật liệu, chính mình đành phải xác nhận trong ti hung hiểm nhất yêu ma săn bắn nhiệm vụ, lấy 10 năm thời gian góp nhặt công văn. Trải qua dòng dã 10 năm ma luyện, cuối cùng đột phá tới quán thông kỳ. Vừa vào này cảnh, quanh thân kinh lực lập tức dung hội quán thông, toàn thân đều điều khiển như cánh tay. Trường đao trong tay giống như hóa thành thân thể kéo dài, đao ý xoay tròn tự nhiên. Chính là đem Điệp Lãng đao pháp luyện tới viên mãn dấu hiệu. Viên mãn Điệp Lãng đao pháp. Đao pháp này rất được thủy hành chi mềm dẻo, hắn tinh yếu ở chỗ trưởng khống dao động chi tiết tấu. Thế công như thủy triều, một đao nhanh hơn một đao quan trọng hơn một đao, không ngừng áp bách đối thủ. Chuyển đúng giờ như thủy triều xuống, đao quang quanh co, kín không kẽ hở, hóa giải địch quân tấn công mạnh ở vô hình. Tuy thuộc yêu ma ti cơ sở võ học, lại không bàn mà hợp triều tịch sinh sôi không ngừng lý lẽ. Đang lúc Lê Niệm đắm chìm ở đao pháp huyền diệu thời khắc, não hải lại là ông một tiếng chấn động, ý thức đã trở về hiện thế. Chỉ cảm thấy một dòng nước gấm trống rông tại thể nội xuất hiện, sau đó tuôn hướng toàn thân, quanh thân gân cốt chính lấy mắt thường khả biện tốc độ cường hóa. Vô số đao pháp tinh yếu như là cấn sâu thực não hải, cảnh giới viên mãn Điệp Lãng đao pháp tới tương ứng quán thông kỳ thể phách, hoàn toàn tăng thêm tại Lê Niệm trên thân thể. Trong nháy mắt, Lê Niệm đã bước vào quán thông kỳ. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, cánh tay trái chân trái bị yêu độc ăn mòn vết thương cũng lại chuyển biến tốt đẹp ước năm thành. Bây giờ tứ chi đã có thể đồng thời phát lực, dù nửa trái thân khí lực vẫn kém phía bên phải, nhưng hành động đã không còn đáng ngại. Cái này xác nhận nội tráng kỳ tầm bổ thể phách lúc, tiện thể chữa trị bộ phận ám thương. 17 tuổi thẳng vào quán thông kỳ, tuy là tại yêu ma ti võ tốt bên trong, cũng được xưng tụng thiên tư hơn người. Lê Niệm âm thầm suy nghĩ lấy, trong lòng không khỏi một trận mừng rỡ. Xuyên qua đến nay đã một năm có thừa, bây giờ cuối cùng có một thân tu vi, có ở đây yêu ma hoành hành thế đạo bên trong sống yên phận mưu sinh một phần lực lượng. Lại không tất nhiên giống như trước như vậy, liền cái trợ búa vô lại đều có thể tùy ý khi đủ. Lần này kỹ nghệ truyền thừa nhìn tựa như dài dằng dặc, kỳ thực chỉ ở trong mấy mắt. Đương Lê Niệm đã hoàn toàn nắm giữ quán thông kỳ lực lượng lúc, Lương Hành vừa vặn mới vừa đi đến trước mặt hắn, trên mặt mang cười tàn nhẫn ý, người thọn, có thể để ngươi lợi lâu. Nơi này ngược lại là tuyển đến không tệ, bốn bề vắng lặng. Lương gia ta chắc chắn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lương Hành đáy mắt hung quang lấp lóe, tính toán đánh trước đoạn thiếu niên này tứ chi, ép hỏi ra sở hữu tiền tài, lại kết quả tính mệnh. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hắn không hiểu dâng lên một trận bất an. Trong mắt thiếu niên này trên mặt không thấy nửa phần kinh hoàng, cái này quá không bình thường. Hẳn là hắn cố ý dẫn ta tới đây, là muốn phản sát ta. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền chính Lương Hành đều cảm thấy hoang đường. Hắn dựa vào cái gì giết ta? Một cái trai trai tiểu tử, thể cốt yếu đuối. Lương Hành cường tự định thần, đem cái này không thực tế ý nghĩ đè xuống. Lê Niệm đứng yên nguyên địa, ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên đánh tới Lương Hành, giống như tại nhìn một cỗ thi thể. Sở dĩ dẫn hắn tới đây, vừa đến yên lặng tiện hạ thủ. Thứ hai thì là, mới được một thân tu vi, vừa vặn lấy hắn thử một chút đao. Nếu không chỉ bằng vào buôn tập chi thuật, sớm trước đó lúc tùy thời đánh lén, cũng đủ để lấy tính mệnh của hắn. Lương Hành ngón tay giữa tiết bóp đôm đốp rung động, thân hình bỗng nhiên nhào tới trước, thẳng đến Lê Niệm mặt. Thử trước một chút buôn tập. Lê Niệm xoay người lại, hai đầu gối hơi trầm xuống, bỗng nhiên phát lực. Thân ảnh trong chớp mắt đã lui đến 4 trượng có hơn. Người đâu? Chuyện gì xảy ra? Lương Hành thấy hoa mắt, Lê Niệm thân ảnh lại hư không tiêu thất. Hắn cuống quýt nhìn quanh, cuối cùng ở phía xa 4 trượng có hơn trông thấy đạo thân ảnh kia. Đây là cái gì tà thuật? Bực này quỷ dị thân pháp hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết. Lương Hành rốt cuộc biết vì sao trong thành trong ngõ nhỏ, Lê Niệm như vậy khó mà đuổi kịp. Hắn lập tức toàn thân lông tơ đứng vững, tâm đạo không ổn, lúc này quay người muốn trốn. Bây giờ nhảy lên có thể đạt tới 4-5 trượng, mau lẹ như gió. Chỉ có cùng là quán thông kỳ võ phu, mới có thể thấy rõ động tác của ta đi. Lê Niệm tâm niệm vừa động, trở tay rút ra bên hông cạo xương dao găm, quay người hướng Lương Hành vị trí. Thử lại lần nữa điệp lãng đao pháp, buôn tập phối hợp điệp lãng đao pháp. Nhưng thấy đao quang chợt hiện, bóng người đã tới. Lương Hành chính chạy hùng hùng, trong miệng còn tự mình lẩm bẩm, thanh âm cũng không khỏi có chút run rẩy. Cái này người thọt nhất định là thành ma. Đúng, khẳng định là thành ma. Trở về tìm yêu ma ti đại nhân tới trừ ma. Đột nhiên, Lương Hành chỉ cảm thấy trong tầm mắt cảnh tượng trời đất quay cuồng. Tại điên đảo trong tầm mắt, hắn hoảng sợ trông thấy nửa người dưới của mình còn tại chạy về phía trước. Lập tức, bên hông truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hắn giờ mới hiểu được, chính mình đã bị chặn ngang chặt đứt. Ta, kịch liệt đau nhức trận trận đánh tới, Lương Hành trong cổ tràn ra đứt quãng dây dị, cảnh vật trước mắt bắt đầu tan rã mơ hồ. Tại hắn ý thức triệt để chìm vào hắc ám trước một khắc, mông lung trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi vải thô dày, không nhanh không chậm đi đến trước mặt hắn. Ánh trăng vào nước, mà thân ảnh kia đi lại bước vàng, lại không một chút tập tễnh. Không phải luyện qua mấy tay quyền cước sao? Gió đêm đưa tới thiếu niên như có như không nói nhỏ, lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Lương Hành ý thức rất nhanh chìm vào vĩnh hằng hắc ám, thời khắc cuối cùng quấn quanh ở trong lòng, chỉ có vô tận hoang mang cùng thực cốt hối hận. Chương 14, huyết sắt đốt khiếu thuật chương 14, huyết sắt đốt khiếu thuật Lê Niệm đứng yên nguyên địa, buông xuống mắt nhìn chăm chú lên trên mặt đất gãy thành hai đoạn thi thể, thẳng đến xác nhận Lương Hành lồng ngực không còn chập trùng, trong cổ lại không một chút âm thanh. Điệp Lãng đao pháp cùng chia bảy thức, giảng cứu đao thế điệp ra, hậu kinh đẩy trước kình, một đao nhanh hơn một đao mạnh hơn một đao. Không nghĩ đến người này liền thức thứ nhất đều chống đỡ không được, chủ yếu vẫn là quán thông kỳ thực lực nghiền ép. Lê Niệm khẽ bước cằm, ở trong lòng thầm nghĩ, dạng này cũng tốt. Như thật đến cần toàn lực ứng phó, xuất liên tục bảy thước điệp lãng đao pháp tình trạng, kia nhất định là lâm vào thực lực tương đương liều mạng tranh đấu thời điểm. Ngày sau nếu là gặp lại không thể không giết người, tốt nhất đều có thể giống như ngày hôm nay, lấy nghiền ép chi thế tốc chiến tốc thắng. Có thể vượt cấp đối địch kia là tốt nhất. Xác nhận Lương Hành đã khí tuyệt về sau, Lê Niệm lúc này mới chậm rãi tiến lên, ngồi xổm người xuống cẩn thận điều tra. Hắn tại Lương Hành trong vạt áo trong túi lấy ra mấy khối tán toái bạc, ước lượng lấy ước chừng có 10 lượng. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Ngay tại hắn dự định kiểm kê ngân lượng lúc, tầm mắt bên trong đỗng nhiên hiện hiện hai hàng màu mực chữ viết, người chết, Lương Hành. Nguyện vọng trước khi chết, lấy vợ sinh con, vì Lương gia kéo dài hương hỏa. Lê liền nhíu mày, không chút do dự, liền ở trong lòng mặc niệm, cự tuyệt. Kia hai hàng chữ viết giống như bị lực lượng vô hình ép qua, nháy mắt mà mèo, tan nát, hóa thành mấy sợi giống như mang theo không cam lòng hắc khí, tiêu tán tại trong gió đêm. Sở dĩ cự tuyệt đến như thế dứt khoát, là hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất là cái này nguyện vọng trước khi chết nội dung hoang đường, hắn căn bản không có khả năng đi thay một người chết hoàn thành kết hôn sinh con sự tình. Thứ hai, Lương Hành bực này lưu manh vô lại, trên người thực sự không có cái gì đáng đến rút ra kỹ nghệ, chẳng lẽ muốn học hắn lửa trên đặt dưới, ý thế hiếp người kinh nghiệm bản sự. Đem lục soát đến ngân lượng cẩn thận cất kỹ, Lê Niệm một lần nữa đứng thẳng người, nhàn nhạt nhìn lướt qua thi thể trên đất. Đây là hắn lần thứ nhất lấy tính mạng người ta, nhưng trong lòng ngoài ý muốn bình tĩnh, chỉ cảm thấy cùng giết mổ gia súc không có gì khác biệt. Cái này Bạch Dương sườn núi vốn là bãi tha ma, thường xuyên có người ở đây vứt xác. Không ra một canh giờ, chó hoang liền sẽ tìm mùi máu tươi tới. Lương Hành ở trong thành vô thân vô cố, phía sau cũng không có cái gì chỗ dựa, chết cũng sẽ không có người truy cứu. Coi như Liêm Thi Sở phát hiện hắn không thấy, tối đa cũng chính là theo trốn dịch hoặc là mất tích xử trí, không ai hội phí lực truy cứu. Lê Niệm quay người trở lại hạ quan phục vong thê Lâm thị trước mộ, túi người dùng tùy thân mang theo cạo xương dao găm tại trước mộ phần đã móc. Hạ quan phục tại kia phong trường tín bên trong, không chỉ có thổ lộ cuộc đời gặp gỡ, càng đề cập vì đưa tin người hữu duyên chuẩn bị một phần tạ lễ. Hắn một thân một mình, chỉ mong tại qua đời về sau, có thể ở trong nhân thế này lưu thêm bên dưới một tia vết tích. Không bao lâu, Lê Niệm liền đào ra một cái hố cạn, từ đó lấy ra hai bản lấy bao vải dầu bao lấy sổ. Đệ nhất quyển sổ cũng không tên sách, bên trong lít nha lít nhít ghi lại hạ quan phục suốt đời tu tập đao pháp tâm đắc trải nghiệm, đặc biệt là tu luyện điệp lãng đao pháp các loại tỉ mỉ, quan khiếu cùng thể ngộ. Phần này luyện đao tâm đắc, đối bình thường tu tập điệp lãng đao pháp võ tốt mà nói, có thể nói chân quý. Nhưng tại ta mà nói, đã không đại dụng. Hắn cất ký đệ nhất quyển sổ, cầm lấy quân thứ hai. Quyển này, ghi chép chính là một môn bí thuật. Nguyên lai hạ quan phục khốn tại quán thông kỳ 10 năm gần đây mà chưa thể đột phá khai nguyên cảnh, chỉ vì tấn thăng khai nguyên cần thỏa mãn 3 loại điều kiện, 1, cần đem một môn ngoại luyện võ học tu tới viên mãn, là đạt quán thông kỳ. Này điều kiện hạ quan phục đã đạt thành. 2, cần bắt đầu tu tập một môn nội luyện pháp môn. Hạ quan phục bằng vào nhiều năm tích lũy công văn, cũng đã từ trong ti hối đoái một môn nội luyện pháp. Thứ 3, cũng là một bước mấu chốt nhất, cần đem ngoại luyện võ học cùng nội luyện pháp môn dung hội quán thông, xông phá cái kia đạo huyền ảo quan hải. Một bước này không chỉ cần phải cực cao nội tính cùng thiên tư, như tư chất không đủ thì cần ỷ lại chân quý phá cảnh bảo dược phụ trợ. Bực này bảo dược, hoặc là tập thiên địa linh khí, sinh trưởng trăm năm ở trên tự nhiên dược liệu, hoặc là lấy tự khai nguyên cảnh yêu ma trên người hạch tâm vật liệu. Cuối cùng, vẫn là tài nguyên chi tranh. Chính là bước cuối cùng này, đem hạ quan phục gắt gao ngăn tại khai nguyên cảnh bên ngoài cửa chính. Lê Niệm lật ra cuốn thứ hai sổ, tố vàng trang giấy bên trên hiện ra năm cái gân cốt đá lởm chấm chữ viết, huyết sắt đốt khiếu thuật. Đây chính là hạ quan phục năm đó bởi vì bất lực đổi lấy phá cảnh bảo dược, tràn trọc từ Bắc ngoại ô đại diễn đạo quán cầu được bí thuật. Đây là một môn lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết làm đại giá hung hiểm pháp môn. Lấy đặc biệt khí huyết vận chuyển chi pháp, đem tự thân tinh huyết chuyển hóa thành nóng dược huyết sát chi khí dùng cái này cưỡng ép sông mở quan hải, mô phỏng bảo dược cung cấp bàng bạc năng lượng, trợ tu hành giả hoàn thành trong ngoài dung hợp. Nhưng trong lúc tu luyện cần tiếp tục thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, sẽ dẫn đến khí huyết lâu dài hao tổn, sắc mặt trắng bệnh, thể hư không còn chút sức lực nào, hao tổn số tuổi thọ. Tu luyện pháp này khó khăn nhất, chính là có thể thành công hay không ngưng luyện ra trước kia huyết sát chi khí. Như cuối cùng cô đọng công ra, chính là bạch bạch hao tổn tự thân bản nguyên, rơi vào cái bệnh thiếu máu thể hư hạ trạng. Nhưng nếu có thể thành công ngưng ra, đồng thời bằng này khí một lần hành động đột phá cảnh giới, đợi tu vi vững chắc về sau, liền có thể trả lại nhục thân. Lúc trước hao tổn khí huyết cùng số tuổi thọ, cũng sẽ tại cảnh giới vững chắc sau phục hồi từ từ. Đây là một đầu chính cống hiểm đường, nhưng chung quy là cho khốn tại quán thông kỳ tu sĩ một cái liều mạng cơ hội đột phá. Hạ quan phục nguyên bản định nhờ lần này săn bắn hắc bối lang yêu cơ hội, tranh thủ công văn, nhìn có thể hay không đổi lấy phá cảnh cần thiết bảo dược. Như đường này không thông, hắn liền muốn đánh cược tính mệnh, cuối cùng thử một lần cái này bí thuật. Ai ngờ lại lần này săn bắn bên trong bất hạnh mất mạng. Lê Niệm nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực bí thuật cuốn sách, trong lòng thầm nghĩ, nếu là người bình thường, sợ rằng sẽ nhịn không được đánh cược một lần, thử một chút mình liệu có thể luyện thành môn này bí thuật. Nhưng tại ta mà nói, như vậy phong hiểm thực sự quá lớn. Ta hoàn toàn không cần như vậy gấp gáp, Liễm Thi Sở bên trong ngày ngày cùng người chết làm bạn, lo gì chờ không được càng ổn thỏa cơ duyên. Lại hoặc là, cùng hắn chính mình mạo hiểm đi luyện, không bằng để người khác tới luyện. Sáng sớm hôm sau, Liễm Thi Sở bên trong tràn ngập quen thuộc mùi hôi thối. Thiệu Vũ Trạch lại sớm đã ở trong đó đi qua đi lại. Hắn cau mày, thỉnh thoảng nhìn về phía hướng phía đại môn, lòng bàn tay thấm ra mỏng mồ hôi. Lê Niệm sẽ không phải xảy ra chuyện a? Hắn tự lẩm bẩm, kia Lương Hành trước kia vốn là cái trong bang phái tay chân. Hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy Lương Hành theo đuôi Lê Niệm đi ra ngoài, vốn định theo tới. Ai ngờ chuyển qua hai cái cửa ngõ liền mất dấu người. Chính lo lắng lúc, bên cạnh mấy cái lao hế công tiếng nghị luận lướt vào trong tai, kia người thọ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Lương Hành để mắt tới người, có mấy cái có thể toàn cần toàn đuôi trở về. Trong giọng nói lại mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Thiệu Vũ Trạch đông nhiên quay người, trong mắt lửa giận bắn ra, các ngươi những này hèn nhát. Mình bị khi dễ lúc không dám thở mạnh, thấy người khác gặp ngược lại nhìn lên trò cười rồi. Mấy cái kia lao hế công lập tức câm như hến. Bọn hắn đã không dám đắc tội Lương Hành, cũng không dám làm tức giận cái này tuổi nhỏ khỏe mạnh cường tráng Thiệu Vũ Trạch. Mặc dù nhớ tới đêm qua Lê Niệm trước khi chia tay câu kia tự có sắp xếp, không cần phải lo lắng Thiệu Vũ Trạch cảm thấy an tâm một chút, có thể cuối cùng không an tâm tới. Đang lúc hắn cháy bỏng khó nhịn lúc, đạo thân ảnh quen thuộc kia cuối cùng chậm rãi từ ngoài cửa lớn bước đi thong thả vào. Thiệu Vũ Trạch một cái bước xa xông lên trước, nói: "Lê Niệm, ngươi không có việc gì?" Lê Niệm nhưng như cũng duy trì lấy những ngày qua như vậy tập tễnh bước đi, chậm rãi đi hướng công việc của mình vị trí. "Ta đương nhiên không có việc gì, có thể Lương Hành hắn." "Lương Hành?" Lê Niệm mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, "Ta chưa từng thấy." Chương 15, cái gọi là cầu chi nhất đạo chương 15, cái gọi là cầu chi nhất đạo Liễm Thi Sở bên trong, Lê Niệm bọn hắn phiến khu vực này, bầu không khí giống như phá lệ ngưng trọng. Hôm qua Lê Niệm cùng Lương Hành trước mặt mọi người xung đột, sau đó Lương Hành theo đuôi Lê Niệm rời đi một màn, rất nhiều đế công đều nhìn ở trong mắt. Giờ phút này thấy Lê Niệm lại bình yên vô sự trở về, không ít người đều trong bóng tối trao đổi lấy kinh nghi ánh mắt. Lương Hành vì sao chậm chạp chưa tới? Khởi công canh giờ đã qua, cái kia những ngày qua đều là đúng giờ xuất hiện hung hãn thân ảnh nhưng thủy chung không thấy. Sau một chốc, Triệu Hành đại nhân liền muốn tự mình tới trước tuần sát, nếu là phát hiện có người nghỉ làm. Vô luận là người mới nhóm này, vẫn là sát vách Hà Trung dẫn đầu lao thủ tổ, đều thỉnh thoảng có người vụng trộm quan sát Lê Niệm. Mà Lê Niệm lại giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ chuyên chú sửa sang lấy trong tay công cụ, giống như quanh mình hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thiệu Vũ Trạch đứng ở một bên, đầy bụng nghi vấn cơ hồ muốn thoát ra. Lương Hành còn sống hay không? Nếu là Lê Niệm giết chết, hắn lại là như thế nào làm đến? Nhưng thấy Lê Niệm từ đầu đến cuối trầm mặc, hắn cũng chỉ đành đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Lúc này, Triệu Hành chậm rãi đi vào trong viện, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người. Hôm nay là cuối cùng một nhóm sát sói, số lượng không nhiều, việc thoải mái nhất. Hắn theo thường lệ phân phó nói: "Quy củ cũ, Hà Trung, lột ra việc vẫn là các ngươi tới." Tên là Hà Trung lão giả tóc trắng liền đội vàng không người đáp: "Tuân mệnh, đại nhân." Vị này tại Liễm Thi sở đợi không biết bao nhiêu năm lão nhân, từ trước đến nay phụ trách lột ra công việc, thủ pháp thành thạo, chưa hề đi ra sai lầm. Triệu Hành ánh mắt chuyển hướng người mới nhóm này, nhíu mày: "Lương Hành ở đâu?" Thấy không có người trả lời, Triệu Hành tuần sát một vòng về sau, thử lạnh một tiếng, vô cớ nghỉ làm. Đã như vậy, xóa tên là được. Vừa vặn tiết kiệm tháng này bổng lộc. Trong mắt hắn, những này thuế công bất quá là có thể tùy ý thay thế lao lực, thiếu một cái cũng không có người để ý, hiện tại thiếu cái dẫn đầu, nguyện lệ thêm một lượng bạc, ai tới? Triệu Hành ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, đi tới chỗ, thuế công nhóm lại là dồn dập túi đầu mắt túi xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Những người này có lẽ là tại Lương Hành lâu dài ước hiếp bên dưới, sớm thành thói quen cùng đúng, không dám xuất đầu. Hà Trung đứng ở một bên, con mắt hơi đổi, vừa phóng ra nửa bước muốn mở miệng: "Đại nhân, ngài nhìn cái này nếu không?" Lời còn chưa dứt, Lê Niệm đã tiến về phía trước một bước, thanh âm trong sáng: "Triệu đại nhân, tiểu nhân nguyện vì đại nhân giải lo." Lê Niệm nguyên bản dự định là ẩn vào trong mọi người, âm thầm cầu ở, yên lặng mượn xử lý thi thể cơ hội tăng thực lực lên. Nhưng Lương Hành sự tình để hắn nghĩ thông suốt một cái đạo lý. Ở đây thế đạo bên trong, một vị hèn mọn ẩn nhẫn địa thấp, ngược lại có thể sẽ đưa tới càng nhiều phiền phức. Chân chính ẩn nút cũng không phải là hoàn toàn không lộ tài năng. Có khi vừa vặn cần nắm giữ một chút quyền hành, hợp thời hiển lộ mấy phần năng lực, mới có thể ở đây thế đạo bên trong bảo vệ tự thân, tránh đi phiền phức vô vị. Như thế nào tại dấu rốt cùng tự vệ ở giữa tìm được cân bằng, trong đó phân tấp cần cẩn thận nắm. Cái này cái gọi là cầu chi nhất đạo, kỳ thật cũng rất có giảng cứu. Huống chi, như từ đầu đến cuối làm lấy tầng dưới chót nhất cái công, tiếp xúc liền vĩnh viễn chỉ là chút bình thường bề mặt. Hắn cần vị trí cao hơn, mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận những cái kia tu vi càng thâm hậu người chết. Người. Triệu Hành meo cặp mắt lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cái này cả thọt đủ thiếu niên. Người bên ngoài hắn có lẽ nhớ không chân thiết, nhưng lên niệm bộ này không chọn vẹn thân thể thực sự quá mức dễ thấy, sớm tại mỗi ngày giảng bài lúc liền đã lưu lại ấn tượng. Chỉ bằng ngươi bây giờ dạng này, có thể phá giải thi thể, có thể đảm nhiệm việc phải làm. Triệu Hành trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào chất vấn. Lê Niệm không người trả lời: "Đại nhân, tiểu nhân giải yêu phá xương 27 pháp đã thuần thục, bình thường thi thể đều có thể độc lập xử lý." Ồ. Triệu Hành nhíu mày, lấy một khối lang yêu thịt tới biểu thị. Lê Niệm lúc này mang tới một khối lang yêu huyết đục, tay phải chất đao, thủ đoạn kinh truyền. Chỉ thấy lưỡi đao thuận vân ra du tẩu, tinh chuẩn tránh đi gân cốt khớp nối, mấy cái lên xuống ở giữa liền đem cốt đục hoàn mỹ tách rời, động tác trôi chảy tự nhiên. Triệu Hành trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, chậm rãi gật đầu nói: "Thủ pháp ngược lại là lão đạo. Việc này, liền giao cho ngươi." Tâm hắn bên trong âm thầm lấy làm kỳ, tiểu tử này có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem môn này kỹ nghệ nắm giữ đến trình độ như vậy, vẫn đao chi tinh chuẩn thành thạo, cũng là chìm đắm đạo này mấy chục năm lão thủ. Thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiên phú sao? Bất quá Triệu Hành cũng không quá để ý, phá yêu giải thịt thiên phú cho dù tốt, cũng không có cái gì cần để ý, đều chỉ là hế công tay người thôi. Triệu Hành bây giờ thân có ám thương, một thân chân nguyên tu vi chỉ còn 4/5. Lê Niệm cái này thân quán thông kỳ tu vi, thuộc về ngoại luyện võ học, thuộc về là võ phu cấp độ. Tận lực che giấu phía dưới, Triệu Hành cũng là nhìn không ra Lê Niệm nền tảng. Triệu Hành dừng một chút, nghiêm mặt nói: "Mỗi ngày cần đem một ngày trước xử lý thỏa đáng vật liệu đưa đến ta chỗ, lại từ ngươi phân công ngày đó việc phải làm. Nhớ kỹ, nhất thiết phải không thể ra nửa điểm sai lầm." Lê Niệm liền vội vàng không người đáp ứng. Cái này cái gọi là dẫn đầu bất quá là Triệu Hành vì đồ thuận tiện miệng bổ nhiệm người giúp đỡ, trong ty cũng không chính thức biên chế. Mỗi ngày cần đem chờ xử lý vật liệu phân công xuống dưới, đợi đám người hoàn thành sau thu thập chỉnh lý, lại cho tới trên mặt đất Triệu Hành trị phòng đệ đơn nhỏ kho. Lê Niệm a, cái này dẫn đầu trước bên trong môn đạo cũng không ít. Hà Trung nuốt nuốt hoa dâm sợi dâu, đem thanh âm ép tới cực thấp, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra người từng trải khôn khéo. Liên nói cái này một cân lang yêu thịt, theo quy định nên ra bao nhiêu sói làm, kia cũng là có định số. Các đại nhân không có cho ngươi nói rõ, kỳ thật tại các đại nhân trong lòng đều nắm chắc. Hắn ý vị thâm trường dừng một chút, khỏe mắt nếp nhăn bên trong ẩn giấu mấy phần tâm ý nhớ lấy, mọi thứ hang quá hóa dở. Ngẫu nhiên vận chút phế liệu ra ngoài phụ cấp chi phí, tại trong sở cũng là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Có thể luôn có người lòng tham không đáy, coi là các đại nhân sẽ không phát giác. Lão Hế Công nói liên miên lại nhảy nói, nói gần nói xa lộ ra đối cái này nghề quy tắc ngầm quen thuộc. Cái này tóc bối Tiêu lão đầu nguyên bản cũng đối dẫn đầu trước có ý, giờ phút này bị Lê Niệm tiện hồ, trên mặt lại không thấy nửa phần oán hận, ngược lại nhiệt tâm truyền thụ lên kinh nghiệm tới. Lê Niệm bất động thanh sắc nghe, cảm thấy đã sáng tỏ. Lão nhân này trong ngày thường tất nhiên không ít làm cái này mượn gió bẻ măng sự tình. Lúc ấy muốn tranh cái này phân phối cùng đoạt lại việc cần làm, chỉ sợ sẽ là nhìn chúng kỳ năng mượn gió bẻ măng thuận tiện. Lão Hế Công nói liên miên lại nhảy nói, vận đục trong mắt lộ ra cẩn thận, dưới mắt nhanh đến lão sở thừa đại thọ 80 tuổi, các vị đại nhân đều phá lệ để bụng. Yêu ma vật liệu tuyệt đối không thể tham ô nhiều lắm, trước đó vài ngày Minh đại nhân thủ hạ mấy cái mấy công, 5 cân lang yêu thịt chỉ xuất 1 cân thành phẩm, tại chỗ liền bị ném vào địa hỏa bên trong đi. Hắn cẩn thận giao phó yếu lĩnh, nhớ kỹ hai đầu, một là không thể tham lam, hai là không thể mạo phạm bất kỳ cái gì một vị đại nhân. Lê Niệm túi đầu yên lặng nghe, trong lòng sáng như tuyết. Lão nhân này nhìn tựa như người già thiện tâm, ân cần dạy bảo, thực tình đề điểm, trên thực tế rõ ràng là sợ hắn cái này tân thủ thượng nhiệm không hiểu phân tức, một khi tham ô quá mức dẫn xuất tai họa, cuối cùng sẽ liên lụy đến trên người mình. Chương 16, thiên tài. Chương 16, thiên tài. Lê Niệm An tính nghe, đột nhiên hỏi, nghe nói khai nguyên cảnh thi thể dễ dàng sinh sôi ma vật, Hà Lao có thể từng gặp. Hà Trung nghe vậy sắc mặt đột biến, cuống quýt nhìn một phía, xác nhận không người lưu ý, lúc này mới tiến đến Lê Niệm bên hai, tiếng nói ép tới cực thấp, khai nguyên cảnh đại nhân đã không phải phàm tục, bọn hắn thi thể cũng là khó được thiên tài địa bảo, cũng là cực kỳ hung hiểm mầm tai họa. Triệu đại nhân bọn hắn tại thượng tầng xử trí, chính là những này nhập cảnh tu hành giả di hải, chưa từng sẽ kinh chúng ta chi thủ. Tu hành giả thi thể cũng có thể làm vật liệu. Lê Niệm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đây là tự nhiên, mà lại giá trị phi phàm. Hà Trung thanh âm trong mang theo đè nén không được run rẩy, 10 năm trước, ta thấy tận mắt một bộ thành ma thi thể. Kia thi thể ngực phá cái lô lớn, rõ ràng sớm đã chết đấu, vốn là một vị đại nhân liền muốn đem nó ném vào địa hỏa đốt cháy, lại đột nhiên thẳng tắp đứng lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Trang cảnh kia, đến nay nhớ tới, vẫn cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Lão nhân nói, không tự giác dùng mình một cái, giống như lại trông thấy năm đó kia khiến người dùng mình một màn. Hai người lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu, liền riêng phần mình xoay người đi xử lý trong tay thi thể. Lê Niệm suy nghĩ trong bụng, muốn thử Liễm Thi Sở bên trong tiếp xúc đến khai nguyên cảnh thi thể, sắp thực đến bản bạc kỹ hơn. Những cái kia thi thể đều trên mặt đất từ khai nguyên cảnh tổ trưởng trực tiếp xử lý, chỉ có đợi đến cần đốt cháy lúc mới có thể đưa đến dưới mặt đất tới. Trong lúc này chỉ có thoáng qua liền mất cơ hội. Chỉ muốn trước thắng được Triệu Hành tín nhiệm mới được. Hắn thầm nghĩ, đột phá khai nguyên cảnh cần thỏa mãn hai điều kiện, một là ngoại luyện võ học viên mãn, hắn đã có Điệp Lãng đao pháp viên mãn, hai là còn cần một môn nội luyện pháp môn. Chỉ có đem cả hai dung hội quan thông mới có thể xông phá quan ải. Muốn tiếp tục nhu cầu tu vi tăng lên, dưới mắt khẩn yếu nhất chính là nghĩ cách tiếp xúc khai nguyên cảnh tu sĩ thi thể. Chỉ là không biết, nếu chỉ rút ra một loại trong đó kỹ nghệ, thí dụ như chỉ rút ra đến nội luyện pháp một đạo, phải chăng vẫn cần tự động đột phá cái kia đạo bình cảnh. Lê Niệm đối việc này còn không có đầu mối. Một ngày vội vàng mà qua, rất nhanh tới hoàng hôn thời gian. Lê Niệm dọc theo bàn làm việc chậm rãi tuần sát, đem các nơi xử lý hoàn tất yêu ma vật liệu dần dần thu nạp kiểm kê. Giang sói cần theo phẩm tướng lô hàng, da lông muốn theo hoàn chỉnh trình độ phân loại, thịt khô phân lượng thì dùng đồng cái cân cân nặng ghi chép. Chúng ế công đều được chứng kiến hắn cùng Lương Hành xung đột, thậm chí không ít người mơ hồ đoán được Lương Hành mất tích cùng hắn có quan hệ. Bởi vậy đối Lê Niệm an bài đều tuân theo. Về phần Hà Trung đề cập tham ô sự tình, Lê Niệm đương nhiên sẽ không nhiễm. Mỗi tháng nhiều mấy lượng bạc ít lợi, không đáng bước lên bực này phong hiểm. Đã bước lên con đường tu hành, tương lai lo gì không có mưu tài chi đạo. Sáng sớm hôm sau, Lê Niệm như thường lệ đi tới trong sở. Bây giờ không có Lương Hành ở bên hoành hành bá đạo, làm mưa làm gió, thêm nữa nhóm này lang yêu thi thể đã xử lý đến 7-8 phần, lại nên đón một đoạn khó được thanh nhàn thời gian. Hắn vừa bước vào không gian dưới đất, liền gặp một đám ế công vây làm một đoàn, tựa như tại quan sát cái gì náo nhiệt. Lê Niệm đến gần xem xét, bị đám người vây quanh ở trung ương chính là Thiệu Vũ Trạch. Chỉ thấy hắn một chiêu một thức nghiêm túc diễn luyện lấy quyền pháp, chính là bộ kia luyện phục yêu quyền. Bộ kia bách luyện phục yêu quyền nặng nhất căn cơ, giảng cứu vững vàng. Thiệu Vũ Trạch đối bộ quyền pháp này đầu nhập vào toàn bộ tâm lực. Mỗi ngày sau khi tan việc, người bên ngoài kéo lấy mỏi mệt thân thể về nhà nghỉ ngơi, hắn lại tại chính mình trong viện nhờ ánh trăng tiếp tục phỏng đoán quyền giá. Mỗi ngày sáng sớm, sắc trời không sáng, hắn nhất định cái thứ nhất đi tới trong sở. Ở đây lòng đất không gian từng lần một diễn luyện quyền pháp. Trong sở ế công nhóm sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Từ ban sơ liền quyền giá đều bày không đứng đắn, đến bây giờ một chiêu một tức hổ hổ sinh phong, hắn toàn bằng chính mình ngày đêm khổ luyện, quả thực là luyện được một thân vững chắc khí lực. Lê Niệm còn nhớ rõ lần trước tao ngộ dê yêu lúc, tiểu tử này chỉ bằng lấy bộ quyền pháp này, đem đệ nhất biến dê yêu đánh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hôm nay hắn chỗ hiện ra quyền thế, lại cùng những ngày qua hoàn toàn khác biệt. Chỉ thấy quyền ảnh tung bay, mỗi một thức đều sâu thấu toàn thân kinh lực, động tác nước chảy mây trôi, tốc độ càng là nhanh đến mức khiến người hoa mắt. Ở đây bịt kín lòng đất không gian bên trong, quyền của hắn phong những nơi đi qua, lại chống rông khuấy động khởi trận trận kinh phong, thổi đến phụ cận ế công tay áo cũng hơi phát động. Thiệu Vũ Trạch lại đối việc này không hề hay biết, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong quyền pháp ý cảnh bên trong. Thái Dương thấm ra tinh mịn mồ hôi, đối bốn phía ế công xì xào bàn tán không hề hay biết. Tu lực kỳ, hắn đột phá. Lê Niệm lập tức làm ra phán đoán. Thiệu Vũ Trạch đây là đem bách luyện phục yêu quyền luyện đến cảnh giới tiểu thành liên đối lấy thể phách tu vi cũng nước chảy thành sông bước vào tu lực kỳ. Phát hiện này để Lê Niệm cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Phải biết bọn hắn tiến vào Liễm Thi Sở bất quá hơn một tháng, Triệu Hành mỗi ngày chuyển thụ võ học lúc chỉ là qua loa diễn luyện một lần, không hề kỹ càng giảng giải. Toàn bằng chính Thiệu Vũ Trạch tìm đòi, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Hẳn là tiểu tử này thật có mấy phần tu hành thiên phú, tốc độ như vậy thật có thể được xưng tụng thiên tài. Phụ mẫu mất sớm, trong nhà còn có ấu muội cần chăm sóc, hết lần này tới lần khác lại thể hiện ra thiên phú như vậy. Lê Niệm không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, cái này Thiệu Vũ Trạch cầm được thật không phải thiên mệnh quân mẫu. Lê Niệm không đã từng trải qua chính quy võ tốt huấn luyện, không rõ ràng tiến độ này đến tột cùng tính bao nhanh. Nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ, vị kia quán thông kỳ hạ quan phục, ban đầu cũng dùng dòng giá 2 năm mới đột phá tụ lực kỳ. Đang lúc hắn suy nghĩ ở giữa, Triệu Hành cùng mấy vị tổ trưởng nói chuyện từ lối vào chậm rãi đi tới. "Lão Triệu, Sâm Sở thừa đại thọ mắt thấy là phải đến, ngươi hạ lễ nhưng có sắp xếp rồi." Nói chuyện chính là cái tay của hắn tử, tên là Tào Vị, tại mấy vị tổ trưởng bên trong cùng Triệu Hành giao tình sâu nhất. Hắn xích lại gần chút, đệ thấp tiếng nói, "Ta nghe người ta nói, hồi trước săn bắn đầu kia đệ nhị cảnh lang vương, thể nội lấy ra yêu đan có ôn dưỡng kinh mạch kỳ hiệu, bây giờ chính thu tại Sở Thừa trong tay. Hắn ngữ khí càng thêm khẩn thiết, lão Sở Thừa tuổi tác đã cao, dưới gối không con, cùng tuần thú vệ, trấn ngục vệ bên kia cũng chưa từng qua lại. Như vậy bảo dược hắn không dùng được, nhất định là phải ban cho xuống tới, cũng tất nhiên là ưu tiên cân nhắc chúng ta những này theo hắn nhiều năm bộ hạ cũ. Triệu Hành khỏe mắt có chút co rúm, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, ta có thể chuẩn bị cái gì ra dáng hạ lễ? Kia yêu đan đủ để cho khai nguyên cảnh tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới, Sở Thừa sao lại cam lòng dùng trên người ta? Bên cạnh một vị quẻ chân tổ trưởng hợp thời nói tiếp, Tào huynh lời nói có lý. Lao Triệu, ngươi thương thế không hư hại căn bản, còn có khỏi hẳn hy vọng. Không giống chúng ta, không phải đoạn mất tay chính là gãy chân, sớm đã là phế nhân một cái. Chúng ta bất quá là ở đây ô uế dơ bẩn liễm thi sở sống tạm cuối đời thôi. Nhưng nếu có thể được đan này tương trợ, ngươi tu vi nhất định có thể khôi phục, quay về yêu ma vậy nhóm. Hắn dừng một chút, thanh âm bên trong mang lên mấy phần nội vàng, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem Minh Hạo Phong nhóm người kia tại Sở Thừa trước mặt định loạn, đem bực này cơ duyên chắp tay nhường cho người. Triệu Hành cau mày, trầm mặc không nói. Minh Hạo Phong là gần đây điều nhiệm mà tới mới tổ trưởng, xưa nay cùng bọn hắn những lao nhân này bất hòa. Hắn âm thầm suy nghĩ, đám người nói đến đúng là lý, vô luận như thế nào đều nên nghiêm túc chuẩn bị một phen. Ta biết, ta lại ngâm lại biện pháp đi. Hắn chậm rãi gật đầu. Đúng lúc này, Triệu Hành dương mắt thoáng nhìn phía trước tụ lại đám người. Triệu Hành xưa nay yêu thích yên tĩnh, lúc này trầm mặt xuống đến, nghiêm nghị quát, đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Coi nơi này là chợ búa câu lăn a. DS, tối nay đút tạm chương 16 và 17. Mai bạo chương nha. Bạn nào đang đọc thấy hợp khẩu vị xin cho ít đề cử và đánh giá cho tôi có động lực nha. Chương 17, giúp đỡ chương 17, giúp đỡ Triệu Hành xưa nay yêu thích yên tĩnh, phiền chán nhất bực này nguyên náo cảnh tượng. Giờ phút này hắn đang vì Sầm lão Sở Thừa thọ yến hạ lễ sự tình phiền lòng, thấy bọn này bế công sớm đi tới trong sở lại không đi làm sống, càng là tức giận trong lòng. Nghe thấy Triệu Hành quát lớn, bế công nhóm lập tức như chim sợ cảnh cong, dồn dập túi đầu tản ra, trở lại riêng phần mình vị trí bên trên. Theo đám người tán đi, lộ ra chính giữa còn tại chuyên chú luyện quyền Thiệu Vũ Trạch. Thiếu niên này không hề hay biết quanh mình thay đổi, vẫn như cũ đắm chìm trong quyền pháp ý cảnh bên trong. "Ngươi," Triệu Hành đang muốn nghiêm nghị giàn dạy, lại bỗng nhiên dừng lại, tiếng nói im bặt mà dừng. Một bên Tào Đồng Dạm nhìn ra mánh khóe, cười nhẹ gật đầu. Người này vừa đột phá tụ lực kỳ, tâm thần đều tại quyền ý bên trong, tiến vào vong ngã chi cảnh. Hắn có chút hăng hái đánh giá Thiệu Vũ Trạch, đây là lao Triệu thủ hạ ngươi đấy công. Không nghĩ tới những này tạp dịch bên trong, thật đúng là ẩn dấu khỏa tu hành hạt giống. Cái này Liễm Thi Sở dù lệ thuộc yêu ma ti, kỳ thực chỉ có bọn hắn những tổ trưởng này mới tính nhân viên chính thức. Cả ngày trong lòng đất cùng thi thể làm bạn những này đấy công, kỳ thực bất quá là riêng phần mình thủ hạ tạp dịch thôi. Bách luyện phục yêu quyền theo thường lệ dù muốn truyền thụ cho mỗi người, nhưng đến tuột cùng luyện không luyện, luyện được như thế nào, cho tới bây giờ không người hỏi đến. Tào Vị chỉ coi đây là cái khổ luyện mấy năm mới vừa nhập môn bình thường võ phu, cũng không quá mức kinh ngạc. Nhưng mà Triệu Hành lời kế tiếp lại làm cho thần sắc hắn nghiêm, người này là ta nửa tháng trước mới chiêu nhập chỗ, truyền thụ cho hắn bách luyện phục yêu quyền đến nay, bất quá hơn tháng. Cái gì? Tào Vị cơ hồ là vô ý thức lên tiếng kinh hô, lập tức thu hồi không chút để ý thần thái, lần nữa nghiêm túc nhìn về phía Thiệu Vũ Trạch, hơn tháng nhập tụ lực kỳ. Cái này, hắn cùng Triệu Hành năm đó đều là theo võ tốt đến tuần thú vệ, từng bước một bỏ lên, rõ ràng nhất tu luyện gian nan. Tào Vị dùng 8 tháng đột phá tụ lực kỳ, Triệu Hành dùng 6 tháng. Cái này tại bọn hắn một nhóm kia võ tốt bên trong đã thuộc người nổi bật, nhưng trước mắt này thiếu niên lại chỉ dùng hơn một tháng, hơn nữa còn là tại mỗi ngày hoàn thành liễm thi sở nặng nghề nhiệm vụ điều kiện tiên quyết. Tào Vị không khỏi hồi tưởng lại lên một cái hắn biết tại hai tháng bên trong đột phá tụ lực kỳ người, bây giờ đã là tuần săn ti thi đầu tại yêu ma ti bên trong đứng hàng trước ba nhân vật. Mặc kệ Thiệu Vũ Trạch ngày sau trên con đường tu hành sẽ còn gặp được bao nhiêu quan hải, chỉ bằng vào phần này thiên phú, chí ít đột phá khai nguyên cảnh đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Lão Triệu, chúng ta liễm thi sở lần này sợ là nhặt được bảo. Tào Vị lẩm bẩm nói. Bực này thiên tài như tại võ tốt bên trong, sớm đã bị phát hiện, sau đó coi như trọng điểm tài bồi đối tượng, như thế nào luân lạc tới liệm thi sở tới. Triệu Hành cưỡng chế trong lòng rung động, thấp giọng nói, đợi hắn rời khỏi trạng thái vong ngã, lại hảo hảo để ra nghi vấn một phen. Giờ phút này tâm hắn bên trong ngoại trừ chấn kinh, càng dâng lên một tia cảnh giác cùng lo nghĩ. Thiếu niên này thiên phú dị bẩm, lại xuất hiện ở đây liệm thi sở bên trong, trong đó thật chẳng lẽ không có kỳ vọng. Lai lịch người này như thế nào, phía sau phải chăng liên lụy đến cái gì thế lực, hắn hoàn toàn không biết gì. Trước khi làm bất kỳ quyết định nào, hắn trước hết đem thiếu niên này nội tình hỏi thăm rõ ràng. Không bao lâu, Thiệu Vũ Trạch một bộ quyền pháp diễn luyện xong, chậm rãi thu thế, trên mặt còn mang theo có chút hiểu được thần sắc. Quay người lại, đã thấy mấy vị đại nhân đang mục quang sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chính mình, liền vội vàng không người hành lễ. Triệu đại nhân, Tào đại nhân, còn có. Hắn nhất thời nghẹn lời, trong sở hơn 10 tên tổ trưởng, ngoại trừ Triệu Hành bên ngoài hắn xác thực nhận biết không nhiều. Không cần đa lễ. Triệu Hành ngữ khí ngoài ý liệu ôn hòa, ngươi có biết mới vừa trên người ngươi xảy ra chuyện gì? Thiệu Vũ Trạch chất phát gãi gãi đầu, sắc mặt mang theo vài phần thất vọng. Hồi đại nhân, ta chỉ cảm thấy luyện quyền lúc lòng có sở ngộ, nhất thời quên thần, còn mời đại nhân thứ tội. Hắn còn tưởng rằng là chính mình luyện quyền trì hoãn canh giờ, sợ nhận trách phạt. Triệu Hành lại khó được lộ ra ý cười, ngươi đã đột phá tụ lực kỳ. Tụ lực kỳ. Thiệu Vũ Trạch đầu tiên là sững sờ, lập tức vô ý thức nắm chặt lại nắm đấm, lúc này mới phát giác được thể nội phun trào lực lượng sắc thực so những ngày qua mạnh mấy lần, trên mặt lập tức lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Lại tới, để ta sờ sờ ngươi võ cốt. Triệu Hành bỗng nhiên tiến lên một bước, tay phải như thiểm điện nô ra, tinh chuẩn chế trụ Thiệu Vũ Trạch huyền mạch. Không đợi thiếu niên kịp phản ứng, hắn ngũ chỉ đã dọc theo cẳng tay một đường hướng lên, trên vai giáp, xương sống lưng các nơi yếu huyệt nhẹ nhàng nén. Thiệu Vũ Trạch chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí lưu tại thể nội du tẩu, không khỏi cứng tại nguyên địa. Quả nhiên võ cốt thượng giai, kinh mạch thông suốt, đúng là tu hành tài liệu tốt. Triệu Hành thu tay lại, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu thưởng thức. Tào Vị ở một bên thấy được rõ ràng, không khỏi khẽ bước cằm. Lao Triệu cái này tay mỏ xương dò xét mạch công phu, năm đó ở tuần thú bệ bên trong chính là có tiếng chuẩn. Triệu Hành lại đáy lòng lo nghĩ chưa tiêu, tiếp tục truy vấn nói, ngươi là như thế nào luyện quyền? Có thể nhanh như vậy đột phá? Chính là dậy sớm luyện, ban đêm cũng luyện. Thiệu Vũ Trạch thành thật trả lời. Mỗi ngày hoàn thành về nhà về sau, ta đều sẽ trong sân luyện thêm chí ít một canh giờ. Sáng sớm trời chưa sáng liền, sớm đi tới trong sở thừa dịp không ai đứng không luyện thêm mấy lần. Sau đó, Triệu Hành cùng Tào Vị bọn người thay nhau đặt câu hỏi, từ Thiệu Vũ Trạch tuổi tác, gia thế bối cảnh, đến vì sao tuyển chọn tiến vào Liễm thi sở, đều hỏi được nhất thanh nhị sở. Thiệu Vũ Trạch dù trong lòng nghi hoặc, lại vẫn từng cái chi tiết đáp lại. Đợi tra hỏi kết thúc, Tào Vị cùng Triệu Hành nhìn nhau, đều tại trong mắt đối phương nhìn thấy một tia cảm khái. Nguyên lai Thiệu Vũ Trạch trong nhà vốn là mở tiệm thuốc, gặp bất hạnh yêu họa, phù mẫu đều mất, chỉ để lại một người muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Hắn bỏ lỡ võ tốt chiêu lục thời cơ, lại không muốn đợi không một năm, nghe nói Liễm thi sở đồng dạng chuyển thụ võ học, lúc này mới tới trước đầu nhập. Triệu Hành cùng Tào Vị lần nữa trao đổi một ánh mắt, vài câu vấn đáp ở giữa, bọn hắn đã thăm dò Thiệu Vũ Trạch tính tình. Đi thẳng về thẳng, thành khẩn đến gần như đơn thuần, thậm chí mang theo vài phần không dành thế sự chân chất. Tào Vị nhịn không được chắc lưi nói, không nghĩ tới thật là có người là vì học võ mà đến làm người công. Hắn chuyển hướng Triệu Hành, giọng nói mang vẻ mấy phần chế nhạo, như thế nào? Hiện tại lao Triệu ngươi nhưng còn có lo nghĩ, nếu không là tiểu tử này là ở dưới tay ngươi người, ta đều muốn trực tiếp đoạt tới. Triệu Hành chậm rãi gật đầu, ánh mắt một lần nữa lạc trên người Thiệu Vũ Trạch, thần sắc nghiêm nghị, ngươi muốn trở thành yêu ma vệ. Vậy ngươi có biết, Liễm thi sở dù lệ thuộc yêu ma ti, nhưng lại chưa bao giờ có hế công trở thành yêu ma vệ tiền lệ. Ngươi vốn nên chờ lâu một năm, thông qua tham dự chiêu lục trở thành võ tốt. Thiệu Vũ Trạch nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, có thể ta nghe nói. Không đợi hắn nói xong, Triệu Hành tiếp tục nói, con đường tu hành, cần tài nguyên, cần truyền thừa, cần các loại tu hành tri thức. Ngươi một không có trưởng bối chỉ điểm, thứ hai ngươi liền cơ bản nhất tu hành tài nguyên, yêu ma thì khô, bảo dược chợt đều không thế nào thu hoạch. Con đường phía trước có thể nói khó khăn trùng điệp. Triệu Hành lời nói xoay chuyển, chân thành nói, bất quá, ta có thể giúp đỡ ngươi tu hành, tự mình chỉ điểm ngươi. Tuy nói ta cái này một thân tu vi phế năm thành, nhưng cuối cùng vẫn là cái khai nguyên cảnh. Ta có thể trực tiếp để ngươi chuyển thành võ tốt, học tập võ học, chuyên chú tu luyện. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi chơi chí, cầu đề cử chương 18, sầm sở thừa chương 18, sầm sở thừa. Thiệu Vũ Trạch không chút do dự trọng trọng gật đầu, nếu có thể trở thành võ tốt, trở thành yêu ma vệ, ta tự nhiên nguyện ý. Chỉ là, không biết đại nhân vì sao nguyện ý như vậy tương trợ. Triệu Hành lúc này mới thản nhiên nói, đây bất quá là một trận đầu tư thôi. Ngày sau nếu ta gặp được khó xử, ngươi có thể nguyện giúp ta một chút sức lực. Thiệu Vũ Trạch chậm rãi gật gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn, đây là tự nhiên. Ta từ nhỏ liền nhận lý lẽ cứng nhắc, ai giúp ta, người đó là người tốt, ta liền giúp ai. Triệu Hành nghe vậy, lập tức sang sảng cười to, tốt. Kể từ hôm nay, ngươi liền không cần lại đến cái này dưới đất, đi thẳng đến phía trên đến, ta tự mình chỉ điểm ngươi võ học. Dứt lời, Triệu Hành bọn người liền dẫn Thiệu Vũ Trạch hướng mặt đất đi đến. Ở đây mấy công nhóm dồn dập căng tới ánh mắt áo ước, tiếng bàn luận xôn xao bên trong tràn ngập hướng tới. Lê Niệm tại bàn làm việc của mình trước lặng lặng nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ giọng cảm thán, Thiệu Vũ Trạch tiểu tử này, thật đúng là tốt số. Người mang thiên phú, liền có người nguyện ý đầu tư tài bồi, tự mình chỉ điểm. Liền con đường tu hành đều có người nguyện ý cho trải tốt. Một cái ý niệm trong đầu không bị khống chế hiện hiện, ta muốn hay không cũng hiển lộ một phen tu vi, tranh thủ Triệu Hành coi trọng, đầu tư. Nhưng hắn lập tức lắc đầu, đem ý nghĩ này ép xuống. Không có cần thiết. Ta cần tu hành tài nguyên cùng người thường khác biệt, ta có thể đánh cắp thi thể kỹ nghệ, chỉ cần tiếp xúc càng nhiều thi thể là được. Nếu là bại lộ tu vi, ngược lại giải thích không rõ vì sao có thể bay nhanh tăng cao tu vi. Những người chú ý nhiều, cũng không tiện ta một mình hành động đi hoàn thành nguyện vọng trước khi chết. Lại nói, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bẩn dễ, tùy theo mà tới nguy hiểm phân tranh cũng là càng thêm rất nhiều. Trở thành võ tốt, yêu ma vệ, đều là phải bị sai phái ra thành giết yêu vật. Chẳng bằng ở đây Liễm thi sở bên trong, có thể an an ổn ổn cầu. Như vậy tưởng tượng, Lê Niệm sao động tâm dần dần yên tĩnh trở lại. Lúc này Hà Trung dẫn theo một sắp xử lý đến sạch sẽ hoàn chỉnh ra sói đi tới, dừng ở Lê Niệm bên cạnh, người hôm qua yêu ma vật liệu đều thu thập đủ rồi, nên giao cho Triệu đại nhân nhà kho. Mỗi ngày sáng sớm, đều cần đem một ngày trước xử lý tốt vật liệu giao cho Triệu Hành kiểm kê nhà kho. Lê Niệm nghe vậy, liền đem chỉnh lý tốt vật liệu lấy ra, đi theo Hà Trung cùng nhau hướng mặt đất đi đến. Hà Trung vừa đi vừa cảm khái, ai, không nghĩ tới ngươi kia hảo hữu thế mà là cái tu hành hạt giống. Được đại nhân coi trọng, vừa bước lên tu hành chi đồ, vậy coi như cùng chúng ta những phàm nhân này không phải một cái thế giới. Hắn liếc mắt nhìn một chút Lê Niệm, trong giọng nói mang theo vài phần ghen tị, ngươi khi đó cùng hắn giao hảo, cũng coi là kết xuống một phần thiện duyên. Nói, lời của lão đầu hộp liền mở ra, muốn ta đứa con kia, nhân cao ma đại, ta đã từng tiện hắn đi chấp nhận võ tốt, đáng tiếc sở xương lúc nói tư chất không được. Ngươi nói cái này võ cốt đến tột cùng là vật gì? Hẳn là thật sự là trời sinh mệnh số. Lê Niệm im lặng không lên tiếng nghe, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước thềm đá. Vừa đến trên mặt đất, Hà Trung lập tức đổi một bộ dáng, thu hồi dưới mặt đất nói liên miên lại nhải, lại biến trở về tại Triệu Hành trước mặt cái kia túi đầu cung kính lao đầu. Đây là Lê Niệm lần thứ nhất đạp lên yêu ma ti mặt đất khu vực. Liễm thi sở tại trong ti độc chiếm một góc, đã xanh lắt thành trong sân đứng thẳng mấy hàng sương phòng, mỗi gian phòng trên đầu cửa đều treo đánh dấu tổ trưởng dòng họ tấm bảng gỗ. So với không gian dưới đất khô nóng tanh hôi, nơi này dù cũng một mạc, lại nhiều hơn mấy phần trật tự rành mạch khí tức. Lê Niệm không dám tùy ý nhìn quanh, chỉ dùng dư quang nhẹ nhàng quan sát. Chỉ thấy phía đông trên đất trống, Thiệu Vũ Trạch ngay tại chuyên chú diễn luyện một bộ lạ lẫm quyền pháp. Chiêu thức kia linh động biến ảo, kinh lực vận chuyển rõ ràng so bách luyện phục yêu quyền tinh diệu mấy lần, hiển nhiên là Triệu Hành Tân truyện thụ võ học. Thấy Lê Niệm đến, hắn thu thế dừng bước, nhiệt tình vất tay ra hiệu. Đúng vào lúc này, dường như cảm thấy được động tĩnh bên ngoài, kia ở giữa treo triệu chữ tấm bảng gỗ cửa xương phòng phi từ từ mở ra, Triệu Hành chậm rãi mà ra. "Triệu đại nhân, đây là hôm qua vật liệu." Lê Niệm đẩy chứa đầy lang yêu thịt khô trên xe ba gác trước, cùng kính bẩm báo. Hà Trung cũng đội vàng đem chỉnh lý tốt da lông hai tay chỉnh lên. Triệu Hành nhìn lướt qua trên xe sự vật cùng Hà Trung da lông, khẽ bước cằm, phân lượng ngược lại là quý củ. "Để ở nơi này, tất cả đi xuống đi." Ngay tại không người cáo lui sát na, Lê Niệm xuyên thấu qua nửa đậy khe cửa, thoáng nhìn trong phòng cảnh tượng. Một bộ thân mang tỷ hưu vân vân nhung trang thi thể nằm tại trên bệ đá, lồng ngực đã bị xé ra, trái tim bị hoàn chỉnh lấy ra. Kia trái tim chính trang tại một cái hộp ngọc tinh xảo bên trong, giống như còn tại ẩn ẩn nhảy lên. Khai nguyên cảnh yêu ma vệ thi thể. Lê Niệm chấn động trong lòng, kia trái tim chắc hẳn chính là chân quý tu luyện vật liệu. Là dùng tới làm thuốc, vẫn là có tác dụng khác. Đợi cái này thi thể xử lý hoàn tất, chắc hẳn cũng sẽ bị đưa vào địa hỏa thiêu. Không biết đến lúc đó sẽ hay không từ Triệu Hành tự mình đi đốt cháy. Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, trên mặt bất động thanh sắc. Lê Niệm tâm niệm vừa động, Thiệu Vũ Trạch đến người này coi trọng, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Có lẽ có thể mượn cái tầng quan hệ này, tìm được tiếp xúc khai nguyên cảnh thi thể thời cơ. Hắn cùng Hà Trung không người cáo lui, đang muốn quay người rời đi, đã thấy một thân ảnh ngồi tại trên xe lăn chậm rãi tới. Kia là một chương cổ xưa làm bằng gỗ xe lăn, lại không người thôi động, tự động chậm rãi hoạt động tới. Chúng bánh đà phát ra nhỏ bé kẹt kẹt âm thanh, phá lệ rõ ràng. Kia trên xe lăn lão nhân thân hình tiểu tụy, giống như một trận gió liền có thể thổi ngã, rối bời tóc trắng như cỏ khô xóa, trên mặt che kín hang sâu nếp nhăn. Hắn trên người tùy ý dựng lấy một đầu tấm thảm, mặc dù có thể thấy mấy chỗ lỗ rách, chất liệu lại ôn nhuận như ngọc, ẩn hiện u quang, nhìn một cái liền biết nhất định không phải phàm vật. Càng làm người khác chú ý chính là hắn cặp mắt kia, vận đục bên trong ngẫu nhiên hiện lên làm người sợ hãi tinh quang, cùng hắn gần đất xa trời thân thể hình thành dọa người tương phản. Giờ phút này, hắn một cái khô gầy tay chính dẫn theo một bầu rượu, không coi ai ra gì hướng miệng bên trong cũng. Từ ngực, từ ngực. Lão nhân không coi ai ra gì ngửa đầu nâng ly, rượu thuận hoa dâm sợi râu chảy xuống, thấm ướt vào áo. Nồng đậm mùi rượu tràn ngập trong không khí. Cái này thoải mái hào phóng uống rượu tư thái cùng hắn gần đất xa trời bộ dáng hình thành mãnh liệt so sánh. Lê Niệm cùng Hà Trung đều là khẽ giật mình, người này cũng không phải là trong sở bất luận một vị nào tổ trưởng. Đang lúc bọn hắn kinh nghi thời khắc, sau lưng đã truyền đến Triệu Hành cung kính vô cùng thanh âm, "Sầm đại nhân." "Họ Sầm, ở đây Liễm Ti sở bên trong, có lại chỉ có một vị. Đó chính là chủ quản nơi đây hết thảy sở thừa, Sầm Cẩm Xuyên." Hà Trung cùng Lê Niệm chấn động trong lòng, vội vàng ôm quyền không người, đồng thanh nói, "Đại nhân." Sầm Sở Thừa lại ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút, ánh mắt vượt qua hai người, trực tiếp lạc trên người Triệu Hành. Hắn mở miệng, thanh âm khàn giọng như là phá la, "Triệu Hành, thành Đông Tử gia, chết cái tu hành giả. Ngươi lại đi một chuyến." Hắn lại được một hớp rượu, chậm rãi nói, "Yêu ma ti, hàng yêu trừ ma. Liễm thi sở, liễm thu văn thi. Người kia tuy là đệ nhất cảnh, cũng cần hảo hảo xử lý, miễn cho thành ma vật." Triệu Hành vội vàng chắp tay, "Phải, đại nhân. Tu hành giả sau khi chết, thi thể rất dễ sinh sôi bất tường, hóa thành ma vật. Bởi vậy toàn kiến Dương thành tu hành giả đều tại yêu ma ti ghi lại ở sách. Một khi chết, hắn thi thể nhất định phải từ Liễm thi sở thống nhất xử trí." Triệu Hành ánh mắt chuyển hướng Lê Niệm cùng Hà Trung, khiến nói, "Hai người các ngươi, theo ta cùng đi." Chương 19, 67 thế gia chương 19, 67 thế gia nghe xong nghe bị điểm tên đi thu tu hành giả thi thể, Hà Trung toàn thân run lên bần bật, sắc mặt khó coi. Hắn hầu kết trên dưới nhấp nô, nửa ngày mới từ trong cổ họng gạt ra một tiếng mang theo thanh âm rung động trả lời, "Đúng, đại nhân." Bộ kia thần thái, không giống như là lĩnh phần việc phải làm, cũng là bị áp phó pháp trưởng. Nếu mà so sánh, Lê Niệm cũng có vẻ phá lệ bình tĩnh. Chỉ có chính hắn biết, kia bình tĩnh biểu tượng bên dưới, đáy lòng nhưng thật ra là một tia khó mà kiềm chế kích động. Tiếp xúc cao giai tu hành giả thi thể cơ hội, lại đến mức như thế nhanh chóng. Triệu Hành đem phản ứng của hai người thu hết vào mắt, đối Hà Trung kia sợ tu hành giả thi thể như hổ bộ dáng sớm thành thói quen, vàng như nến trên mặt không có biểu tình gì, chỉ mấy không thể xem xét lắc đầu. Kiến Dương thành bên trong, yêu ma ti nhiều năm qua tận hết sức lực tuyên dương ma vật chi sợ, sớm đã xâm nhập lòng người, Hà Trung như vậy phản ứng mới là trạng thái bình thường. Ánh mắt của hắn ngược lại rơi vào cái này phá chân trên người thiếu niên, thuận miệng hỏi, "Tu hành giả thi thể dễ tư ma vật, hung hiểm dị thường, người bình thường tránh không kịp, ngươi vì sao không sợ?" Lê Niệm dương mắt, ánh mắt thản nhiên lên tiếp, "Đại nhân tự mình tiến về, cho dù tư ra ma vật, chắc hẳn tại trước mặt đại nhân cũng tiện tay có thể diệt." Triệu Hành nghe vậy nết miệng cười nhạo một tiếng, "Tiểu tử, ngược lại là thật biết nói chuyện." Hắn chưa lại nhiều nói, quay người đi vào trong xương phòng ở giữa lúc trở ra, đã đổi một thân quần áo. Triệu Hành tại trong ti ngày thường chỉ lấy thường phục, tóc xám trắng, sắc mặt vàng như nến, luôn là một bộ mỹ mắt đuối, thân hình gầy gò quyện đái bộ dáng. Giờ phút này vì xuất ngoại liễm thi, hắn thay đổi liễm thi sở chính trang. Một thân đen như mực chế phục, trước ngực lấy đỏ sẫm sợi tơ thêu lên trận mắt tròn xoe bệ ngạn đầu thú, vai cánh tay chỗ quay quanh lấy đứt gãy xiển xích văn, sát khí bức người. Cái này thân trang phục một đuổi, hắn giống như không còn là cái kia vết thương cũ quấn thân giải nghệ tuần thú vệ, quanh thân lộ ra mấy phần nghiêm nghị khí thế. Hà Trung liên tục không ngừng khom người, trong lời nói mang theo tận lực định nói, đại nhân cái này một thân, coi là thật ai hùng bức người, khí phách hiên ngang. Triệu Hành chỉ nhàn nhạt liếc đi một chút, không để ý tới, ngược lại hướng trên xe lăn cái kia đạo tiểu thụy thân ảnh cung kính hành lễ, sở thừa đại nhân, thuộc hạ cái này liền xuất phát. Sâm Cẩm Xuyên mí mắt cũng không nhấc một chút, ngón tay tại xe lăn trên lan can gõ nhẹ hai lần, làm bằng gỗ vòng lăn tùy theo phát ra kẹt kẹt nhẹ vang lên, chậm rãi chuyển tới. Vị thủ trưởng này từ trước đến nay tính tình khó dò, Triệu Hành sớm thành thói quen, cũng không để ý đi. Triệu Hành đối Lê Niệm hai người trầm giọng nói, hắn đi đầu cất bước, Lê Niệm cùng Hà Trung đẩy một cỗ xe ba gác theo sát phía sau. Ra đến trước cổng chính, Triệu Hành vô ý thức nhìn lại, đã thấy một màn để trong lòng hắn kịch chấn. Chỉ thấy Sầm Sở Thừa xe lăn chẳng biết lúc nào đi đến phía đông đất trống, dừng ở Thiệu Vũ Trạch trước mặt. Thiệu Vũ Trạch chính hết sức chăm chú luyện mới học quyền pháp, mỗi một thức đều kéo căng thẳng tắp. "Tiểu tử." Sầm Cẩm Xuyên khô gầy ngón tay gõ gõ xe lăn tay vịn, không nhìn thấy lao nhân già chân không tiện. Thiệu Vũ Trạch nghe tiếng thu thế, mở mịt quay đầu. Hắn cũng không nhận ra vị lão giả này, mới vừa cùng Lê Niệm đánh xong gọi về sau, hắn liền một mực tại chuyên tâm luyện quyền, hoàn toàn không biết động tĩnh bên này. Triệu đại nhân đã phân phó, hắn chỉ cần chuyên chú luyện võ, không cần để ý bất cứ chuyện gì. Nhưng người trước mắt này khí độ bất phàm, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. Thiệu Vũ Trạch thế là vô ý thức nhìn về phía đang muốn đi ra ngoài Triệu Hành. Thấy Triệu Hành trùng điệp gật đầu, Thiệu Vũ Trạch lúc này mới gãi gãi đầu, "Được." Hắn đi đến xe lăn hậu phương, hai tay vừa nâng lên nắm tay, chỉ nghe thấy lao nhân khàn khàn tiếng nói lại vang lên, "Đợi ta đi dạo, cả ngày đợi ở đây viện bên trong, buồn bực đến hoảng." "A, tốt." Thiệu Vũ Trạch nên được dứt khoát, đẩy xe lăn chậm rãi hướng nơi xa đi đến. Mắt thấy cảnh này, Triệu Hành chấn động trong lòng. Cái này Sầm Cẩm Xuyên từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, tính tình khó dò. Từng có tổ trưởng vì hắn dâng lên kỳ chân dị bảo, bị hắn mắng cầu huyết lâm đầu. Cũng có người phía sau nói viên tuyên để hắn nghe thấy, hắn lại cười ha ha. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Hành mới vì chuẩn bị thọ lễ sự tình tổn thương thấu đầu óc. Có thể hôm nay, cái này Sở Thừa lại chủ động để Thiệu Vũ Trạch cận thân hầu hạ. Người dưới tay mình được cấp trên thích, tóm lại là chuyện tốt đi. Triệu Hành đè xuống trong lòng quần quần chấn kinh, quay người tiếp tục tiến lên. Bánh xe tại bàn đá xanh bên trên ép ra nhỏ vụn tiếng vang, ba người một đường hướng đông. Thành Đông, Từ phủ. Cửa son tường cao, thạch sư trấn trạch, một chút liền biết là hộ nhà giàu sang. Triệu Hành dẫn lên niệm hai người vừa đến trước cửa, kia thân đen như mực phục sức bên trên trận mắt tròn xoe bệnh nạn đầu thú vừa mới hiện lộ, thủ vệ hạ nhân biến sắc, cũng biết không người đem người đón bảo. Liễm Thi Sở đại nhân đến. Một tiếng thông truyền kinh sợ phá trong phủ tĩnh mịch. Bất quá một lát, một cái thân mặc cẩm bảo trung niên nam nhân vội vàng lên ra. Hắn trên mặt mạnh gạt ra mấy phần bi thương, đáy mắt lại giấu không được bối rối, người này chính là Từ gia gia chủ Đường Ngụy Tế, tên cứ gọi Vương Thường Nghiệp. Ở rể Từ gia đã gần đến 20 năm. Nói đến cái này Từ gia quyền hành thay đổi, bên trong có khác một phen khúc chiết. Gia chủ đương thời Từ Lộc Hành vốn không phải là chủ mạch đích truyền, mà là xuất thân bằng chi. Năm đó lão gia chủ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, trong tộc chấn động, đúng lúc gặp hắn đột phá tới khai nguyên cảnh, thành toàn tộc duy nhất khai nguyên tu sĩ, gia chủ này chi vị liền thuận lý thành trương rơi vào trên vai của hắn. Mà Vương Thường Nghiệp vợ, vị kia Đường tiểu thư, sở thuộc nhất mạch, mới là Từ gia nguyên bản chính thống chủ mạch. Đại nhân, Vương Thường Nghiệp bước nhanh về phía trước, thanh âm mang theo tận lực nhẹ nào, hôm qua có yêu vật tập kích phụ thượng, huynh trưởng ta tới khổ chiến, dù đánh lui yêu vật, chính mình lại bất hạnh trọng thương bỏ mình a. Chúng ta lo lắng hắn thi thể tẩm bổ ma vật, một mực canh giữ ở hắn cái khác. Yêu vật. Triệu Hành lông mày bỗng nhiên quá gấp, có yêu vật chui vào trong thành, vì sao không báo yêu ma vệ? Vương Thường Nghiệp nghe vậy sững sờ, liên tục không ngừng giải thích, yêu vật kia xảo trá, tổn thương huynh trưởng ta sau liền tháo chạy ra khỏi thành. Chúng ta nghĩ đến đã trốn xa, liền không còn dám quấy rầy chư vị đại nhân. Triệu Hành bất động thanh sắc ử một tiếng, chưa lại nhiều nói. Lê Niệm đứng im phía sau, ánh mắt đã đem cái này trạch viện đảo qua một lần. Mái cong đấu cùng, đình đài thủy tạng, giả sơn trùng điệp chỗ thấy ẩn hiện hành lang gỗ lượn. Ở đây Kiến Dương thành bên trong, có 89 quán, 67 thế gia. Tứ môn năm phái, ngoài thành ba tà, yêu ma nhị vệ một câu như vậy người người trong miệng lưu truyền khẩu quyết, sớm đã đạo tận tất cả thành nội cách cục. Từ gia có thể đưa thân 67 thế gia nhóm, có hắn võ học gia truyền cùng nội luyện pháp môn, càng có được rất nhiều sản nghiệp, nội tình thâm hậu. Bực này dòng dõi, thường thường đều có khai nguyên cảnh tu sĩ tọa trấn mới có thể đặt chân. Câu này khẩu quyết bên trong 67 thế gia cũng không phải là xác thực số, mà là cái số ước lượng. Những này tu hành thế gia danh hiệu, vốn là theo năm tháng thay đổi mà lưu động. Có gia tộc hậu đại thời kỳ giáp hạn, lại không tu sĩ hiện lên, liền dần dần xuống dốc. Cũng có gia tộc tử đệ một chiều đột phá, dẫn đầu gia tộc quay về huy hoàng. Thứ ra, chính là cái trước. Tự thân đời trước gia chủ bất hạnh mất mạng, bây giờ hạp tộc trên dưới, còn sót lại gia chủ một vị khai nguyên cảnh tu sĩ chống đỡ môn đỉnh. Tu hành giả tan lùi, danh nghĩa rất nhiều sản nghiệp, tự nhiên khó tránh khỏi bị các phương đối thủ từng bước xâm chiếm chèn ép. Bây giờ, gia chủ đột nhiên bỏ mình, để cái này lừng lẫy dòng dõi càng là đắp lên một tầng bất an bóng tối. Nhưng mà Lê Niệm nhưng trong lòng nổi lên một tia dị dạng, cái này lớn như thế từ phủ, từ vào cửa đến nay lại không thấy nửa cái từ gia bản tộc người ra mặt. Vương Thường Nghiệp tuy là gia chủ Đường Mội Phu Quân, trung quy là họ khác, có thể một đường này đi tới, bọn hạ nhân đều không người né tránh, cung kính dị thường. Lê Niệm cẩn thận quan sát đến, cái này Vương Thường Nghiệp đi lại trầm ổn kiên ổn, hô hấp kéo dài, lộ vẻ thân phụ tu vi, lại tại Triệu Hành trước mặt lại không có bao nhiêu ý che giấu. Cuối cùng đi tới một chỗ nội thất, một cỗ kiểm chế khí tức đập vào mặt. Đợt, thật xin lỗi trước mắt út tạm hai trường, có việc, lát nữa nếu xong sớm sẽ lại út thêm, nếu có mai sẽ bù 10 trường. Chương 20, từ Diệu Dung chương 20, từ Diệu Dung trên giường nằm cái trung niên nam tử, khuôn mặt cương nghị, giờ phút này lại mặt không có chút máu, ngực cùng chỗ cổ mấy cái huyết động dữ tợn đáng sợ. Bốn phía dù vây quanh một vòng áo gấm nam nam nữ nữ, lại đều xa xa đứng, từng cái thần sắc hoảng sợ, ánh mắt dao động không chừng. Những này từ gia tộc người, trên người phần lớn mang theo sống an nhàn sung sướng yếu đuối chi khí, lên niệm một chút quét tới, thân phụ tu vi người lắc đắc không có mấy. Trước mắt cảnh tượng này, nơi nào giống như là cái tu hành thế gia, ngược lại càng giống là cái thư hương môn đệ. Bọn hắn đối trên giường gia chủ thi thể cũng không bao nhiêu bi thương chi tình, ngược lại phần lớn là thấp thỏm lo âu. Tiếng bàn luận xôn xao trong đám người lan tràn, gia chủ sẽ không phải lập tức thi biến thành ma a. Ta thật có chút sợ hãi. Yên tâm, có Vương Thúc ở đây, Vương Thúc thế nhưng là quán thông kỳ, cách rời đi nguyên cũng liền cách xa một bước. Liễm Thi Sở đại nhân cũng tới, nhanh lấy đi mới tốt, miễn cho dọa người. Chỉ có một đạo trắng thuần thân ảnh như tuyết bên trong hàn mai, một mình canh giữ ở trước giường. Nữ tử kia hai mắt đỏ bừng, lệ quang doanh tiệp, lại mím chặt môi, quật cường không chịu để lệ kia nước rơi hạ. Vương Thường Nghiệp dẫn đầu bước vào nội thất, đối canh giữ ở trước giường tố y nữ tử cất giọng nói, Liễm Thi Sở đại nhân tới trước nhặt xác. Tu hành giả thi thể dễ nhất sinh sôi yêu ma, cực kỳ đáng sợ, cũng không nên sát gần như vậy. Diệu Dung, ta biết trong lòng ngươi bi thống, thúc phụ trải qua việc này cũng là vạn phần đau buồn, nhưng vẫn là mau mau tránh ra cho thỏa đáng. Chớ nên chậm trễ Liễm Thi Sở đại nhân làm việc. Dứt lời, hắn giống như là mới nhớ tới cái gì, cũng biết chuyển hướng Triệu Hành, cung kính giải thích nói, đại nhân, đây là tại hạ cháu gái từ Diệu Dung, bởi vì đột nhiên bị biến cố, nhất thời tình khó tự đè xuống, mong rằng đại nhân thông cảm. Tên kia gọi từ Diệu Dung nữ tử chậm rãi quay đầu, trầm mặc một lát, cuối cùng lùi về phía sau mấy bước, nhường ra trước giường vị trí. Nữ tử này ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, khuôn mặt tươi đẹp, hai đầu lông mày cùng trên giường nam tử trung niên rất có vài phần tương tự. Lê Niệm tỉ mỉ chú ý tới, cùng chung quanh những cái kia thân mang áo gấm tộc nhân khác biệt, nàng mặc một thân trắng thuần trang phục, dáng người thẳng tắp giả dạn. Trong bàn tay vải lấy tập võ lưu lại một kén, hiển nhiên là cái người luyện võ. Triệu Hành nhàn nhạt dương mắt, trong mắt như có ánh sáng nhạt lưu chuyển, cách mấy bước xa đảo qua thi thể. Chậm chậm giọng nói, này thi chưa sinh sôi ma niệm, không cần kinh hoàng. Triệu Hành lập tức hạ lệnh, Lê Niệm, Hà Trung, nhặt xác, hồi chỗ. Lê Niệm cùng Hà Trung ứng thanh tiến lên, nhấc lên khối trải vải trắng đánh gậy tiến đến, đây là trong sở chuyên môn vận thi dùng. Hai người chậm rãi tiến lên, chuẩn bị đem trên giường thi thể rời xuống. Hà Trung hai tay không ngừng phát run, cơ hồ nắm không vững cán cứu thương. Lê Niệm lại tại ngưng thần tế sát. Đây chính là khai nguyên cảnh thi thể. Chậm nhìn lại cùng người thường không khác nhiều. Khai nguyên cảnh cùng võ phu tam quan bản chất khác nhau, ở chỗ ẩn dưỡng ra một thanh chân nguyên chi lực. Chân nguyên ở trong kinh mạch lưu chuyển, khiến cho võ học uy lực tăng gấp bội. Trước mắt cố này thi thể, chỗ ngực một cái sâu đủ thấy xương miệng vết thương, dường như vết thương chí mạng, nhưng nhìn vết tích không giống yêu vật lợi trảo tạo nên, ngược lại giống như là chủy thủ gây thương tích. Chỗ cổ dài nước cờ cái huyết động, môi màu tóc tử, đốt ngón tay phát xanh, ẩn ẩn lộ ra dấu hiệu trúng độc. Xem ra cho dù là khai nguyên cảnh tu sĩ, cuối cùng cũng là huyết nhục chi khu. Lê Niệm mượn vận chuyển thi thể động tác, dư quang đảo qua một bên ra vẻ bị thương Vương Thường Nghiệp, trong lòng đã có suy đoán. Ngay tại hai người chính cẩn thận vận chuyển thi thể lúc, Từ Diệu Dung tiến lên một bước, nét đôi môi, cưỡng chế trong mắt cực kỳ bi ai, hướng Triệu Hành trịnh trọng thi lễ một cái, đại nhân, tiểu nữ cả gan tỉnh giáo, gia phụ trên người thường thế kia, đến tột cùng là bực nào yêu vật tạo nên. Nàng ánh mắt đảo qua một bên Vương Thường Nghiệp, thanh âm dần nặng, Vương Thúc nói yêu vật kia lợi trảo man động, mau lẹ như gió, có thể từ từ ra một đường chạy ra ngoài thành. Đáng tiếc tiểu nữ kiến thức nông cạn, chưa từng nghe như vậy yêu vật. Lại hoặc là, cái này căn bản liền không phải yêu vật gây thương tích. Gia phụ một đêm chết bất đắc kỳ tử, nếu ngay cả nguyên nhân cái chết đều không hiểu rõ, tiểu nữ chết không nhắm mắt. Lời này vừa nói ra, giống như tất cả nội thất bầu không khí đều giống như ngưng trệ. Triệu Hành đầu tiên là nhíu nhíu mày, cũng không nói chuyện. Vương Thường Nghiệp sắc mặt cứng nhắc một cái trước mắt, bốn phía từ gia tử đệ cũng đều dồn dập túi đầu, mặt lộ vẻ quẫn bách. Diệu Dung, ngươi nói gì vậy? Một vị tộc lao lúc này quát lớn. Đêm qua yêu vật đột kích, nhờ có Thường Nghiệp liều chết bảo vệ, mới đem trục xuất từ gia. Phụ thân ngươi hôm qua bị thương nặng có trị, cũng là Thường Nghiệp đi theo làm tùy tùng, tìm ý dư, mua thuốc hay, vì hắn câu mệnh đến nay. Đúng vậy. Lập tức có người phụ họa, Thường Nghiệp dù xuất thân hàn uy, nhưng ở rể 20 năm qua vì từ gia tận tâm tận lực, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Lời này của ngươi là đại bất kính. Từ Diệu Dung đảo mắt đám người, đáy mắt đều là tuyệt vọng, tốt một cái tận tâm tận lực. Bây giờ cái này từ gia, chư vị còn phân rõ đến tột cùng là họ Tử, vẫn là họ Vương. Từ Diệu Dung ngừng lại một chút, lạnh lùng nhìn về phía chung quanh nơi này cái gọi là tộc nhân, giờ phút này thế mà để nàng cảm giác được xa lạ như thế. Nàng chậm rãi lên tiếng nói, phụ thân ta xuất thân bằng chi, chưa từng nhận qua chủ mạch nửa phần ân huệ. Hắn thở thiếu thời một mình bái nhập võ quán, độc thân xâm nhập Đại Tang Sơn Lực Yêu, mỗi một phần tu vi, mỗi một kiện tài nguyên đều là bằng tính mệnh đỏ sức tới. Năm đó lão gia chủ chết bất đắc kỳ tử, từ gia loạn trong giặc ngoài, là các ngươi quỷ cầu hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tạm thay vị trí gia chủ. Có thể hắn mới chỉnh đốn gia nghiệp, các ngươi liền sinh lòng oán hận. Hắn bị bồi dưỡng từ gia tử đệ, cắt giảm các ngươi những này chơi bời lêu lổng người phần lệ, các ngươi liền ghi hận trong lòng. Vương Thường Nghiệp giả nhân giả nghĩa bố thí một ít ân tiểu huệ, các ngươi liền mang ơn. Từ gia sống an nhàn sung sướng đến nay, sớm đã từ nguồn gốc bên trong nát đấu. Trên dưới tử đệ bất học vô thuật, cả ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, liền cả thân phụ võ cốt hạt giống tốt đều bởi vì ăn không được đắng mà từ bỏ tu hành. Các ngươi thật là minh bạch, bây giờ thế đạo này, không có thực lực bản thân, lại lớn gia nghiệp cũng bất quá là người khác trong mắt thì mỡ. Phóng nhãn bây giờ từ gia, còn tìm đạt được mấy cái quán thông kỳ, tìm được đến mấy trong đó trang kỳ. chớ nói chi là khai nguyên cảnh tu sĩ. Thứ gia nhìn tựa như phong quang, hủy diệt chỉ ở trong khoảnh khắc. Cái này luân phiên chất vấn để cầm ý đám tử đệ mặt đỏ tới mang tai, được người yêu mến gấp bại hoại chỉ về phía nàng, làm cản. Ngươi. Vương Thường Nghiệp hợp thời đưa tay đè xuống bạo động, trên mặt gạt ra ôn hòa ý cười, Diệu Dung, chớ có đem mọi người nghĩ đến như vậy không chịu nổi. Gia chủ gặp bất chắc, chúng ta đều bi thống và phần. Càng là loại thời điểm này, càng nên một lòng đoàn kết. Lập tức có người phụ họa, nhìn xem Thường Nghiệp cái này khí độ. Từ Diệu Dung lại gắt gao tiếp cận Vương Thường Nghiệp, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói tới, Vương Thường Nghiệp, ta sớm biết ngươi lòng mang ý đồ xấu, lại vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi dám mưu hại phụ thân ta. Vương Thường Nghiệp sắc mặt đột biến, ngữ khí đột nhiên nghiêm khắc, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi chẳng lẽ bị điên? Ta bất quá quán thông kỳ tu vi, như thế nào bị thương khai nguyên cảnh gia chủ? Nội thất bên trong làm trò tối bụi, thật sự là thật lớn một màn kịch. Lê Niệm mới vừa cùng Hà Trung đem từ đốc hành thi thể tại trên cáng cứu thương an trí thỏa đáng, chụp lên vải trắng. Lúc này trước mắt liền hiện ra hai hàng quen thuộc chữ viết, người chết, từ đốc hành. Nguyện vọng trước khi chết, bảo hộ hắn nữ tử Diệu Dung Chu Toàn, không bị Từ gia làm hại. Lê Niệm trong lòng sớm có suy đoán, khe khẽ thở dài, quả nhiên. Chương 21, Từ gia chuyện cũ chương 21, Từ gia chuyện cũ Từ gia trong nội thất, tiếng ồn nào, quát lớn âm thanh càng ngày càng nghiêm trọng. Triệu Hành lông mày càng nhăn càng chặt, đáy lòng bực bội vô cùng, cuối cùng nghiêm nghị quát, ồn ào. Ta Liễm Thi sở chỉ phụ trách liệm thi thể. Triệu Hành ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, nếu có an tĩnh, tự đi yêu ma ti trình báo. Theo Triệu Hành thoại âm rơi xuống, đám người rốt cục an tĩnh lại. Bây giờ cái này Từ Diệu Dung ngay trước mặt mọi người đem nói được mức này, người sáng suốt kỳ thật đều có thể nhìn ra được, cái này cái gọi là yêu vật đơn thuần giả dối không có thật. Mà gia chủ Từ đốc hành cái chết, cùng vị này Vương Thường Nghiệp tất yếu thoát không khỏi liên quan. Nói đến mọi nguồn, bất quá là thế gia nội đấu, tranh quyền đoạt lợi tiết mục thôi. Chỉ là cái này Từ gia, rõ ràng chỉ còn lại một vị khai nguyên cảnh tu sĩ, thế mà còn như vậy nội đấu, tự đoạn cánh tay, quả thực có chút buồn cười. Muốn được xưng tụng thế gia hai chữ, tổ tiên chí ít cũng phải đi ra mấy vị đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh đại tu. Nhưng trước mắt Từ gia, rõ ràng đã là mặt trời sắp lặn tình cảnh. Triệu Hành trong lòng rõ ràng, giờ phút này lại tự mình nghiệm thi, nhất định phải cho ra cái xác thực thuyết pháp, đã không cần thiết chút nào. Từ gia lần này vũng nước đục, hắn căn bản không có ý định lội. Đã không liên quan đến yêu ma quái phá, theo liễm thi sở quy củ, liền nên không đếm xỉa đến. Triệu Hành hạ quyết tâm không quản nhiều nhàn sự. Lê Niệm liếc nhìn bên cạnh Hà Trung, đã thấy lao nhân này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một bộ giống như cái gì đều không nghe thấy ngơ ngác bộ dáng, hiển nhiên đối việc này chờ chàng diện sớm đã nhìn lắm thành quen. Lấy Triệu Hành, Lê Niệm bọn người làm ranh giới, cả phòng phân biệt rõ ràng phân làm hai mảnh. Tới gần cửa ra vào phe này, Vương Thường Nghiệp đứng tại trước nhất, sau lưng vây quanh một đám tử thị tộc nhân. Trên mặt hắn ngụy trang mà ra bi thiết sớm đã biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Vương Thường Nghiệp nguyên bản dự định là để Liễm Thi Sở mau chóng lấy đi thi thể, ngồi vững từ đốc hành đã chết tại yêu vật miệng thuyết pháp. Lại vạn vạn không ngờ tới, cái này từ trước đến nay nhu thuận cháu gái, dám ngay trước Liễm Thi Sở đại nhân trước mặt, trực tiếp đem lại nói như vậy trực tiếp. Cơ hồ đã là không để mặt mũi. Vương Thường Nghiệp sau lưng đám người, thần sắc khác nhau. Có mặt người lộ giận mình, nhưng như cũng trầm mặc không nói, có nhân thần tỉnh tự nhiên, giống như đã sớm biết nội tình. Lê Niệm yên lặng quan sát đến những người này phản ứng, thầm nghĩ trong lòng, không biết Vương Thường Nghiệp đến tột cùng ứng thuận chỗ tốt gì, có thể để nhiều như vậy từ thị tộc nhân đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Có lẽ, để cái này người lựa chọn đứng tại Vương Thường Nghiệp một bên, căn bản không phải cái gì ân huệ, mà là đối từ đốc hành động lại đã lâu vắng giận. Thời khắc nguy nan lên làm ra chủ từ đốc hành, lấy bàn tay sát thủ đoạn chỉnh đốn gia tộc, tại cắt giảm chi phí, nghiêm trị lười biếng lúc, sớm đã tại trong lúc bất chi bất giác chôn xuống hôm nay mầm tai họa. Vậy mà có thể thu nhận như vậy oán hận. Gian phòng khác một bên, Từ Diệu Dung độc thân mà đứng. Nàng đấy mắt bi thương đã đều hóa thành khắc cốt hận ý, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đối diện mỗi người. Triệu Hành híp mắt, ngữ khí bình thản, cất kỹ, chúng ta đi. Hắn dẫn đầu quay người, Lê Niệm cùng Hà Trung nhấc lên thi thể theo sát phía sau. Ngay tại bước ra cửa phòng sát na, sau lưng truyền đến Từ Diệu Dung thanh lãnh thanh âm quyết tuyệt, từ nay về sau, ta Từ Diệu Dung cùng các ngươi từ gia, ân đoạn nghĩa tuyệt. Ra từ phủ, đem thi thể an trí tại xe đẩy bên trên, ba người trầm mặc hướng phía Liễm Thi Sở bước đi. Thẳng đến rời xa từ gia phủ đệ, Hà Trung mới xích lại gần Lê Niệm, hạ giọng cảm khái, cái này từ gia tổ tiên thế nhưng là đi ra đệ tam cảnh đại tu, ai có thể nghĩ tới bây giờ xuống dốc đến tận đây, còn trong đấu thành bộ dáng như vậy. Không đợi Lê Niệm nói tiếp, hắn lại đệ thấp mấy phần thanh âm, ngươi nhưng có biết, những đại gia tộc này khai chi tán diệp lâu, bàng chi bên cạnh mạch nhiều vô số kể, rất nhiều người ngoại trừ đều họ tử, sợ là liền mặt đều không gặp qua. Kia từ đốc hành vốn là bàng chi bên trong bàng chi, năm đó lao gia chủ chết bất đắc kỳ tử, ngoại địch vây quanh, mới bị lâm thời đẩy ra làm gia chủ. Mà bây giờ, tiểu nữ hoa kia cũng là thật đáng thương. Bây giờ không để mặt mũi, ta sợ kia Vương Thường Nghiệp là sẽ không bỏ qua nàng. Từ gia lại xuống dốc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thế hệ trẻ tuổi lại không tốt, quán thông kỳ võ phu dù sao vẫn là có thể tìm ra tới không ít. Lê Niệm nghe vậy lông mày cao lại, cho dù là không có yêu ma quay phá, người này mệnh quan thiên sự tình, yêu ma ti coi là thật mặc kệ. Khó trách từ đốc hành nguyện vọng trước khi chết là hộ nữ nhi Chu Toàn, nghĩ đến trước khi Lâm Trung đã dự liệu được cục diện như vậy. Hà Trung lại ngay cả liền lắc đầu, ngươi là có chỗ không biết. Kia 6-7 thế gia, tứ môn năm phái đều cùng yêu ma ti từng có ước định, chỉ cần không gây họa tới dân chúng tầm thường, nội bộ bọn họ phân tranh, yêu ma ti từ trước đến nay một mắt nhắm một mắt mở, sẽ không chủ động hỏi đến. Trừ phi chính bọn hắn tới mời yêu ma vệ chủ trì công đạo, nếu không yêu ma ti một mực mặc kệ. Yêu ma ti chủ yếu phòng chính là yêu ma tương quan. Thành nội những thế gia này môn phái ân oán gấp mắc, vô cùng phức tạp, chỉ cần không vượt giới, cho tới bây giờ đều quét trước cửa tuyết. Lê Niệm không khỏi nhìn nhiều lão nhân này một chút, không có nghĩ rằng hắn lại biết được những này môn đạo. Hà Trung phát giác được ánh mắt của hắn, nên miệng lộ ra răng vàng, thế nào? Cảm thấy ta như vậy tiểu nhân vật không nên hiểu những này. Hắn thẳng tắp còn lưng lưng, muốn ta tổ phụ năm đó, cũng là đặt chân qua đệ nhị cảnh tu sĩ. Ai, chỉ là đáng tiếc ta nha, cũng không tu hành luyện võ thiên phú. Nhưng vì sao ta người kia cao mã đại nhi tử? Mắt thấy Hà Trung lại đem chủ đề cuốn hồi hắn đứa con kia cùng những gia trưởng kia bên trong ngắn, Lê Niệm liền nước đổ đầu vịt, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trước mắt hiện hiện hai hàng chữ viết bên trên. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng ở trong lòng im lặng đáp, này nguyện, ta hết sức nỗ lực. Kia hai hàng chữ mực liền lặng lẽ tán loạn, hóa thành một tia như có như không hắc vụ, vô thanh vô tức thấm vào ngực của hắn. Cái này một bộ khai nguyên cảnh tu sĩ di thể xác thực khó được, dù sao cũng sẽ không ngày ngày đều có tu hành giả mất mạng. Đối Lê Niệm mà nói, muốn chân chính bước vào khai nguyên cảnh, dưới mắt thiếu nhất chính là một môn nội luyện pháp môn. Trong lúc này luyện chi pháp cùng ngoại luyện võ học hoàn toàn khác biệt. Ngoại gia công phu, tùy tiện cái nào võ quán, tiêu cục đều có dấu mấy bộ, tính không được hiếm có. Có thể nội luyện pháp môn, lại là bị thế gia, môn phái, yêu ma ti một mực siết trong tay bí mật bất truyền, quản khống cực nghiêm. Đây mới là gõ mở một chút nguyên cảnh đại môn nơi mấu chốt. Chỉ là, muốn từ từ ra cái này đầm nước sâu bên trong bảo vệ cái kia bé gái một hồi, tâm hắn bên trong cũng không hoàn toàn chắc chắn. Dưới mắt chỉ có chậm đợi thời cơ, hết sức nỗ lực. Trở lại Liêm Thi Sở, Lê Niệm hướng Triệu Hành đơn giản xin nghỉ về sau, quay người liền lần nữa cắm vào Kiến Dương thành giao thoa tung hoành trong ngõ phố. Cước bộ của hắn trầm ổn mà minh xác, phương hướng, đương nhiên đó là từ gia. Từ phủ trước cửa, Từ Diệu Dung một mình đi ra. Phụ thân thi thể đã bị Liêm Thi Sở lấy đi, tòa này nhà cao cửa rộng đối nàng mà nói, lại không nửa phần đáng giá lưu luyến. Nàng trở lại nhìn về phía khối kia treo cao từ phủ tấm biển, trong mắt cuối cùng một tia ôn nhu triệt để dập tắt, dứt khoát quay người rời đi. Vương Thường Nghiệp, thù giết cha, không đội trời chung. Nàng thấp giọng nói, chữ chữ như sắt. Từ Diệu Dung bây giờ 19 tuổi, tu lực kỳ tu vi, muốn vì cha báo thủ còn thiếu rất nhiều. Đi tới góc đường, một cái thân mặc màu xanh võ phục tuổi trẻ nam tử bước nhanh lên tiếp. Thân hình hắn thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo võ quán đệ tử đặc thù khí khái hào hùng, bên hông bội lấy một thanh phát đao, chính là Trường Không Võ Quán quán chủ Chi Tôn Đạm Vũ Phàm. Sư muội, nén bi thương. Tất Vũ Phàm thanh âm trầm thấp, thế đạo này yêu ma hoành hành, loại chuyện này cũng là ai cũng không thể nào đoán trước đến. Năm đó từ đốc hành bắt đầu từ Trường Không Võ Quán học nghệ xuất thân, mặc dù đến sau tiếp nhận từ gia chủ, cũng kiên trì đem nữ nhi lưu tại võ quán tu hành. Tất Vũ Phàm làm Từ Diệu Dung sư minh, hôm nay nghe thấy tin dữ, cố ý bồi nàng hồi phủ xử lý tang sự. Chương 22, Trường Không Võ Quán từ đốc hành chương 22, Trường Không Võ Quán từ đốc hành cũng không phải là yêu ma cách làm. Phụ thân ta là chết trong tay Vương Thường Nghiệp, là bị những cái được gọi là người từ gia liên thủ hại chết. Từ Diệu Dung thanh âm bên trong cũng còn mang theo rung động ý phụ thân vì bọn họ chỉnh đốn gia nghiệp, lập xuống quy củ, nghiêm túc gia phong, bọn hắn lại bởi vậy ghi hận trong lòng. Tất Vũ Phàm nghe vậy khẽ giật mình, sư muội, lời này cũng không thể nói lung tung. Nhưng khi hắn thấy rõ Từ Diệu Dung trong mắt kia bôi tan không ra bi phẫn lúc, lập tức minh bạch Từ Diệu Dung lời nói không qua. Không nghĩ tới Từ gia lại phát rồ đến tận đây. Tất Vũ Phàm gấp giọng nói, liền chính mình gia chủ cũng dám lưu hại. Chúng ta cái này liền trở về tìm ta gia gia, hắn chắc chắn vì ngươi làm chủ. Từ Diệu Dung lại nhẹ nhàng lắc đầu, đây là ta cùng Từ gia tư toán, không nên đem võ quán liên lụy vào. Đối đại ta thu hồi bọc hành lý, liền cùng võ quán đã không còn liên hệ. Vương Thường Nghiệp tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Giờ phút này án binh bất động, bất quá là bận tâm vào ban ngày Từ gia mặt mũi, lại cảm thấy ta một cái bé gái mồ côi, không tạo nổi sóng gió gì. Ta lấy hành lý liền hướng thành Bắc đi, đi Bắc ngoại ô tìm kia đại diễn đạo quán thu lưu. Như vậy sao được? Tất Vũ Phàm lúc này phản đối, gia gia của ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn, một mình ngươi quá nguy hiểm. Đại diễn đạo quán đường xá hung hiểm, không bằng trước tiên ở võ quán ở lại, bàn bạc kỹ hơn. Trường Không Võ Quán quán chủ Tất Vạn Quân là võ quán duy nhất quán thông kỳ cao thủ. Dù đem nội ngoại công pháp đều luyện tới biên mãn, lại bởi vì tư chất có hạn, từ đầu đến cuối chưa thể đạp phá vỡ nguyên cảnh ngưỡng cửa kia. Nguyên nhân chính là như thế, từ đốc hành rất được quán chủ Tất Vạn Quân coi trọng cùng yêu thích. Mặc dù hắn đến sau tuyển chọn trở về từ gia chấp trưởng cửa ra vào, phần này hương hỏa tình vẫn như cũ chưa ngừng. Từ Tất Vạn Quân nguyện ý thu lưu hắn nữ Từ Diệu Dung tại võ quán tu hành nhiều năm, liền có thể thấy đốn. Từ Diệu Dung trong mắt lóe lên một tia dao động. Nếu là Tất Vạn Quân nguyện ý ra mặt che chở, lấy hắn quán thông kỳ viên mãn tu vi, tăng thêm võ quán nội tình, chưa hẳn không thể cùng bây giờ không có khai nguyên cảnh tọa trấn từ gia chống lại. Về trước võ quán đi. Nàng nhẹ nói, cuối cùng vẫn là tồn lấy một điểm hy vọng. Hai người dứt lời, quay người liền hướng phía võ quán phương hướng trở về. Sau lưng bọn hắn hơn 10 trượng bên ngoài, một thân ảnh mượn đường phố chỗ rẽ cùng mái hiên ném xuống bóng tối, không nhanh không chậm xuyết. Hắn dáng đi mang theo một chút tập tễn, giống như chân không tiện, chính là Lê Niệm. Tự thân Liêm Thi Sở một đường tới về sau, hắn vừa vặn mắt thấy Từ Diệu Dung cùng kia võ quán sư huynh gặp nhau toàn bộ quá trình. Lê Niệm ánh mắt bình tĩnh lướt qua hai người lưng ảnh, trong lòng cân nhắc, đã có đồng môn sư huynh tiếp ứng, như người này đáng tin cậy, có lẽ liền không cần ta tự mình mạo hiểm đúng tay. Dạng này vậy liền tốt nhất. Trở lại võ quán về sau, Từ Diệu Dung trực tiếp hồi chỗ ở nghỉ ngơi. Tất Vũ Phàm lại một lát không dám trì hoãn, lập tức cầu kiến tổ phụ. Một căn phòng bên trong, Trường Không Võ Quán quán chủ Tất Vạn Quân ngồi tại trên ghế bành, nhắm mắt dưỡng thần. Thân hình dù vẫn như cũ thẳng tắp, hai đầu lông mày cũng đã khắc đầy dấu vết tháng năm. Quán thông kỳ cuối cùng vẫn là phàm nhân thân thể, theo tuổi tác tăng trưởng, khí huyết dần suy, thực lực cũng không lớn bằng lúc trước. Tất Vũ Phàm bước nhanh đến, trên mặt lo lắng sớm đã rút đi, thay vào đó chính là đè nén không được hưng phấn. Hắn đối trên ghế bành lão giả cung kính hành lễ, ra ra, quả nhiên không ra ngoài sở liệu, Từ Đốc Hành đã chết rồi. Từ Diệu Dung bị ta ổn lại, tuy thời có thể cầm xuống ép hỏi. Từ Đốc Hành đương nhiều năm như vậy gia chủ, nói không chừng tự mình giấu không ít đồ tốt. Tất Vạn Quân chậm rãi mở hai mắt ra, đầu ngón tay khẽ chọc tay vịn, năm đó ta liền đã cảnh cáo tên nghịch đồ kia, đừng đi lội từ ra bãi kia vũng nước đủ. Cái gì vị trí gia chủ, bất quá là cho người ta cản thai khôi lôi thôi. Thanh âm hắn lạnh dần, có thể hắn càng muốn nhớ kỹ cái gì đồng tộc chi tình. Lão nhân đột nhiên trùng điệp vỗ bàn trà, chén trà chấn động đến loảng xoảng rung động, ta trưởng không võ quán dốc sức tài bồi hắn đột phá khai nguyên, có thể hắn ngược lại tốt, quay người liền đầu hồi từ ra. Nếu chỉ là như thế cũng liền thôi. Có thể hắn chấp trưởng từ ra về sau, vì sao ngay cả nửa điểm tài nguyên đều không muốn chia lại cho võ quán? Tất Vạn Quân nhớ tới những năm này trong bóng tối ám chỉ, cái kia quật cường đồ đệ nhưng thủy chung giả câm vờ biết, nửa phần chỗ tốt đều không muốn cho võ quán tạo thuận lợi. Thiết thực thi hành a thiết thực thi hành. Lão giả âm lãnh cười một tiếng, chớ nên trách vi sư, đưa ngươi năm đó luyện công lưu lại đạo tâm kia mạch đáng thương, nói cùng Vương Thường Nghiệp nghe. Muốn trách, liền quái chính ngươi không biết thời thế. Vương Thường Nghiệp hứa hẹn gốc kia trăm năm huyết sâm vương, đủ để cho ta cái này khô mục thân thể lại đọ sức một lần khai nguyên cảnh. Ngươi tự cho là cương trực công chính trực vô cùng, nhưng hôm nay người người đều muốn ngươi chết, cái này chẳng lẽ không phải lỗi của ngươi a? Tất Vạn Quân chợt đề cao tiếng nói, giống như cái kia quật cường đệ tử liền đứng tại trước mắt, cái này khắp thế giới ác ý, chẳng lẽ không đều là ngươi chính Từ Đốc Hành đưa tới sao? Ra ra bất giận, Tất Vũ Phàm liền vội vàng khuyên đủ. Một bên mái hiên bóng tối bên dưới, Lê Niệm nhìn hơi ngưng thần. Trường Không Võ Quán trên dưới liền Tất Vạn Quân một cái quán thông kỳ viên mãn, bây giờ Từ Đốc Hành đã chết, hắn nói chuyện càng là không hề cố kỵ, thanh âm rõ ràng truyền ra. Lê Niệm tự thân đột phá quán thông kỳ về sau, ngũ giác trên diện rộng tăng cường, đem lần này đối thoại nghe được rõ ràng. Không ai từng nghĩ tới lúc này Trường Không Võ Quán bên trong len lén lẻn vào một vị quán thông kỳ võ phu. Khó trách Vương Thường Nghiệp có thể giết khai nguyên cảnh Từ Đốc Hành. Lê Niệm giật mình, nguyên lai là sư phụ bán đệ tử ám thương, lại thêm hạ độc cùng đánh lén các loại thủ đoạn. Theo Tất Vạn Quân lời nói, Lê Niệm trong đầu mảnh vỡ ký ức của quận, kia là tới từ Từ Đốc Hành trước khi chết hình tượng. Vương Thường Nghiệp bưng chén trà, trên mặt mang bình thường ân cần tiêu dung, chậm rãi đến gần. Huynh trưởng, gần đây vất vả, đặc biệt vì ngài chuẩn bị trà sâm. Từ Đốc Hành không hề phòng bị, tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch. Bất quá một lát, thứ chi liền chuyển đến tê liệt cảm giác. Ngay tại hắn kinh nghi thời khắc, Vương Thường Nghiệp trong tay áo hàn quang chợt hiện. Chôi này ngâm độc chủy thủ vô cùng tinh chuẩn đâm vào tâm hắn mạch vết thương cũ chỗ. Chân nguyên nháy mắt tán loạn, nhiều loại độc tố theo huyết dịch trào lên. Từ Đốc Hành khó có thể tin chừng lớn hai mắt, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này ngày thường tín nhiệm nhất đường muội phu lại sẽ xuống tay với mình. Chấn kinh cùng phản bội làm cho hắn nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, bỏ lỡ cuối cùng cơ hội phản kích. Nếu là lúc này bạo khởi, lấy khai nguyên cảnh thực lực, chí ít có thể giết chết cái này Vương Thường Nghiệp. Có thể hắn lại do dự. Rất nhanh, Từ Đốc Hành chân nguyên hoàn toàn tán loạn, tứ chi không còn chút sức lực nào, bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không còn có năng lực phản kháng. Cửa phòng bị đẩy ra, những cái kia ngày bình thường khuôn mặt tươi cười đón lấy tộc nhân nối đuôi nhau mà vào. Bọn hắn trầm mặc vây quanh ở bốn phía, ánh mắt lạnh lùng. Cái thứ nhất tiến lên chính là Đường Muội, nàng cầm đoạn đao tay đang run rẩy, trong mắt lại tràn đầy hận ý, một đao này là vì con ta tiền đồ. Lưỡi dao đâm vào cái cổ, máu tươi phun tung tóe. Đường Muội diện mục dữ tợn, ngươi ngàn vạn lần không nên đem viên kia tôi thể đàn thượng cho bảng chi con hoàng. Từ Đốc Hành di lưu ý niệm tại ý mắng hò hét, lại không cách nào nói không nên lời. Có thể con của ngươi cả ngày lưu luyến thanh lâu, hoang phí tu luyện, lãng phí bao nhiêu tài nguyên, thậm chí đem tu luyện đan dược tiện tay thưởng cho phong trần nữ tử. Mà đứa bé kia dù xuất thân bằng chi, lại thân phụ võ cốt, thiên tư không tầm thường, mới là từ gia tương lai hy vọng à. Một vị tộc huynh ngay sau đó tiến lên bổ đao, diện mục vặn mẹo, ai bảo ngươi trà rõ khoản? Còn trước mặt mọi người làm ta quỳ xuống trách phạt, tổn hại ta mặt mũi. Đều là người trong nhà, cầm chút tiền tài thế nào rồi? Có thể những số tiền kia tài là gia sản dòng họ, là bồi dưỡng tử đệ căn cơ. Ngươi tham ô đi nuôi ngoại thất, ta nếu không phạt, lấy gì phục chúng? Một vị tộc lao chống quải trượng đến gần, khô gầy tay lại vững như bàn thạch, một đao này là vì Từ gia quý củ. Chủ mạch uy nghiêm không thể trái. Ngươi dám trọng dụng bằng chi, bất quá là tạm đảm nhiệm gia chủ, thật làm chính mình là Từ gia chi chủ rồi. Vô số lưỡi đao hạ xuống, mang theo nhiều năm đoán hận cùng phẫn nộ. Cuối cùng đập vào Từ Đốc Hành trong mắt, là tộc nhân mặt mũi và mẹo, cùng dần dần ám đi sát trời. Từ Đốc Hành ý niệm cuối cùng trong vũng máu tiêu tán, ta chỉnh đốn gia phong, chỉ cần có tài là nâng, nguyên là muốn để Từ gia tái hiện vinh quang. Không nghĩ tới, các ngươi muốn xưa nay không là trấn hương gia tộc, chỉ là trông coi đã được lợi ích. Chương 23, Lưu Vân Tức Pháp Vân Tiêu Công Thể. Chương 23, Lưu Vân Tức Pháp Vân Tiêu Công Thể. Lên niệm đống nhiên lắc đầu, đem trước mắt huyết sắc huyễn tượng xua tan. Đấy lòng lại không bị khống chế quần quật lên một trận phức tạp tâm tình khó tả. Hắn âm thầm thở dài, đúng là vì những lý do này, liên liên thủ hại chết Từ Đốc Hành. Ở đây chút Từ gia chủ mạch người trong mắt, gia tộc hưng suy kém xa trong tay bọn họ quyền hành trọng yếu. Vị này Từ gia chủ, chung quy là sai giao. Lên niệm cưỡng chế trong lòng tạp niệm. Cái này thay người tiếp nhận nguyện vọng trước khi chết việc cần làm, xa không chỉ hoàn thành một cọc nhiệm vụ đơn giản như vậy. Tại đạt thành nguyện vọng trước, người chết tan nát ký ức cùng nồng đậm cảm xúc đều sẽ không ngừng ăn mòn tinh thần của hắn. Mà lần này, Từ Đốc Hành trước khi lâm chung chấp niệm cùng cảm xúc phá lệ thâm trầm. Kia bị thân tộc phản bội thống khổ, chấn hương gia tộc lại phản bị ghét hận tuyệt vọng, chính như giỏi trong xương ảnh hưởng lên niệm. Ngay tại hắn vừa đem phần này không thuộc về mình bi phẫn đè xuống lúc, phản phất là vì đáp lại tất vạn quân mới vừa kia phiên chất vấn, lại một đoạn mảnh vỡ ký ức bỗng nhiên hiện lên, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Đây là trường không võ quán trong hành lang. Tất vạn quân ngồi thẳng tại trên ghế bành, phía sau là cao cửa sổ xuyên qua tia sáng, đem hắn thân hình cắt thành một cái to lớn mà mơ hồ hình dáng. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy không rõ đối phương khuôn mặt, hoàn toàn biến mất ở lưng ánh sáng trong bóng tối, chỉ nhìn thấy một cái tựa như núi cao áp xuống tới bóng đen. Tất vạn quân sau lưng, mấy vị thân truyền đệ tử như đá điêu phân lập hai bên. Phản quang bên trong, thân ảnh của bọn hắn cũng tương tự bị kéo dài đến vặn vẹo biến hình, hóa thành từng đạo trầm mặc bóng tối, mang theo chịu nặng uy áp, tràn ngập tất cả phòng. "Ngươi, từ gia tử đệ, tới bái nhập ta cái này võ quán, sợ là không quá phù hợp a." Thanh âm từ chỗ cao truyền đến, tại trống trải trong tính đường tiếng vọng. "Từ gia tự có truyền thừa, cần gì tới ta tòa miếu nhỏ này? Chẳng lẽ có ý khác?" Lập tức, một đạo âm thanh trong trẻo từ chính mình trong cổ truyền ra, kia là từ đốc hành năm đó trả lời, "Sơn quán chủ Minh dám, ta cùng từ gia chủ mạch sớm đã ra năm phụ, kỳ thật quan hệ vốn cũng không lớn. Vài ngày trước bên ngoài làm việc, đắc tội một vị quản sự, đã bị trục xuất gia tộc sản nghiệp. Bây giờ cùng từ gia, càng là mỗi người một ngả. Bây giờ trong tộc luyện võ đường cũng không chịu thu ta, càng vô duyên tu tập từ gia nội luyện pháp môn. Lần này tới trước, chỉ cầu một cái đột phá khai nguyên cơ hội, mong rằng quán chủ thành toàn. Cái này trường không võ quán tuy nhỏ, lại là Kiến Dương thành bên trong thiểu số có được hoàn chỉnh truyền thừa võ quán. Từ ngoại luyện võ học đến nguyên bộ nội luyện pháp môn, cho đến khai nguyên cảnh, tu thành độc thuộc công thể. Đối lúc ấy từ đốc hành mà nói, cái này đã là hắn lựa chọn tốt nhất. Kiến Dương thành bên trong, các môn các phái thậm chí yêu ma ti chiêu mộ võ tốt, đều chỉ thu niên kỷ còn khinh hạt giống. Như hắn như vậy tuổi tác, muốn tìm cái có thể tiếp nhận hắn, đồng thời truyền thụ hoàn chỉnh truyền thừa địa phương, khó như lên trời. Trong thoáng chốc, nơi đài cao kia mấy đạo phản quang bóng đen thấp giọng nói chuyện với nhau. Thanh âm đứt quãng từ quang ảnh chỗ giao giới bay xuống, chí ít là cái tụ lực kỳ, nhận lấy cũng có thể làm chút sự tình. Là cái từ gia không muốn, không có cái gì hậu hoạn. Cuối cùng, cái kia nguy nga chủ ảnh lên tiếng, thanh âm từ chỗ cao nặng nề đè xuống, ngươi đã đến tụ lực kỳ, vốn có võ học cũng đã tiểu thành. Nếu muốn tu ta trường không võ quán truyền thừa, ngoại luyện công phu cần trùng tu bản võ quán phá vân thương quyết. Từ đốc hành thanh âm không chút do dự vang lên, ta nguyện trùng tu. Chỉ câu một cái có thể nhìn thấy khai nguyên chi cảnh cơ hội. Tất vạn quân dù đem từ đốc hành thu làm môn hạ, tâm phòng bị nhưng lại chưa bao giờ tiêu giảm. Đệ tử tầm thường một năm liền có thể học hết thương pháp, hắn ngạnh sinh sinh phá làm năm thức, phân ba năm mới lần lượt chuyển cho từ đốc hành. Ngay bình thường, trong quán khổ hoặc việc cực đều rơi vào hắn một người trên vai. Quét sạch đình viện, áp giải hàng hóa, vào núi hái thuốc, thậm chí cùng các lộ thế lực quần nhau xung đột, từ đốc hành thành võ quán nhất tiện tay một cái lợi khí. Võ quán đợi hắn hà khắc, chưa từng ngoài định mức cho tài nguyên. Từ đốc hành nhưng thủy chung chịu mệt nhọc. Hắn biết do chính mình từ gia xuất thân mẫn cảm, nội luyện pháp cùng ngoại luyện pháp lại là các phái mệnh mạch, mặc dù tìm nơi nương tựa yêu ma ti, cũng cần nhiều năm tích lũy công văn mới có thể đổi lấy. Trường không võ quán chịu cho hắn một cái cơ hội, đã thuộc không dễ. Hắn tính tình ngay thẳng, bất thiện ngôn từ, chưa từng tựa như đệ tử khác như vậy tại tất vạn quân trước mặt định nọt lấy lòng, chỉ biết vùi đầu làm việc, tận hết chức vụ. Như vậy tính tình đã không được quán chủ coi trọng, cũng khó lấy sư minh đệ niềm vui. Tại võ quán bên trong từ đầu đến cuối như cái trầm mặc cái bóng. Chúng tu phá vân thương quyết có tụ lực kỳ thể phách nội tình tại, hắn tiến triển cực nhanh, từ mới học đến tiểu thành, lại đến đại thành, một lần hành động đột phá nội tráng kỳ. Nhưng mà nội tráng kỳ cần ngoại vật bổ dưỡng, võ quán lại chưa cho hắn nửa phần duy trì. Từ đốc hành không hề lời oán giận, chủ động xuất đội xâm nhập nguy cơ tứ phía đại tang sơn liệp yêu hái thuốc, vì chính mình tranh thủ tài nguyên tu luyện. Hắn thu hoạch chân quý dược liệu, hơn phân nửa còn phải nộp lên võ quán. Cuối cùng đều thành tất vạn quân con cháu cùng với thân truyền đệ tử trong chén bổ dưỡng nước thuốc. Sau đó rất dài một đoạn thời gian, từ đốc hành cơ hồ lấy hoang dã vì nhà, màn trời chiếu đất. Khi hắn cuối cùng đột phá tới quán thông kỳ, trở thành trường không võ quán trừ quán chủ bên ngoài duy nhất quán thông kỳ cao thủ lúc, tất vạn quân thái độ đối với hắn mới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho tới giờ khắc này, tại Lê Niệm nhìn thấy trong trí nhớ, những cái kia từ đầu đến cuối bao phủ tại trong bóng tối sư minh đệ, thậm chí tất vạn quân bản thân khuôn mặt, mới lần thứ nhất rõ ràng hiện hiện ra. Thế gian ấm lạnh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lê Niệm không khỏi nhớ tới kiếp trước nghe qua một bài văn, thế gian này tựa như bầy khỉ leo cây, đi lên nhìn tất cả đều là cái mông, nhìn xuống đều là khuôn mặt tươi cười, tả hữu nhìn hết là thái mắt. Đợi tất vạn quân đem hoạch tâm nội luyện pháp môn lưu vân tức pháp giao cho hắn về sau, từ đốc hành liền bắt đầu đóng cửa khổ tu. Võ quán trên dưới vô nhân tướng tin hắn thật có thể đột phá khai nguyên cảnh, liền tất vạn quân cũng cho là đây bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao muốn đem nội luyện pháp cùng ngoại luyện pháp dung hội quán thông, luyện thành độc thuộc tự thân công thể như không có hơn người tư chất, liền phải thiết yếu bảo dược phụ trợ. Nhưng mà từ đốc hành làm đến. Khi hắn quanh thân chân nguyên lưu chuyển, thương ý cùng nội tức hoàn mỹ giao hòa, hóa thành lạnh tấu xương chân nguyên thấu thể mà ra lúc, tất cả võ quán đều bị cái kia đạo sơ thành vân tiêu công thể rung động. Cái này về sau, tất vạn quân thời khắc đem hắn treo ở bên miệng, tôn làm trưởng không võ quán đệ nhất đại đệ tử. Võ quán trên dưới đều đối với hắn cung kính có thừa, đệ tử trẻ tuổi nhóm gặp mặt đều muốn quy củ hô một tiếng từ sư minh. Tất vạn quân đợi hắn càng là cùng những ngày qua tưởng như hai người. Tốt nhất trường thương vì hắn chuẩn bị tốt, dược liệu quý giá ưu tiên cung cấp hắn lấy dùng, liền cả nghị sự lúc cũng sẽ cố ý hỏi dò giải thích của hắn. Vị này đã từng bị khắp nơi để phòng đệ tử, bây giờ nghiễm nhiên thành trưởng không võ quán kiêu ngạo. Vì báo sư ân, từ đốc hành hai lần xâm nhập Đại Tăng Sơn, liên trạm ba đầu hoàn thành lần thứ ba thuế biến hung hãn yêu ma, vì tất vạn quân tìm tới hai lần phá cảnh cần thiết đại dược. Thế nhưng tất vạn quân tuổi tác đã cao, khí huyết sớm đã suy bại, hai lần xung kích đều cuối cùng đều là thất bại. Chương 24, không thể mà nói chương 24, không thể mà nói về tình bề lý, Từ Đốc Hành tự hỏi chưa hề thua thiệt trưởng không võ quán mảy may. Năm đó, Từ gia một vị duy nhất khai nguyên cảnh lao ra chủ chết bất đắc kỳ tử, trong thành mấy cái thế gia nghe tin lập tức hành động. Bên ngoài chèn ép sản nghiệp, chặt đứt thương lộ, vụ trộm ám sát, ngụy trang yêu ma tập kích ám chiêu tầng tầng lớp lớp. Đã từng hiển hách Từ gia, trong nháy mắt đã là bấp bên. Thẳng đến ngày ấy, một đám Từ gia tử đệ tìm được võ quán trước cửa. Chính là hồi nhỏ từng cùng hắn cùng nhau chơi đùa qua các đường đệ đường muội, giờ phút này lại từng cái trong mắt chứa nhiệt lệ, nuốt từ khẩn thiết cầu hắn trở về tạm thay vị trí gia chủ. Đối diện với mấy cái này khẩn cầu, Từ Đốc Hành cố nén không có lập tức đáp ứng. Những này tộc huynh tộc muội, hồi nhỏ xác thực từng cùng nhau chơi đùa, có thể theo tuổi tác phát triển, bọn hắn là cao cao tại thượng chủ mạch dòng chính, mà hắn chỉ là bảng chi xuống dốc hộ. Những năm này gặp lặng lẽ cùng xa lánh, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau khi mấy vị kia râu tóc bạc trắng trăm tuổi tộc lão run rẩy hướng hắn quỳ xuống lúc, Từ Đốc Hành cuối cùng dao động. Mặc dù gia nam phụ, chẳng lẽ cũng không phải là Từ gia tử tôn sao? Người trong huyết mạch chảy, chẳng lẽ không phải Từ gia máu? Những năm gần đây gia tộc đợi ngươi không ngừng, là lão hủ trị gia vô phương, lão hủ thẹn với ngươi. Hôm nay liền ngay trước đám người trước mặt, thay gia tộc hướng ngươi bồi tội. Hôm nay lão phu bỏ đi tấm mặt mo này, không phải lấy tộc lao thân phận, cầu ngươi xem ở huyết mạch thân tình phân thượng, kéo Từ gia một cái. Chỉ cần ngươi trở về, gia tộc bảo khố vì ngươi rộng mở, sở hữu thua thiệt, tất nhiên gấp trăm lần đền bù. Diệu Dung đứa bé kia, càng đem coi như con đẻ, nghiêng toàn tộc chi lực bồi dưỡng. Trường bối quỷ văn bối, cái này muốn là chuyến đi, hắn Từ Đốc Hành chắc chắn bị ngàn người chỉ trỏ. Cơ hội là bị buộc rơi vào đường cùng, Từ Đốc Hành cuối cùng vẫn là đón lấy gia chủ này chi vị. Từ Đốc Hành trở lại Từ gia tiếp nhận gia chủ về sau, lấy khai nguyên cảnh tu vi tọa trấn phòng chính. Nguyên bản ngo ngoe muốn động thế lực khắp nơi lập tức thu liễm rất nhiều, chí ít không dám tiếp tục trắng trợn sử dụng những cái kia ám sát đầu độc việc ngầm thủ đoạn. Tại hắn cường lực làm kinh sợ, Từ gia chiếc này đem nặng thuyền lớn, cuối cùng tạm thời ổn định một chút. Đợi Từ Đốc Hành bắt đầu quay đầu dò xét bên trong gia tộc, mới phát hiện bên trong sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Tộc quy thùng giống kêu to, khoảng trăm ngàn chỗ hở, con em trẻ tuổi xa vào hưởng lạc, như vậy đại thế gia lại tìm không ra mấy cái có thể dùng chi tài. Hắn không thể không lấy lôi đình thủ đoạn chỉnh đốn gia phong, cắt giảm chủ mạch chi phí, nghiêm trị tham ô, đại lực để bạt bảng chi bên trong có tiềm lực tử đệ. Đây hết thảy vốn là vì Từ gia tương lai. Hắn nguyên nghĩ đến đợi gia tộc trở lại quỹ đạo, liền dỡ xuống gia chủ này gánh. Không ngờ, đương các nơi sản nghiệp vừa có khởi sắc, những cái kia đã từng vì cầu hắn trở về tộc nhân lại bắt đầu âm thầm chỉ trích. Có người nói hắn tham luyến quyền vị không chịu buông tay, có người bởi vì lợi ích bị hao tổn mà ngầm sinh oán hận. Cùng lúc đó, Trường Không Võ Quán Tất Vạn Quân cũng lấy sư tôn chi danh liên tiếp tạo áp lực, yêu cầu Từ gia chân tàng phá cảnh bảo dưỡng. Vị này Trường Không Võ Quán quán chủ, bây giờ thường xuyên lấy sư tôn thân phận đăng môn. Mỗi lần gặp nhau, nói gần nói xa tổng không thể rời đi Từ gia chân tàng những cái kia phá cảnh bảo dưỡng, không phải ám chỉ nào đó gốc trăm năm huyết sâm công hiệu phi phàm, chính là sáng khen nào đó vị Long Tiên thảo chính là phá cảnh thánh phẩm. Từ Đốc Hành chỉ có thể giả bộ không hiểu nó ý trong âm thầm, hắn lại không thiếu hao tâm tổn trí. Vận dụng bạc của mình, nhờ quan hệ, đi cửa sau, thật vất vả mới tìm tới mấy vị chân quý bổ dưỡng dược liệu, cẩn thận đóng gói tốt phái người mang đến võ quán. Không ngờ lần này tâm ý, ngược lại đưa tới Tất Vạn Quân căm ghét. Chỉ những thứ này, lão nhân ước lượng lấy gói thuốc, dưới khỏe miệng thiết, đến cùng là làm ra chủ người, tầm mắt khác biệt. Xem ra lão phu cái này tiểu võ quán, là nhập không được Từ gia chủ mắt. Lời này truyền đến Từ Đốc Hành trong tai, chỉ còn thở dài một tiếng. Hắn muốn là một mảnh thành tâm, kết quả là, lại chỉ đổi tới càng nhiều oán hận. Cho dù thân ở cục diện như vậy bên trong, Từ Đốc Hành từ đầu đến cuối không thẹn với lương tâm. Đối Trường Không Võ Quán, hắn bao truyền nghề tri ân, đối Từ gia, hắn tận chấn hương chi trách. Có thể thế đạo này, tông tộc lễ pháp, sư đạo truyền thừa, đủ loại công xiềng, càng đem một vị khai nguyên cảnh tu sĩ bước đến nỗi này tuyệt cảnh. Cuối cùng, sở hữu ký ức huyễn tượng tan nát tiêu tán. Từ Đốc Hành lúc lâm trùng, trong lòng rất nhiều cảm xúc cuộn cuộn, chấn kinh, không hiểu, oán hận. Nhưng cuối cùng đều nhất nhất tiêu tán, chỉ để lại đối nữ nhi cuối cùng lo lắng cùng lo lắng. Lê Niệm mở mắt ra, nói khẽ, thật là một cái ngu xuẩn a. Cái này liên miên mảnh vỡ ký ức nhìn tựa như dài dằng dặc, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt liền đã lưu chuyển mà qua. Lê Niệm khẽ bước cằm, những ký ức này dù sẽ nhiễu loạn tâm thần, nhưng cũng để ta biết được trên con đường tu hành rất nhiều tri thức. Thí dụ như cái này công thể mà nói, Lê Niệm xuất thân hàn bi, lại không sư thừa, đối võ phu tam quan cùng tu hành chín cảnh nhận biết vốn là có hạn. Liên quan tới đột phá khai nguyên cảnh quan thiếu, hơn phân nửa vẫn là từ hạ quan phục mảnh vỡ ký ức cùng lá thư này bên trong biết được. Nhưng hạ quan phục chỉ biết cần trong ngoài luyện pháp viên mãn dung hợp, lại không biết trong đó chân ý nguyên lai khác biệt ngoại luyện pháp cùng nội luyện pháp tướng tan, có thể luyện thành đặc biệt công thể đi ngược chiều nguyên cảnh sau tu hành ảnh hưởng sâu xa. Cái này công thể, kỳ thực chỉ đại chính là võ học con đường, thể phách đặc chất cùng chân nguyên phương thức vận chuyển tổng hợp. Thí dụ như sở trường thối pháp người, chi giới bộ phát kinh người, như hợp với mau lẹ loại nội tức pháp môn, liền có thể thành tựu mau lẹ loại hình công thể, xuất thủ như điện quang thạch hỏa, thân hình tốc độ cực nhanh. Ngoại luyện pháp cùng nội luyện pháp phối hợp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cả hai đã có thể hỗ trợ lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, cũng có thể sở trường một đạo, đem nào đó một đặc tính phát huy đến cực hạn. Chính như trung phẩm nội luyện pháp Lưu Vân Tức Pháp cùng hạ phẩm ngoại luyện pháp Phá Vân Thương Quyết phối hợp. Cái trước khí tức kéo dài, cái sau thương ra như rồng, một nu một cường trung sức, mới có thể luyện thành riêng một ngọn cờ trung hạ phẩm công thể Vân Tiêu công thể. Nếu đem Phá Vân Thương Quyết cùng đồng dạng truy cầu tốc độ mau lẹ loại nội luyện pháp tương phối, thì có thể cực điểm lăng lệ chi thế, để thương pháp nhanh lên tăng tốc. Điệp Lãng đao pháp đúng là trung phẩm võ học, yêu ma ti quả nhiên nội tình thâm hậu. Lê Niệm Như có điều suy nghĩ nói nhỏ, như thế xem ra, muốn tại khai nguyên cảnh lợi hại chút, công pháp phối hợp sát thực cực kỳ trọng yếu. Hắn đang chìm ngâm ở giữa, trong phòng truyền đến đối thoại âm thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chỉ nghe Tất Vạn Quân âm thanh lạnh lùng nói, đi đem Từ Diệu Dung trực tiếp cầm xuống đi. Nguyên bản còn muốn cùng Từ gia diễn chàng giật dây hí, tìm kiếm Từ đốc hành phải chăng vì đó độc nữ tư tàng cái gì bảo dược chân bảo. Đã nha đầu kia đã xem thấu kia Từ gia bên kia trận tướng, chúng ta bên này cũng không cần lại giả vờ giả vịt. Lão nhân thanh âm ngừng lại, lên tiếng nói, nha đầu này xưa nay nhạy bén, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Lão phu còn phải dùng nàng, đi đổi Vương Thừa Nghiệp hứa hẹn gốc kia trăm năm huyết sâm vương. Dưới đường Tất Vũ phàm lập tức ứng thanh, tôn nhi cái này liền đi. Sắc trời chẳng biết lúc nào đã tối nặng như mực, nơi xa lăn qua một tiếng sấm rền, mắt thấy là phải mưa rơi. Tất Vũ phàm điểm đủ trong quán hào thủ, mang theo 5-6 tên nội tráng kỳ đệ tử, trực tiếp hướng phía Từ Diệu Dung ở lại biệt viện đi. Nghĩ đến Từ Diệu Dung bất quá tụ lực kỳ tu vi, khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh. Đám người bước chân đạp ở bàn đá xanh bên trên, tại dần lên trong gió đêm có vẻ phá lệ gấp rút. Từ Diệu Dung, Tất Vũ phàm trước mắt hiện ra tấm kia tươi đẹp khuôn mặt đẹp đẽ, đáy mắt lại nổi lên vẻ âm tàn, bây giờ không có ngươi cha che chở, ngươi là cái thá gì? Chương 25, đêm mưa chương 25, đêm mưa gian phòng bên trong, Từ Diệu Dung đã thu thập xong bọc hành lý, một cây đỏ sẫm trường thương dựa nghiêng ở góc tường. Nàng ngồi một mình phía trước cửa sổ, ánh mắt có chút trống mang, hốc mắt còn hiện ra đỏ, nỗi lòng nhưng dần dần trầm tĩnh lại. Phu thân đã không tại, về sau nên đi nơi nào? Đi thành Bắc vùng ngoại ô, mạo hiểm tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết đại diễn đạo quán a. Tại Kiến Dương thành bên ngoài, yêu ma ti thế lực khó mà chạm đến trong đồng hoang, lưu truyền ngoại thành ba tà thuyết pháp. Kia là ba cái siêu nhiên vật ngoại độc lập tông môn, trong đó nhất là người nói chuyện say xưa, thuộc về đại diễn đạo quán. Chỗ này thần bí tông môn xưa nay rêu rao hữu giáo vô loại, bất luận xuất thân lai lịch, đều có thể nhập môn cầu học. Càng làm cho người ta hướng về chính là, nghe nói trong quán cất giữ lấy các loại võ học tinh túy, nội luyện pháp môn phong phú, chưa từng keo kiệt tại truyền thụ đệ tử. Bất luận cái gì thân phận, không có bất kỳ cái gì hạn chế, đều có thể tự do đọc qua tham tưởng. Nhưng mà muốn tìm được đại diễn đạo quán, lại muốn bước lên cực lớn phong hiểm. Đại diễn đạo quán thâm tàng tại Bắc ngoại ô Vân Vũ Sơn bên trong, cần phải xuyên qua trùng điệp hiểm trở sơn mạch, rời xa thành trì che chở. Nếu có thể tìm được nơi đó, quả thật có thể thoát khỏi Từ gia truy sát, an tâm tu hành mà đối đãi ngày sau báo thù. Có thể một đường này hung hiểm có dò. Không nói đến ngoài thành yêu ma hoành hành, riêng là kia đại diễn đạo quán chuẩn xác phương vị liền không người biết được. Hàng năm không biết có bao nhiêu người mang đồng dạng mộng tưởng ra khỏi thành, cuối cùng lại táng thân yêu bụng. Nàng bất quá tụ lực kỳ tu vi, tuy tiện gặp phải một đầu hoàn thành đệ nhị biến yêu vật đều khó mà ngăn cản. Như lưu tại trong thành đâu? Bây giờ nàng lẻ loi một mình, lại có thể cậy vào ai? Trường không võ quán a. Từ Diệu Dung khỏe môi nổi lên một tia đắng chát. Nàng lại quá là rõ ràng, nếu không phải phụ thân năm đó đột phá quán thông kỳ, võ quán trên dưới chưa từng đã cho bọn hắn sắc mặt tốt. Kia Tất Vũ phàm vốn là cái 10 phần bợ đỡ tiểu nhân. Lúc trước không ít đối nàng châm chọc khiêu khích, khắp nơi làm khó dễ. Thằng đến phụ thân tu vi sau khi đột phá, mới đột nhiên đổi phó sắc mặt, cả ngày ở trước mặt nàng giả bộ ôn tồn lễ độ, đủ kiểu lấy lòng. Những này dối trá diễn xuất, nàng đã sớm thấy được rõ ràng, chưa hề để ở trong lòng. Muốn mạng sống, liền lập tức rời đi. Một đạo tận lực đè thấp tiếng nói đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Từ Diệu Dung trong lòng siết chặt, mũi chân gảy nhẹ, tia cán đỏ sẫm trường thương đã vững vàng rơi vào lòng bàn tay. Nàng đột nhiên đẩy ra cửa phòng, mũi thương trực chỉ ngoài cửa, thanh thủy quát, ai? Ngoài phòng mây đen che lấp mặt trăng, thiên địa u ám, một vùng tăm tối. Đúng vào lúc này, một đạo kinh lôi xé rách màn đêm, điện quang nháy mắt chiếu sáng một đạo bao phủ tại rộng lớn áo choàng bên trong thân ảnh. Mượn thoáng qua liền mất điện quang, nàng thấy rõ người kia bên chân ngã một tên trưởng không võ quán đệ tử. Chỗ cổ một đạo cực sâu vết đao, máu tươi chính cốt cốt chảy ra. Người kia hai tay che cái cổ, hai mắt trợn lên, đã không có khí tức. Từ Diệu Dung nhận ra gương mặt này, đây là cả ngày đi theo Tất Vũ phàm bên người thân tín chi nhất, có nội tráng kỳ tu vi. Người này là gì sẽ xuất hiện tại nàng trong viện? Từ Diệu Dung nháy mắt minh ngộ, đây là phái tới giám thị nàng trạm gác ngầm. Nàng cầm thật chặt trường thương, đốt ngón tay trắng bệnh, trong lòng phát lạnh. Trường không võ quán, coi là thật muốn xuống tay với nàng. Cái kia đạo mông lung thân ảnh đứng ở trong bóng đêm, thanh âm trầm thấp, Tất Vũ phàm chính dẫn người tới, nếu ngươi không đi, tính mệnh của ngươi khó đảm bảo. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn hai đầu gối hơi cong, thân hình nhẹ nhàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt vượt qua cao 3 trượng tường viện. Từ Diệu Dung thấy khẽ giật mình, như vậy cử trọng nhược khinh thân pháp, chí ít cũng là nội tráng kỳ cao thủ. Nàng nhìn chăm chú trên mặt đất cố kia còn có dư ôn thi thể, trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng triệt để tiêu tán. Trường không võ quán, cái này nàng đợi nhiều năm địa phương, cuối cùng vẫn là coi nàng là làm có thể tùy ý giao dịch thẻ đánh bạc. Giờ phút này, người thần bí kia cảnh cáo đã không thể theo nàng không tin. Từ Diệu Dung không do dự nữa, lưu loát cong lên bọc hành lý, trường thương hướng trên mặt đất một điểm, mũi chân tại trên mặt tường đạp nhẹ mỡ lực, thân hình linh xảo lật qua tường cao. Lúc rơi xuống đất, nàng vừa bận thoáng nhìn đạo thân ảnh kia tại phía trước cửa ngõ chuyển qua. Nàng vội vàng đuổi về phía trước, gió đêm cuốn lên nàng tay áo, thanh âm trong mang theo mấy phần vội vàng, chờ một chút. Ngươi đến tụt cùng là ai? Vì sao muốn cứu ta? Từ Diệu Dung rời đi bất quá một lát sau, Tất Vũ phàm liền dẫn một đám đệ tử đuổi tới chỗ ở của nàng. Hắn đưa tay làm thủ thế, tùy hành đệ tử lập tức tứ tán ra, lặng yên không một tiếng động đem phòng nhỏ vây quanh. Mỗi người trên lưng đều vác lấy một cây chế thức trường thương, ở trong màn đêm hiện ra lênh quang. Diệu Dung sư muội. Tất Vũ phàm thả ôn nhu âm, hướng phía trong phòng kêu, gia gia đã đáp ứng chủ trì công đạo cho ngươi, mở cửa nhanh để sư huynh đi vào nói tỉ mỉ. Trong phòng yên tĩnh y mắng, Tất Vũ Phàm sắc mặt đột biến, trường thương lắc một cái, mũi thương tinh chuẩn đẩy ra then cửa. Cửa phòng mở rộng, chỉ thấy trong phòng giống tuyết, chỉ còn ngoài cửa sổ gió đêm cuốn lên lấy màn màn. Đáng chết, hắn gầm thét một tiếng, tìm kiếm cho ta, tuyệt không thể để nàng chạy. Các đệ tử lập tức tứ tán tìm kiếm. Rất nhanh có người tại đầu tường phát hiện mới mẹ leo lên vết tích, thiếu chủ, nơi này có dấu chân. Truy. Tất Vũ Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, nếu là liền cái tụ lực kỳ nha đầu đều bắt không trở lại, ta nhìn các ngươi thế nào hướng quán chủ bàn giao. Từ Diệu Dung theo sát lên niệm ở trong màn đêm đi nhanh, hai người vừa xuyên qua một con phố ngõ hẻm, liền nghe được sau lưng đầu tường truyền đến trận trận rơi xuống đất tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo cầm thương bóng người đang từ tường viện trở mình mà xuống, rất nhanh liền phát hiện tung tích của bọn hắn. Những bóng người này lập tức hướng phía Từ Diệu Dung đuổi theo. Từ Diệu Dung đáy lòng trầm xuống, cuối cùng một tia ảo tưởng triệt để phá diệt. Nghĩ đến phụ thân những năm này vì võ quán trả giá hết thảy, nàng chỉ cảm thấy ngực một trận nhói nhói. Ta không thích nói nhảm. Phía trước đạo thân ảnh kia đột nhiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Lời nói chỉ nói một lần, có tin hay không là tùy ngươi. Phụ thân ngươi chết, tất bạn quân cũng thoát không khỏi liên quan. Không cần hỏi ta là ai, cũng không cần hỏi nguyên do. Hiện tại ngươi duy nhất sinh lộ chính là theo ta đi. Tiếp xuống, ta hỏi, ngươi đáp. Lời nói này dường như sấm sét tại Từ Diệu Dung bên tai nổ vang. Từ Diệu Dung đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đáy mắt dâng lên nồng đậm hận ý tất bạn quân. Nàng cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu. Giờ phút này, nàng hoàn toàn tin tưởng thần bí nhân này. Như hắn thật muốn ra hại nàng, cần gì như thế đại phí khổ tâm. Thật lâu, Từ Diệu Dung đem sở hữu cảm xúc đều đè xuống, chỉ là gật đầu mạnh một cái, thanh âm thanh thúy mà kiên định, "Tốt." Nghe được câu trả lời này, Lê Niệm dưới đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản còn lo lắng cô nương này là cái không quả quyết tính tình, nếu thật là như vậy không biết thời thế, không phân rõ nặng nhẹ người ngu, hắn cũng phải một lần nữa cân nhắc có đáng giá hay không mạo hiểm cứu rút. Dù sao Từ gia cùng Trường Không Võ quán đều có quán thông kỳ võ phu tọa trấn, lần này hành động sát thực bước lên không nhỏ phong hiểm. May mà thiếu nữ này tuy còn trẻ tuổi, làm việc lại có chút quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng. Tất Vạn Quân bây giờ còn lại mấy thành thực lực? Lê Niệm hỏi. Nhưng vào lúc này, một trận mưa to đã theo tiếng sấm nghiêng rội xuống dưới. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu mãnh liệt đập cụ nát mảnh ngói cùng đường lát đá, phát ra điếc tai oanh minh. Toàn bộ thế giới giống như bị bao phủ tại một trường tối tăm mở mịt cự màn bên trong, dưới mái hiên rủ xuống dày đặc màn mưa, trên mặt đất tóe lên mông lung hơi nước. Chương 26, giết người đêm. Chương 26, giết người đêm. Từ Diệu Dung không cần nghĩ ngợi, năm kia qua bát tuần, khí huyết suy bại, hai lần trùng kích ra nguyên cảnh đều tổn thương căn cơ. Ba năm này chưa hề gặp hắn động đậy binh khí, tuy nói nội ngoại công pháp đều là viên mãn, nhưng nhiều nhất chỉ còn năm thành thực lực. Từ gia có bao nhiêu quán thông kỳ? Lê Niệm tiếp tục hỏi. Tộc lao bên trong có 5 người, nhưng đều đã cao tuổi thể suy. Trung niên một đời tính đến vương thừa nghiệp bất quá 3-4 người, mặt khác còn mời 3 vị khách khanh. Từ Diệu Dung đối đáp trôi chảy, bất quá bọn hắn đều có chức vụ mang theo, nếu là phái tới truy sát ta cái này khu khu tụ lực kỳ, nhiều nhất có thể xuất động 1-2 người. Lê Niệm khẽ bước cằm, luyện cái gì võ học? Phần lớn là từ gia tổ truyền trung phẩm võ học bản thạch trường quyền. Từ Diệu Dung nói bổ sung, môn quyền pháp này giảng cứu thủ thế như bản thạch, am hiểu nhất tại phòng thủ bên trong tìm kiếm sơ hở. Lê Niệm chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua sau lưng truy binh động tĩnh. Từ Diệu Dung hít sâu một hơi, nước mưa ướt nhẹp tóc mai dán tại nàng mặt tái nhợt trên má, càng hiện yếu ớt. Nhưng mà thanh âm của nàng lại mang theo một loại quyết tuyệt, vô luận các hạ là ai, ân cứu mạng, Diệu Dung vĩnh thế không quên. Nhưng từ gia cùng Trường Không Võ quán thế lớn dễ sâu, cường giả đông đảo. Ta không thể cưỡng cầu ngươi vì ta, những phần này nhân quả cùng tiểu hận, thu nhận từ gia truy sát. Dưới cái nhìn của nàng, người trước mắt thân thủ dù bất phàm, nhưng tu vi nhiều lắm là nội trang kỳ, cái này đã là khó được. Nhưng vẫn là không cách nào chính diện chống lại kia hai nhà quái vật khổng lồ. Nàng không thể liên lụy người này. Từ Diệu Dung có chút dừng lại, đau thương cười một tiếng, ta chỉ khẩn cầu một chuyện, mời hộ ta đến ngoài thành Bắc Ngoại Ô, thừa dịp cái này bóng đêm, cũng là thừa dịp từ gia còn chưa có truy binh tới. Sau đó, ta đem một đường bắc thượng, tiến về Đại Diễn Đạo Quán tìm kiếm một chút hy vọng sống. Sống hay chết, đều là ông trời của ta mệnh. Đại Diễn Đạo Quán. Lê Niệm nghe vậy, ánh mắt lần nữa trở xuống trên người nàng. Đi kia Vân Vũ Sơn đường xá cực xa, ở giữa yêu ma hiểm trở, nguy cơ tứ phía. Hắn cũng không thể làm nàng một đường hộ vệ. Từ đốc hành nguyện vọng trước khi chết chỉ là hộ nàng chu toàn mà thôi. Trực tiếp nhất, cũng nhất triệt để biện pháp, cho tới bây giờ chỉ có một cái. Để cứu ra, hoàn toàn biến mất. Nhưng Kiến Dương Thành bên trong trung quy là yêu ma ti địa bàn. Bọn hắn dù không can thiệp thế gia nội đấu, nhưng như vậy tại đầu đường công nhiên chém giết, vẫn còn có chút quá dễ thấy chút. Nơi đây lại ở vào thế gia phú hộ tụ tập nội thành khu vực, vô luận là mấy nhiều yêu ma vệ vẫn là còn lại thế lực, đều là một chuyện phiền toái. Lê Niệm cũng không nguyện như thế rêu rao. Tâm hắn niệm nhất chuyển, đã có tính toán. Trước đem những người này dẫn đến ngoài thành chỗ hẻo lánh, thì như kia Bạch Dương sơn núi, chính là cái không sai giết nhân địa. Nhất niệm cố định, Lê Niệm lại không ngôn ngữ, chỉ đè thấp thân hình hướng về phía trước lao đi. Đuổi theo. Từ Diệu Dung cắn chặt môi dưới, đem đầy bụng lời nói nuốt trở vào, ra sức đuổi theo cước bộ của hắn. Nàng chỉ coi Lê Niệm đây là đáp ứng thỉnh cầu của nàng, trong lòng an tâm một chút sau khi, nhưng lại nổi lên càng sâu sầu lo. Mặc dù thật có thể đến Bắc Ngoại Ô, chính mình con đường phía trước sao lại không phải cựu tử nhất sinh? Chưa làm bao xa, một thân ảnh đột nhiên phá vỡ màn mưa, vững vàng ngăn ở con đường phía trước. Diệu Dung chất nữ, vội vàng như vậy, là muốn đi về nơi đâu? Vương Thừa Nghiệp tay cầm một cây dù, mỉm cười đứng ở trong mưa. Thúc phụ nghe thấy ngươi muốn đi Bắc ngoại ô, đặc biệt cung kính buổi tiếp đã lâu. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên người áo choàng, ý cười không giảm, còn kết giao bạn mới. Vì sao không thay thúc phụ dẫn kiến một phen? Hắn lặng yên đánh giá lên Niệm, cảm thấy tuy có mấy phần lo nghĩ, lại cũng không vô cùng kiêng kỵ. Quán thông kỳ tu vi, như không có khai nguyên cảnh tu sĩ, hắn chính là mạnh nhất. Cùng lúc đó, sau lưng tiếng bước chân đại tác, Trường Không Võ Quán nhân mã cũng đã truy đến, đem đường lui đóng chặt hoàn toàn. Tất bạn quân âm thanh vang dội lập tức xuyên thấu tiếng mưa rơi, Thừa Nghiệp hiện chất. Ngươi tới được buổi bạn. Ngươi muốn người, ngay ở chỗ này. Đáp ứng lão phu trăm năm huyết sâm vương, giờ phút này nên thực hiện đi. Nhưng chớ có là lừa gạt lão phu chi ngôn. Vương Thừa Nghiệp thong dong cười nói, Sơn Quán chủ yên tâm, huyết sâm vương liền trên người ta. Bất quá, thủ hạ ngươi người làm việc tựa hồ không đủ thỏa, mới vừa kém chút cũng làm người ta chạy thoát. Tất bạn quân dẫn một đám võ quán đệ tử dậm chân tiến lên, hắn trầm giọng nói, hiện tại người đang ở trước mắt, mọc cánh khó thoát. Vương Thừa Nghiệp khẽ bước cằm, việc này cũng là vì Từ gia yên ổn, cũng là vì chúng ta hai nhà vĩnh viễn trừ hậu họa. Ánh mắt của hắn đảo qua Từ Diệu Dung, thanh âm bên trong lộ ra hàn ý, nếu để nàng được phụ thân nàng năm phần thiên phú, ngày sau tất thành chúng ta hai nhà họa lớn trong lòng. Tất bạn quân đấy mắt hiện lên một tia khắc sâu đấu kỵ, thiết thực thi hành kiêng lịch đồ, sắc thực thiên phú hơn người. Quả thực khiến người ghét hận a. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, giống như Từ Diệu Dung đã là cá trong chậu. Mưa rơi tại thời khắc này đống nhiên chuyển gấp, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở bàn đá xanh bên trên đôn nốt rung động, tiếp tục là nối thành một mảnh liên miên màn mưa. Từ Diệu Dung trước sau đều liếc mắt một cái, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, liền cầm thương tay cũng hơi run rẩy. Cuối cùng, hay là bị Vương Thừa Nghiệp chặn đứng sao? Liền cuối cùng một tia trốn đi Bắc ngoại ố hy vọng cũng phá diệt. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi quay người đối người áo choàng nói nhỏ, chờ một lúc ta sẽ liều mạng một lần. Nếu có cơ hội, ngươi liền thừa cơ phá vây đào tẩu đi. Từ gia muốn giết chỉ là ta. Xem ra đây hết thảy đều là mệnh số. Dứt lời, nàng bỗng nhiên nhấc lên trường thương, cổ tay rung lên, thương hoa chợt hiện, nước mưa ứng thành vàng khắp nơi. Thiếu nữ thẳng tắp lưng, ánh mắt như điện đảo qua trước sau. Vong ân phụ nghĩa hàng người, bạc tình bạc nghĩa chi đổ, đấu kỵ người tài chi lưu, nàng giọng thanh thúy xuyên thấu màn mưa, trong mắt đã là một mảnh quyết tuyệt tử ý đều đáng chết. Từ gia nha đầu, chỉ bằng ngươi điểm này không quan trọng thương thuật, cũng vọng tưởng cùng lão phu là địch. Tất bạn quân đứng chắp tay, ngữ khí đạm mạc bên trong mang theo niềm ai, có thể để cho hai vị quán thông kỳ tông sư tự mình xuất thủ, đã bị ngươi thiên đại mặt mũi. Hắn ấy mắt chỗ sâu quần quật lấy khó mà che giấu ghét hận. Lê Niệm nhìn chăm chú thiếu nữ quật cường lưng ảnh, không biết là từ đốc hành tàn niệm bị phá, hay là bị phần này trong tuyệt cảnh lương thiện cùng kiên định xúc động, đáy lòng lại sinh ra mấy phần khó được thương tiếc. Hắn cơ hồ là vô ý thức đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Diệu Dung đỉnh đầu. "Đợi, ta tới." Từ Diệu Dung toàn thân run lên, lại không có chỗ tránh. Động tác này, rõ ràng là khi còn bé phụ thân thường làm nhất. Trong chốc lát, chua xót phun lên trong mũi, ánh mắt mơ hồ nước mưa. Vốn định dẫn bọn hắn đi Bạch Dương sườn núi lại đậu thủ, nơi đó càng không dễ kinh động yêu ma thi. Lê Niệm ngắm nhìn một phía, nơi này đã là ngoại thành khu vực, là một chỗ sớm đã hoang phế tiêu cục địa điểm cũ, tàn phá cột cờ nghiêng cắm ở trong viện, đứt gãy tiêu sa tản mát góc tường, rêu xanh bỏ đầy thềm đá. Những năm gần đây yêu họa càng thêm thường xuyên, ngoại thành biên giới chỗ rất nhiều loại này trốn không người. Bất quá đất này cũng coi như yên lặng, xem như cái phù hợp sát nhân chi chỗ. Lê Niệm bước về phía trước một bước, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Ta nói qua, đi theo ta, tự có đường sống." Hắn trở tay từ phía sau lưng chậm rãi rút ra một thanh trường đao. Thân đao chiếu đến thảm đạm mưa ánh sáng, toát ra một vòng thê lãnh hàn mang. Đây là từ Trường Không Võ Quán thuận tay mang tới binh khí, so với Liêm Thi trong phòng những cái kia dao róc xương, không biết thuận tay bao nhiêu. Lời nói này lại không hiểu để Từ Diệu Dung chóp mũi chua chua, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Giả vờ giả vịt. Vương Thường Nghiệp cười lạnh, hẳn là ngươi thật sự coi chính mình là khai nguyên cảnh tu sĩ. Hắn lời còn chưa dứt, lên niệm trường đao đã vững vàng nhắm ngay hắn mặt. Sau lưng lão gia hỏa kia tất vạn quân tu vì chỉ còn năm thành, chân chính uy hiếp, thủy chung là cái này Vương Thường Nghiệp. Lên niệm hai đầu gối hơi cong, quanh thân cơ thể nháy mắt kéo căng, dưới chân nước đọng ẩm vang nổ tung. Yêu võ buôn tập. Nhưng thấy một đạo hắc ảnh xé rách màn mưa, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, liên miên bất tuyệt màn mưa lại bị sinh sinh đẩy ra, tại không trung lưu lại một đạo thoáng qua liền mất chân không quy tích. Chương 27, chiến bản thạch trường quyền chương 27, chiến bản thạch trường quyền nhân tộc quyền pháp, thối pháp các loại, đều là thiên truy bách luyện hệ thống tính võ học, cả công lẫn thủ, chiêu thức phức tạp, tự thành hệ thống. Một môn võ học bình thường chia làm tiểu thành, đại thành, viên mãn tam trọng cảnh giới, cần năm này tháng nọ khổ tu mới có thể tầm tầm tiến dần lên. Mà cái này thoát thai từ dê yêu yêu võ bu tập, lại cùng lẽ thường trái ngược. Nó không có phức tạp chiêu thức, không có cảnh giới phân chia, giống như chỉ là một loại lạc ấn tại huyết mạch chỗ sâu thuần túy động tác, bắp chân cực hạn lực bộc phát, cự ly ngắn bên trong cực hạn nỗ lực tốc độ. Bản này không phải nhân tộc thân thể có khả năng điều khiển ngang ngược phát lực phương thức, nhưng Lê Niệm trực tiếp rút ra phần này kỹ nghệ truyền thừa, đồng thời lấy nó là bản thiết kế, định hướng cường hóa cải tạo hai chân của mình kinh lạc cùng cơ thể. Bây giờ hắn đã là quán thông kỳ, thể phách cường hãn, cái này thức buôn tập tốc độ càng là nhanh đến mức vượt qua lẽ thường. Tại Lê Niệm trong nhận thức biết, một thức này chi uy đã không thua gì bất luận cái gì một môn trung phẩm võ học. Đây chính là hắn lớn nhất lực lượng. Mặc dù không địch lại, nơi đây cũng không có người có thể lưu lại một lòng bỏ chạy hắn. Giờ phút này, buôn tập trên đường, Lê Niệm một cánh tay chấn động, trường đao xé rách màn mưa. Điệp Lãng đao pháp. Vương Thường Nghiệp nguyên bản dù bận lung dung chống đỡ ô giấy dầu, thẳng đến màn mưa bị ngang nhiên xé rách, mới nhìn rõ một đạo màu đen tật ảnh lôi cuốn lấy một điểm hàn mang đập vào mặt mà tới. Trên mặt hắn thong dong nháy mắt đông kết, con ngươi đột nhiên co lại. Cái gì? Đúng là quán thông kỳ. Kinh hãi ở giữa, hắn mũi chân gấp chia xuống đất mặt, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời cầm trong tay ô giấy dầu đội vàng đón đỡ trước người. Nhưng mà lưỡi đao quá mức sắc bén, thế đi càng mang theo buôn tập tích lũy khủng bố động năng. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, mặc dù như giấy mỏng bị nháy mắt xé rách, mà điểm hàn quang kia thế đi không giảm, đâm thẳng Vương Thừa Nghiệp ngực bụng yếu hại. Lui không thể lui, Vương Thừa Nghiệp đành phải gầm thét một tiếng, siết chặt song quyền, ở trước ngực đống nhiên giao thoa. Một trái một phải, một trước một sau, khó khăn lắm chống chọi chuôi này vẫn tại hướng về phía trước đột tiến trường đao. Lê Niệm một tay cầm đao, thân hình trước ép, mũi đao tiếp tục tiến dần lên hướng phía trước. Vương Thừa Nghiệp dưới chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều tại trong nước bùn bước ra hô sâu, ý đồ tan mất cô này cự lực. Hắn trung quy là quá mức khinh địch, ứng đối quá mức đội vàng. Song Vương cùng là quán thông kỳ, Lê Niệm chiếm tiên cơ tay cùng xuất kỳ bất ý, càng là toàn lực ứng phó, giờ phút này đã chiếm trước thượng phong. Huống chi, một đao này là dung hợp buôn tập cực hạn tốc độ, hắn lực trùng kích, viễn siêu bình thường đao chiêu. Lưỡi đao đã đâm thật sâu vào Vương Thừa Nghiệp bay, nếu không là hắn song quyền gắt gao chống chọi thân đao khiến cho trên chết vài tấc, một đao này sớm đã xuyên thủng trái tim. Cái này mượn nhờ nỗ lực tình thế một đao khí lực đã hết. Ngay tại Lê Niệm lực cũng mới tận, lực mới chưa sinh thời khắc, Vương Thừa Nghiệp đống nhiên trong tiếng hít thở, hai tay cơ bắp hở ra, song quyền giao thoa dùng sức, đúng là muốn đem trường đao sinh sinh đứt gãy. Đao khách mất đao, tựa như chim bay gãy cánh. Lê Niệm lại thuận thế đằng không mà lên, eo phát lực, hai chân chân như trọng truy đánh phía Vương Thừa Nghiệp dưới bụng. Buôn tập giao phó xưa nay không chỉ là tốc độ, càng là hai chân trong nháy mắt buộc phát lực lượng kinh khủng. Bành! Nột ngạt tiếng va chạm vang lên lên. Vương Thừa Nghiệp chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên, sắc mặt nháy mắt đỏ lên như máu. Lê Niệm thì mượn cái này một đạp chi lực phiêu nhiên triệt thoái phía sau, lại lần nữa kéo ra ba trượng khoảng cách. Đây hết thảy bất quá phát sinh ở mấy hơi thở ở giữa. Vương Thừa Nghiệp bởi vì khinh địch trả ra đại giới, là trên vai cốt cốt tuôn ra máu tươi. Nước mưa thẩm thấu cầm bào, đem tinh hồng choáng nhuộm ra, có vẻ phá lệ chật vật. Điệp Lãng đao pháp, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, thanh âm lại ra vẻ trấn định. Không biết là yêu ma ti vị đại nhân kia dưới trướng, đây là từ gia biệt tư, cần gì nhúng tay. Như các hạ đến đây dừng tay, Vương Mô đại biểu từ gia, ngày khác ổn thỏa đăng môn gửi tới lời cảm ơn. Vương Thừa Nghiệp đấy lòng điên cuồng suy tư, kia từ đốc hành khi nào tại yêu ma ti còn kết giao nhân vật. Nhưng mà trả lời hắn, chỉ có màn mưa bên trong lên niệm lại lần nữa giơ lên lưới đao. Cách mưa lớn màn mưa, băng lánh mũi đao chỉ phía xa Vương Thừa Nghiệp mi tâm, sắc ý như thực chất xuyên thấu màn mưa. Cái kia đạo bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh có chút uốn gối, như là đem nhào ra báo săn. Vương Thừa Nghiệp trong lòng trầm xuống, biết hôm nay không thể thiện. Sơn quan chủ, hắn gấp giọng quát, còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Hai người chúng ta nhanh chóng liên thủ, đem kẻ này bắt giết. Lúc này, Vương Thừa Nghiệp cuối cùng không còn kinh địch. Hắn hai chân đặt đất, thân hình đột nhiên chìm xuống, hai tay trước người giao thoa mở ra một cái quyền giá. Theo quyền giá triển khai, trên cánh tay cơ bắp từng cục sôi sụp, đúng là so ngày thường tráng kiện gần 1/3, ống tay áo đều bị chống căng cứng muốn nước. Chính là từ gia chấn tộc võ học, bàn thạch trưởng quyền. Võ phu tam quan, rèn luyện chính là cái này một thân mình đồng ra sát. Mà quán thông kỳ làm võ phu tam quan đỉnh phong, thể phách mạnh đã đến phàm nhân cực hạn. Chỉ là phương tiên địa này ở giữa còn có tu hành chính cảnh, lúc này mới có vẻ võ phu chi đạo không gì hơn cái này. Bạch, thân ảnh màu đen lại lần nữa xé rách màn mưa, người tùy đao đi, phá không mà tới. Lần này, Vương Thừa Nghiệp không tránh không né. Song quyền giao thoa như hai khối bàn thạch chạm vào nhau, đúng là vững vàng chống chọi lăng lệ lưỡi đao. Thân đao bị quyền kinh bức bách, cuốn lượn như cùng, phát ra rợn người bù bù. Trung phẩm ngoại luyện pháp bàn thạch trường quyền, trung phẩm nội luyện pháp bất động chấn nhạc thung thế. Hai pháp đều đã đạt đến viên mãn, Vương Thừa Nghiệp có thể gọi là quán thông kỳ viên mãn tu vi, giờ phút này quả nhiên là vững như bàn thạch, bất động như núi. Vương Thừa Nghiệp âm thầm hận đạo, nếu không là từ đốc hành cái kia thần giữ của, chậm chạp không chịu đem trong nhà bảo dược ban thưởng, hắn sớm nên đột phá khai nguyên cảnh, làm sao đến mức ở đây cùng một cái hạng người giấu đầu lòi đuôi chiến đấu. Hắn khí tức chìm vào đan điền, một hít một thở ở giữa cùng quyền thế liền thành một khối. Đây chính là bàn thạch trường quyền tinh yếu, lấy bất biến ứng vạn biến mặc ngươi thế công như thủy triều, ta tự thân lù lù bất động. Chỉ đợi đối phương khí lực suy kiệt sát na, chính là lôi đỉnh vạn quân phản kích thời điểm. Ngay tại hắn bắt lấy lại một lần đứng không, một quyền vung ra thời điểm, Lê Niệm lại như sớm đã đoán trước, hai chân dùng sức, lần nữa dùng buôn tập kéo dài khoảng cách. Đây rốt cuộc là cái gì tà môn tối pháp? Vương Thừa Nghiệp trong lòng thầm mắng. Hai lần giao thủ đã để hắn thăm dò nội tình, đối phương cũng không phải là quán thông kỳ viên mãn, thậm chí chưa tu nội luyện pháp môn, chỉ dựa vào một môn ngoại luyện pháp có thể cùng hắn cùng nhau. Có thể này quỷ dị thân pháp thực sự khó chơi, xa xa vọt tới bổ ra một đao, không cho Vương Thừa Nghiệp cơ hội phản kích liền bội lui đi, để hắn chỉ có một thân tu vi lại không thế nào thi triển. Bất động chấn nhạc thung thế tinh yếu ở chỗ đạp đất mọc dễ, lấy bất biến ứng bản biến. Có thể giờ phút này đối mặt cái này tuyệt không dây dưa, một kích là đi chiến thuật, cái này cố thủ chi đạo ngược lại thành sơ hở lớn nhất. Loại cảm giác này, tựa như tại đối phó một cái thế nào cũng đập không đến mũi bản, biết rõ uy hiếp không lớn, nhưng lại không thể không hết sức chăm chú, hơi không cẩn thận liền sẽ bị đốt thấy máu. Từ ra bộ công pháp này từ trước đến nay bị ngoại nhân nghĩa mai vì rùa đen quyền, không nghĩ tới hôm nay lại bị càng làm cho người ta bực bội chiến pháp chế. Đang lúc hắn khí muộn thời khắc, Tất Vạn Quân đã xài bước đuổi đến. Hiền chất đường nội, lão phu tới rồi đây. Chỉ thấy hắn đưa tay xa xa một chiều, nơi xa Tất Vũ Phạm lập tức hiểu ý, đem một cây trường thương lặng không ném tới. Tất Vạn Quân tiện tay tiếp được, thương hoa lắc một cái, bốn phía màn mưa lại bị đều cuốn vào thương thế bên trong. Lập tức hắn trầm eo xuống tấn, trường thương thả lỏng phía sau bỗng nhiên chấn động. xì một tiếng, ngưng tụ tại trên thân thương nước mưa hướng phía Lê Niệm bắn ra. Lão giả này râu tóc dù đã hoa râm, thân hình lại thẳng tắp như tùng, bộ pháp ở giữa tự có một cỗ long hành hổ bộ trầm ổn khí độ. Tôn Nhi, ngươi dẫn người cầm xuống Từ Diệu Dung. Nghe được cái này âm thanh hô quát, Từ Diệu Dung nắm chặt trường thương trong tay, nhìn xem dần dần vây kín trường không võ quán đệ tử, lại nhìn mắt nơi xa bị hai đại cao thủ giáp công Lê Niệm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Ban sơ phát hiện vị này người thần bí đúng là quán thông kỳ tu vi lúc, trong lòng nàng từng dấy lên hy vọng. Nhưng bây giờ, đối hai vị cùng giai cao thủ vây công, hắn còn có thể chống đỡ bao lâu?